Chương 1, 15 ức thầy trò tình chương 1, 15 ức thầy trò tình quan trấn trung học trên bãi tập, màu đỏ quên tặng nghi thức biểu ngữ bị phơi hơi trắng bệnh. Lưu Vũ đứng tại tạm thời dựng trên đài hội nghị, trên thân cao định màu đậm Âu phục tại loại khí trời này bên trong quả thực là loại tra tấn. Hắn kéo kéo cả bạn, cảm giác có chút ngạt thở. Dưới đài là từng mảnh mặc xanh trắng đồng phục học sinh phương trận. Từng cái non nớt khuôn mặt ngước nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng sùng bái. Lưu Vũ ánh mắt không có trên người bọn hắn dừng lại quá lâu. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Trương hiệu trưởng. Lao hiệu trưởng tóc đã hoa râm, tóc mai kia mấy sợi tóc trắng dưới ánh mặt trời vô cùng dễ thấy, trên mặt nếp nhăn khắc đầy tuế nguyệt vết tích. Đây là hắn ân sư. Lưu Vũ tâm lý tính toán. Trường dạy học đến phá đi xây lại, quá cũ kỹ, an toàn thai họa ngầm khẳng định không ít. Thao trưởng cũng muốn đổi mới, đường nhựa đều mài khoan khoái ra. Còn có ký túc xá, nhất định phải lắp đặt điều hòa, hắn năm đó mùa hè nóng đến ngủ không yên nắng, không thể để cho học đại học mọi nhóm lại chịu. Thư viện sách cũng nên đổi một nhóm, đến đổi theo thời đại. Những ý niệm này tại trong đầu hắn phi tốc hiện lên. 15 năm. Dựa vào cái kia tên là Tốc Doanh Bảo hệ thống, hắn từ một cái tiểu tử nghèo, một đường bật hắc. Sáng lập bây giờ thương nghiệp cự đầu tứ tài tập đoàn. Tiền, với hắn mà nói, đã sớm là một con số. Hiện tại, là thời điểm trở về làm một chút gì. Phía dưới, cho mời tứ tài tập đoàn đại biểu, cũng là chúng ta quan trấn trung học kiệt xuất đồng học, Lưu Vũ tiên sinh, tiến hành quyên tặng. Người chủ trì âm thanh thông qua mịp rộ phồn truyền khắp toàn bộ thao trường. Lưu Vũ lấy lại tinh thần, đối với dưới đài khẽ bước cằm, sau đó cùng Trương hiệu trưởng đi xuống đài chủ tịch. Đi, Tiểu Vũ, đi phòng làm việc của ta ngồi một chút. Trương hiệu trưởng vỗ vỗ hắn cánh tay, bàn tay ấm áp vừa thô cầu thả. Không được, Trương lão sư. Lưu Vũ cười trở về ứng. Ta muốn lại đi trường dạy học, nhìn xem ta trước kia phòng học. Tốt, tốt. Trương hiệu trưởng hốc mắt có chút ướt át, biến hóa lại rồi, ngươi cũng đừng nhận không ra. Hai người sóng vai đi vào kia tòa nhà quen thuộc cục gạch trường dạy học. Trong hành lang vẫn là kia cổ nhàn nhạt phấn viết bụi cùng sách cũ vốn hỗn hợp hương vị. Chỉ là vách tường một lần nữa quét vôi qua, được không chói mắt. Trên hành lang dán ưu tú học sinh tấm ảnh cùng đủ loại quảng cáo, thay thế hắn ký ức bên trong những cái kia ố vàng bản đồ cùng danh nhân danh ngôn. Xác thực, nhanh không nhận ra được. Lưu Vũ đưa tay chạm đến lấy lạnh buốt vách tường, tâm lý bùi ngùi mãi thôi. Trường học mấy năm này kinh phí một mực khẩn trương, tiểu tu tiểu bổ, để ngươi chê cười. Trương hiệu trưởng thở dài. Trương lão sư, ngài nói sao lại nói như vậy? Lưu Vũ dừng bước lại, nghiêm túc nhìn hắn, ta định đem tòa nhà này đẩy cho trường học xây một tòa mới tổng hợp trường dạy học, ngài cảm thấy thế nào? Trương hiệu trưởng ngây ngẩn cả người. Xây một tòa mới? Kìa cỡ nào thiếu tiền? Hắn há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện. Lưu tổng. Lưu tổng chào ngài. Lưu tổng, ta là kinh tế tài chính tiền tuyến phóng viên. Lưu tổng, có thể chậm trễ ngài vài phút sao? Mấy tên khiêng súng giải pháo ngắn phóng viên không biết từ nơi nào xông ra. Trong nháy mắt đem hai người bao bọc vây quanh, đèn flash răng rắc láo liên không ngừng. Cầm đầu một người đeo kính kính nam phóng viên đem lời ống trực tiếp bán đến Lưu Vũ bên miệng. Lưu tổng, xin hỏi tứ tài tập đoàn lần này là quan trấn trung học quyên tặng cụ thể mức là bao nhiêu? Thuận tiện tiết lộ một chút sao? Vấn đề này vừa ra, tất cả ống kính đều đối với chuẩn Lưu Vũ. Không khí phảng phất đọc lại. Trương hiệu trưởng cũng khẩn trương mà nhìn xem hắn, lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Hắn biết Lưu Vũ lần này trở về là muốn quyên tiền, nhưng cụ thể bao nhiêu, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Mấy chục vạn, 100 vạn. Đối với quan trấn trung học đến nói, đều đã là thiên văn sổ tự. Lưu Vũ biểu tình không có thay đổi gì, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua người phóng viên kia. Sau đó, hắn duỗi ra một ngón tay, lại duỗi ra năm cái. Không nhiều. Hắn bình tĩnh phun ra ba chữ. 15 ức. 15 ức. Vâng. Cả lâu đạo trong nháy mắt sôi trào. Tất cả phóng viên đều bối rối, đầu góc vang lên ong ong. Bọn hắn có nghe lầm hay không? Là 15 vạn. Vẫn là 1.500 vạn. 15 ức. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Cho một cái trên trấn phá trung học quên 15 ức. Tiền này cầm lấy đi mua sương sườn, nó không tâm sao. Lưu. Lưu tổng, ngài là nói, 15. Trước hết nhất vấn đề cái kia nam phóng viên lắp bắp xác nhận, âm thanh đều đang phát run. Đúng. Lưu Vũ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng đến tựa như đang nói hôm nay khí trời tốt. 15 cái ức, dùng cho quan trấn trung học tất cả phần cứng công trình trùng tiến cùng thăng cấp, cùng thiết lập một cái mãi mãi học đồng cùng giáo sư phụ trợ quỹ đầu tư. Xác nhận. Là thật. Truyền thông vòng triệt để sôi trào. Ta dựa vào. 15 ức tiền mặt Lưu A. Người anh em này là thật có tiền vẫn là thực có can đảm nói A. Người biết cái gì? Người ta là lão bản, nghe nói thân gia đã sớm quá ngàn ức. Đây 15 ức với hắn mà nói đó là mưa bụi. Quá bất hợp lý, còn trẻ như vậy, so với cái kia mỗi ngày bên trên phú hào bảng các lao đầu tử xa xỉ nhiều. Hắn đổ cái gì a? Cho như vậy cái không có danh tiếng gì trung học quên nhiều tiền như vậy. Vì lẫn lộn. Vì cho tập đoàn đưa ra thị trường trải đường. Đợt này thao tác ta xem không hiểu, nhưng ta đại chịu rung động. Đám phóng viên châu đầu ghé hai, trên mặt biểu tình từ khiếp sợ chuyển thành cuồng nhiệt. Đây tuyệt đối là hàng năm tin giật gân. Lưu tổng, ngài vì cái gì lựa chọn hướng quan trấn trung học quên tặng như thế khoản tiền lớn? Lưu tổng, đây bút quyên tiền phải chăng cùng tứ tài tập đoàn tiếp xuống thương nghiệp bố cục có quan hệ? Lưu tổng, ngoại giới truyền ngôn ngài là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể chia sẻ một cái ngài thành công bí quyết sao? Càng nhiều nhọn hơn vấn đề giống như là thủy triều vào tới. Đám phóng viên hướng phía trước gạt ra, thật không thể đem lời ống nhét vào Lưu Vũ trong cổ họng. Trương hiệu trưởng bị chiến trận này hù dọa, vô ý thức bảo hộ ở Lưu Vũ trước người. Các vị phóng viên bằng hữu, mời bình tĩnh một chút, đừng ảnh hưởng trường học bình thường trật tự. nhưng mà hắn âm thanh rất nhanh liền bị dìm ngập tại ồn ào vấn đề âm thanh bên trong. Lưu Vũ nhíu nhíu mày, hắn phiền nhất ứng phó những này truyền thông. Hắn lôi kéo Trương hiệu trưởng cánh tay, thấp giọng nói, "Trương lão sư, chúng ta đi." Nói xong, hắn đẩy ra đám người, che chở Trương hiệu trưởng liền hướng bên ngoài đi. Đám phóng viên chỗ nào chịu buông tha hắn, lập tức đuổi theo. "Lưu tổng, chớ đi a Lưu tổng." Lại trả lời một vấn đề. Lưu Vũ cùng Trương hiệu trưởng cơ hồ là trốn ra trường dạy học, bước nhanh đi tới trên bãi tập. Mới mẻ không khí tràn vào trong phổi, Lưu Vũ mới cảm giác tốt hơn chút nào. Thao trường nơi hẻo lánh truyền thông khu bên trong, những cái kia không có chen vào phóng viên cũng bạo động lên. Bọn hắn giơ máy ảnh, ống kính tầm xa gắt gao tập trung vào Lưu Vũ. "Nhanh, đuổi theo, đập hắn, đập hắn cùng hiệu trưởng tương tác." Đạt tạ. Ống kính đi theo Lưu Vũ thân ảnh. Hắn đang có người, cùng một cái người nhỏ bé nam sinh nói gì đó, mang trên mặt ôn hòa ý cười. Cách đó không xa, một người mặc màu trắng váy liền thân tuổi trẻ nữ hài, đang dựa vào một cây đại thụ. Nàng không có đi đuổi theo, cũng không có giơ máy ảnh. Nàng chỉ là cực nhanh tại mình laptop bên trên gõ lấy bàn phím. Nàng là một nhà từ truyền thông blogger. Trên màn hình, mấy cái từ mấu chốt bị nàng dùng màu đỏ kiểu chữ to thêm tiêu suất. Tứ tài tập đoàn nhị lão bản. Giá trên trời quên tặng 15 ức. Thầy cho tình nghĩa. Trả lại giáo dục. Khoe miệng nàng câu lên một vệt đường cong, ngón tay tại trên bàn phím nhảy vọt đến nhanh hơn. Bản này bản thảo, muốn nổ. Tuyệt đối phải nổ. Chương 2, tại nơi này nhận thức mối tình đầu chương 2, tại nơi này nhận thức mối tình đầu đám phóng viên bị trường học bảo an ngăn ở trường dạy học lối ra. Nhưng bọn hắn súng dài pháo ngắn lại không nhàn rỗi, ống kính đồng loạt nhắm ngay trên bãi tập Lưu Vũ cùng Trương hiệu trưởng. Giang giác, giang giác, giang giác. Đèn flash tại không tính sáng tỏ buổi chiều, sáng đến có chút chói mắt. "Trương lão sư, ngài không có sao chứ?" Lưu Vũ vịn thở hồng hộc Trương hiệu trưởng, giọng nói mang vẻ ấy nấy. Hắn cũng không có nghĩ đến, mình một cái tâm huyết dâng trào quyết định, sẽ cho trường học cũ cùng ân sư mang đến như vậy đại phiền phức. "Ta không sao, đó là chiến trận này, ta đời này chưa thấy qua." Trương hiệu trưởng khoát khoát tay, mặt mo đỏ bừng lên. Không biết là chạy vẫn là kinh sợ. Hắn nhìn những cái kia điên cuồng phóng viên, lại nhìn xem bên người cái này đã hoàn toàn lạ lẫm môn sinh đắc ý, tâm tình phức tạp đến ngũ vị tạp trần. Đúng lúc này, một cái trong trẻo lại dẫn một chút bén nhọn giọng nữ, xuyên thấu bảo an bức từ người, tinh chuẩn đập tới. "Lưu tổng, xin hỏi ngài thật cảm thấy, cho một cái trên trấn trung học quên 15 ức, là một bút hợp lý đầu tư sao? Hay là nói, đây phía sau có cái gì chúng ta không biết, cấp độ càng sâu thương nghiệp suy tính?" Vấn đề này, hỏi đến quá xảo trá. Nó trực tiếp đem từ thiện kéo thấp đến đầu tư cấp độ, còn ám đâm đâm địa chất nghi Lưu Vũ động cơ không thuần. Tất cả phóng viên trong nháy mắt an tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía cái kia vấn đề nữ phóng viên. Đó là một cái nhìn lên rất tinh anh nữ nhân, mang theo kính đen, cầm trong tay vô lý ống, mà là một cái nhỏ nhắn bút ghi âm. Nàng ánh mắt sắc bén đến có thể xuyên thấu nhân tâm. Trương hiệu trưởng sắc mặt lập tức liền thay đổi. "Vị phóng viên này đồng chí, ngươi sao có thể nói như vậy?" Lưu Vũ hắn. "Trương lão sư." Lưu Vũ nhẹ nhàng để lại Trương hiệu trưởng bà bay, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Hắn xoay người, nên đón mười mấy cái ống kính, ánh mắt rơi vào cái kia nữ phóng viên trên thân. Hắn không có tức giận, ngược lại cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại mang theo một loại nhìn thấu tất cả thông dong. "Vị nữ sĩ này, ngươi hỏi đến rất tốt." Hắn mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng thông qua vô số cái thu âm thiết bị, rõ ràng truyền đến mỗi người lỗ tai bên trong. Từ thương nghiệp góc độ nhìn, đây dĩ nhiên không phải một bút hợp lý đầu tư. Nó tỷ lệ hồi báo, có thể là không, thậm chí là số âm. Lưu Vũ nói, để hiện trường một mảnh xôn xao. Hắn thế mà thừa nhận. "Vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy?" Nữ phóng viên lập tức truy vấn, hùng hổ dọa người. Lưu Vũ ánh mắt vượt qua nàng, nhìn về phía trên bãi tập kia tòa nhà đã pha tạp rơi sơn trường dạy học, ánh mắt trở nên xa xăm mà ôn nhu. "Bởi vì chúng ta tứ tài tập đoàn có một vị lão bản, hắn giống như ta, cũng là từ nơi này đi ra ngoài. Với hắn mà nói, nơi này không phải cái gì đầu tư đánh dấu, không phải cái gì thương nghiệp ván cầu. Nơi này là hắn thanh xuân." Lời này vừa ra, toàn trường lần nữa yên tĩnh. Đám phóng viên hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hưng phấn. Có cố sự, tuyệt đối có việc hệ trọng sự tình. Cái kia mặc màu trắng váy liền thân từ truyền thông lọ giờ, ngón tay tại trên bàn phím gõ được nhanh ra kia lửa nhỏ. "Thanh xuân cái từ này, quá có nhai đầu. Vị lao bản kia." Ban đầu vấn đề nam phóng viên cả gân hỏi, "Là vị nào lão bản?" "Là ngài sao, Lưu tổng?" Lưu Vũ từ chối cho ý kiến cười cười, tiếp tục nói, "Vị lao bản kia, năm đó trong nhà rất nghèo. Hắn tại nơi này đọc sách thời điểm, nhận qua rất nhiều lao sư trợ giúp, cũng nhận được qua đồng học thiện ý. Quan trọng hơn là..." Lưu Vũ dừng một chút, tựa hồ tại hồi ức cái gì tốt đẹp sự tình, khóe miệng đường cong đều nhu hòa rất nhiều. "Hắn tại nơi này, nhận thức hắn mối tình đầu." "Mối tình đầu?" Hai chữ này như cùng ở tại lăn dầu bên trong tích nhập một giọt nước, trong nháy mắt làm cho cả truyền thông vòng sôi trào. "Ngoa tạo, mối tình đầu, cái này dưa đủ lớn. 15 ức là mối tình đầu phản hồi trường học cũ, đây là cái gì thần tiên bá tổng kịch bản? Hỏi mau, cái kia mối tình đầu là ai, tên gọi là gì? Đây so thương nghiệp nội tình hăng hái nhiều a." Cái kia đeo kính nữ phóng viên hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức cướp đặt câu hỏi. "Lưu tổng, thuận tiện tiết lộ một chút vị lão bản kia mối tình đầu là ai chăng? Bọn hắn hiện tại còn tại cùng một chỗ sao?" Lưu Vũ lắc đầu. "Thật đáng tiếc, không có." Hắn giọng nói mang vẻ một tia mấy không thể xem xét vắng vẻ. "Nàng gọi Tô Tuyết Nhi, cũng là chúng ta quan trấn trung học học sinh. Vị lão bản kia vẫn cảm thấy, hắn thiếu nàng một câu tạ ơn, cũng thiếu nàng một cái càng tốt hơn tương lai. Cho nên, hắn muốn để cái này gánh chịu hắn tất cả tốt đẹp hồi ức địa phương trở nên càng tốt hơn, để trong này mỗi một cái học sinh đều có thể có một cái so với hắn năm đó càng ánh sáng điểm xuất phát. Đây chính là toàn bộ lý do. Lưu Vũ nói xong, hiện trường lâm vào một loại kỳ diệu yên tĩnh. Không có người lại cảm thấy đây 15 ức không hợp thói thường. Vì thanh xuân, vì một đoạn khắc cốt minh tâm mối tình đầu, hào ném thiên kim. Đây quả thực là ngôn tình tiểu thuyết chiếu vào hiện thực. Quá tốt khóc, quá tốt giật đầu. Cái kia quần trắng từ truyền thông lọ giờ, trên màn hình tiêu đề đã sửa lại. Kinh sợ. Ngàn ức bá tổng hào ném 15 ức, chỉ vì đền bù Bạch Nguyệt Quang mối tình đầu tiết mới. Nàng dám khẳng định, bản văn chương này phát ra ngoài, lưu lượng tuyệt đối sẽ nổ đến sệ vở tê liệt. Ngay tại tất cả phóng viên đều đắm chìm trong cái này kinh thiên dựa lớn bên trong vô pháp tự kiểm chế thời điểm. Thao trường một bên khác, chuyển đến chỉnh tề tiếng hô khẩu hiệu. 1234, 2234. Là một đám mặc đồng phục học sinh, đang tại giáo viên thể dục dẫn đầu dưới, tiến hành khóa ngoại hoạt động. Bọn hắn dọc theo đường ngựa chạy chậm, thanh xuân rào rạt trên mặt treo mồ hôi. Đội ngũ phía trước nhất, một cái ghim cao đuôi ngựa nữ sinh, chính nhất vừa kêu lấy khẩu hiệu, một bên khống chế đội ngũ tốc độ. Nàng gọi Tô Hiểu Nguyệt. Cao tam, một, ban lớp trưởng. Tô Hiểu Nguyệt đối với bên kia bạo động kỳ thực không có gì hứng thú. Nàng chỉ biết là trường học đến cái rất có tiền đồng học, góp một số tiền lớn, đưa tới một đống phóng viên. Đối nàng loại này sắp cao khảo, một lòng chỉ muốn thi cái đại học tốt học ba đến nói, đây đều là không có quan hệ gì với nàng ồn ào náo động. Nhưng mà ngay tại nàng dẫn đầu đội ngũ chạy đến thao trường bên trong vòng, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người giờ, nàng bước chân đột nhiên dừng một chút. Nàng ánh mắt rơi vào cái kia bị đám phóng viên chen chúc lấy nam nhân trẻ tuổi trên thân. Nam nhân rất cao, mặc cắt xén vừa vặn nhàn nhã âu phục, đứng quay lưng về phía các nàng phương hướng, đang cúi đầu cùng bên cạnh Trương hiệu trưởng nói gì đó. Ánh nắng phát họa ra hắn rõ ràng cảm tuyến, mũi cao thẳng, bên mặt hình dáng không hiểu quen thuộc. Tô Hiểu Nguyệt nhịp tim không khỏi vì đó là bố. Nàng ở đâu gặp qua gương mặt này sao? Trong đầu cực nhanh tìm kiếm, lại là trống rỗng. Không có khả năng a, nàng từ nhỏ đến lớn đều tại con trấn, vòng sinh hoạt đơn giản không thể lại đơn giản. Làm sao sẽ nhận thức loại này xem xét liền không phú thì quý đại nhân vật? Có thể loại kia cảm giác quen thuộc, lại cố chấp chiếm cư ở trong lòng, vùng đi không được. Lớp trưởng, làm sao không chạy? Đằng sau đồng học đục bảo, nghi ngờ hỏi. Tô Hiểu Nguyệt lấy lại tinh thần, đội vàng nói xin lỗi, không có ý tứ, thất thần. Nàng lắc lắc đầu, muốn đem điểm này kỳ quái cảm giác vãi ra, một lần nữa mang theo đội ngũ chạy lên. Mà liền tại nàng quay đầu trong nháy mắt, trong đám người Lưu Vũ, giống như là cảm giác được cái gì. Hắn ngừng cùng Trương hiệu trưởng nói chuyện với nhau, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra những một cái, quay đầu nhìn về đám kia đang tại chạy bộ học sinh. Hắn ánh mắt chẳng có mục đích tại những kia tuổi trẻ trên mặt đảo qua. Cuối cùng, tinh chuẩn rơi vào đội ngũ phía trước nhất, cái kia ghim cao đôi ngựa nữ hải trên bóng lưng. Nữ hải bóng lưng tinh tế mà thẳng tắp, đôi ngựa theo nàng chạy, vẽ ra trên không trung tràn ngập sức sống đường vòng cung. Lưu Vũ ánh mắt vào thời khắc ấy có phi thường ngắn ngủi đình trệ. Con ngươi tựa hồ cũng có rút lại một chút, nhưng hắn rất nhanh liền như không có việc gì rời đi ánh mắt, trên mặt biểu tình không có biến hóa chút nào. Quay đầu trở lại tiếp tục đối với Trương hiệu trưởng nói, Trương lão sư, ta nhìn trường học sân bóng rổ cũng nên đổi mới, đều rách ra. Hắn âm thanh bình tĩnh không lay động, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Toàn bộ quá trình nhanh đến cơ hồ không có người chú ý đến, ngoại trừ một người, cái kia mặc màu trắng váy liền thân từ truyền thông lọ giờ. Nàng vị trí vừa lúc có thể đem Lưu Vũ cùng học sinh đội ngũ thu hết vào mắt. Nàng bén nhạy bắt được Lưu Vũ cái kia ngắn ngủi dừng lại, cùng hắn nhìn về phía học sinh đội ngũ thì vậy thì khác bình thường ánh mắt. Nàng ngón tay lập tức ở sổ tay bên trên cực nhanh đánh xuống mấy cái từ, đặc thù chú ý, vi diệu phản ứng, cùng học sinh có quan hệ. Nàng tại mỗi cái từ đằng sau đều nặng nề mà đánh lên một cái dấu hỏi. Nữ nhân trực giác nói cho nàng, cố sự này so nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp. Cái kia gọi Tô Tuyết Nhi mối tình đầu, khả năng chỉ là cái tiết lộ. Chân chính hoạch tâm bí mật, có lẽ cùng vừa rồi cái học sinh kia có quan hệ. Nàng không chút do dự, lập tức điều chỉnh mình máy ảnh tiêu cự. Ống kính vượt qua đám người, gắt gao khóa chặt Lưu Vũ mặt. Giang giác, giang giác. Nàng liên tục nhấn cửa chớp, vô xuống mấy tấm Lưu Vũ nhìn về phía học sinh phương hướng đặc tả tấm ảnh. Nàng muốn đem hắn mỗi một cái rất nhỏ biểu tình đều ghi chép lại. Sau đó, nàng lại cấp tốc đem ống kính chuyển hướng đường băng bên trên đám kia học sinh. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng nàng vẫn là tận lực vô xuống cái kia dẫn đường cao đôi ngựa nữ sinh thân ảnh. Chương ba, trên trời rơi xuống một cái cha. Chương ba, trên trời rơi xuống một cái cha. Điểm này kỳ quái cảm giác quen thuộc, giống một cây tiểu tiểu lông vũ, tại Tô Hiểu Nguyệt tâm hồ bên trong vừa đi vừa về cạo. Cao đến nàng lòng ngưỡng ấy, cao đến nàng không được căn bình. 800m chạy xong, đội ngũ giải tán, các đồng học top 5 top 3 đi hướng quẩy bán quả vật hoặc là phòng học. Tô Hiểu Nguyệt lại quỷ thần xui khiến dừng ở tại chỗ, xa xa nhìn đám kia âu phục dày ra người. Bọn hắn đang chen chúc lấy nam nhân kia, chuẩn bị lên xe rời đi. Không được, nàng đến làm rõ ràng. Loại cảm giác này quá cường liệt, mãnh liệt đến để nàng vô pháp xem nhẹ. Nàng từ đồng phục trong túi, lấy ra một cái bị mài đến hơi trắng bệnh bằng da thẻ bộ. Thẻ bộ bên trong không có phiếu ăn, không có thẻ căn cước, chỉ có một tấm bị thích đáng bảo còn lấy, cạnh góc đều lên một vạch nhỏ như sợi lông cũ tấm ảnh. Trên tấm ảnh là một cái cười đến mặt mày cong cong nam nhân trẻ tuổi, bên cạnh là một cái nữ nhân xinh đẹp. Tấm hình này là mụ mụ nàng Tô Tuyết Nhi lưu cho nàng duy nhất nghiệp vật. Tô Hiểu Nguyệt từ nhỏ đã đem nó mang ở trên người, nhìn không có một vài lần, cũng có 8000 khắp. Trên tấm ảnh nam nhân chính là nàng ba ba. Một cái chỉ tồn tại ở tấm ảnh cùng mụ mụ trong miệng, chưa bao giờ tại nàng sinh mệnh bên trong chân chính xuất hiện qua nam nhân. Nàng hít sâu một hơi, giơ lên tấm ảnh, khi mắt xuyên thấu qua mười mấy mét khoảng cách, phí sức đem trên tấm ảnh mặt người cùng nơi xa cái kia sắp lên xe nam nhân tiến hành so sánh. Hình dáng, một dạng, mũi, một dạng, còn có đầu kia rõ ràng cảm tuyến. Mặc dù thời gian qua đi gần 18 năm, tuế nguyệt để cái kia thanh thuần thanh niên trở nên thành thục, thâm trầm, khí chẳng cũng cường đại đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng này khuôn mặt nội tình, không sai được. Đó là hắn. Tô Hiểu Nguyệt trái tim, đột nhiên có rút lại một chút. Huyết dịch trong nháy mắt xông lên đại não, để nàng có chút choáng váng. Làm nửa ngày, trong truyền thuyết cái kia áo gấm về quê, muốn tới tìm kiếm mối tình đầu Tô Tuyết Nhi đại lao, chính là nàng cha ruột. Đây cái gì tám điểm ngăn tình tiết máu chó. Đây dưa, nó không chỉ quen, còn trực tiếp đập nàng trên trán. Mắt thấy đám người kia đã kéo cửa xe ra, Lưu Vũ một cái chân đã bước đi lên. Tô Hiểu Nguyệt trong đầu ông một cái. Không thể để cho hắn cứ đi như thế. Nàng đời này, khả năng liền như vậy một lần cơ hội. Cơ hội là xuất phát từ bản năng, Tô Hiểu Nguyệt có cẳng liền hướng phía cái hướng kia bỏ tới. Ôi, lớp trưởng, người đi đâu vậy a? Có đồng học thấy được nàng cử động, ở phía sau lớn tiếng hô. Nhưng Tô Hiểu Nguyệt đã cái gì đều nghe không được. Nàng thế giới bên trong, chỉ còn lại có cái kia sắp biến mất tại cửa xe bên trong bóng lưng. Nàng tốc độ, nhanh đến mức giống một viên bay ra khỏi nòng súng đạn. Ngăn lại nàng. Lưu Vũ bên người bảo tiêu trước hết nhất kịp phản ứng, nhìn thấy một người mặc đồng phục học sinh không quan tâm xông lại, lập tức tiến lên một bước, giang hai cánh tay, tạo thành một đạo nhân tượng. Xung quanh đám phóng viên cũng vỡ tổ. Tình huống như thế nào? Lại có mới nổ điểm. Vô số ống kính bám một cái, toàn bộ nhắm ngay xông lại Tô Hiểu Nguyệt. Đồng học, mời ngươi dừng lại. Bảo tiêu âm thanh nghiêm khắc, mang theo không được xía vào mệnh lệnh. Tô Hiểu Nguyệt bị cản lại, nàng xem thấy gần trong gang tấc, lại bị ngăn cách Lưu Vũ, gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Đúng lúc này, đã nửa người tiến vào trong xe Lưu Vũ, nghe được bên này báo động. Hắn cau mày, từ trong xe lui đi ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy cái kia bị bảo tiêu ngăn lại nữ hải. Vẫn là cái kia ghim cao đôi ngựa bóng lưng. Không, hiện tại là chính diện. Nữ hải mặt bởi vì gấp rút chạy mà hiện ra đỏ ửng, trên trán tóc rối bị mồ hôi ướt nhẹp, dán tại chân bóng trên trán. Một đôi mắt, vừa đen vừa sáng, giờ phút này đang nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia bên trong, có vội vàng, có cố chấp, còn có một loại hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Lưu Vũ động tác dừng lại. Hắn phất phất tay. Kia hai cái cao lớn uy mãnh bảo tiêu lập tức hiểu ý, lui về sau mở. Trong đám người xuất hiện một đạo vô hình thông lộ. Tất cả người hô hấp đều ngừng lại. Đám phóng viên máy ảnh cửa chớp ấn đến đều nhanh bốc khói. Cái kia kêu gào đặc thù chú ý quần trắng blogger, càng là kích động đến ngón tay đều đang run. Đến. Nàng liền biết, chân chính nổ điểm tại nơi này. Tô Hiểu Nguyệt từng bước đi đến Lưu Vũ trước mặt. Giữa hai người chỉ còn lại có ba bước khoảng cách. Không khí an tĩnh có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Tô Hiểu Nguyệt ngửa đầu, nhìn cái này cao hơn chính mình ra một cái đầu nam nhân. Trên người hắn cao cấp cổ long nước hương vị, hòa với ánh nắng khí tức tiến vào nàng xoắn mũi, rất lạ lẫm, nhưng hắn mặt lại rất quen thuộc. Nàng không có nửa điểm nhát gan, cũng không có bất kỳ quanh co lòng vòng. Nàng liên thẳng như vậy thẳng mà nhìn xem hắn, dùng một loại rõ ràng, kiên định, không lớn không nhỏ, lại đủ để cho xung quanh mấy người đều nghe được rõ ràng âm lượng. Mở miệng, ta có thể là người nữ nhi. Một câu, long trời lở đất, toàn bộ hiện trường an tĩnh trọn vẹn 3 giây đồng hồ. Sau đó, quay một cái, triệt để nổ. Ngoa tào, cái quái gì? Nàng nói cái gì? Nữ nhi, Lưu tổng nữ nhi, đây kịch bản ta cần a. Hào môn nhận thân. Ta tiên, hôm nay không ở công. Đám phóng viên điên rồi, từng cái cùng như điên cuồng hướng phía trước bóp, mịt rồ phồn hận không thể trực tiếp bán đến Lưu Vũ trên mặt. Trương hiệu trưởng cái cầm đều nhanh rơi lên. Hắn chỉ vào Tô Hiểu Nguyệt, lại nhìn xem Lưu Vũ. Bờ môi run rẩy, Hiểu Nguyệt. Ngươi hải tử này, ngươi làm cái gì a? Đừng nói lung tung. Tô Hiểu Nguyệt là bọn hắn trường học học sinh khá giỏi, mỗi năm thứ nhất, hiểu chuyện nghe lời, làm sao hôm nay? Mà đứng tại trung tâm phong bạo Lưu Vũ, triệt để hôn mê rồi. Trên mặt hắn bộ kia vạn năm không thay đổi thương nghiệp tinh anh biểu tình, lần đầu tiên xuất hiện vết rách. Đủ loại cảm xúc trong mắt hắn cực nhanh hiện lên. Nữ nhi, hắn lấy ở đâu nữ nhi? Hắn cùng Tô Tuyết Nhi. Năm đó, hắn đại não cấp tốc vận chuyển, nhưng không đợi hắn lý giải cái đầu mối, Tô Hiểu Nguyệt lại lấy ra một vật. Đó là tấm kia bị nàng nặn ở lòng bàn tay cũ tấm ảnh. Nàng đem nó giơ lên trước mặt hắn. Lưu Vũ ánh mắt không tự chủ được rơi xuống đi lên. Trên tấm ảnh, tuổi trẻ mình cười đến một mặt sáng lạ. Bên cạnh Tô Tuyết Nhi, hắn con ngươi đột nhiên co bảo. Đều đừng nuốt. Lưu Vũ đống nhiên hoàn hồn, quát lớn một câu. Hắn âm thanh trong mang theo một cỗ không dung kháng cự uy nghiêm, để viên náo hiện trường trong nháy mắt an tĩnh không ít. Đám bảo tiêu lập tức tiến lên, cường ngạnh tách rời ra tất cả ống kính. Lưu Vũ quay đầu, đối với đã hoàn toàn ngây người Trương hiệu trưởng nói, Trương lão sư, tìm yên tĩnh địa phương. Hắn ngữ khí rất nặng, đè nén một loại nào đó quần cuộn cảm xúc. A, tốt, đi phòng làm việc của ta. Trương hiệu trưởng như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Hiệu trưởng văn phòng, cửa bị phanh đóng lại, đem bên ngoài tất cả ồn ào náo động đều ngăn cách. Trương hiệu trưởng tức thời cho hai người rót chén nước, sau đó liền lấy cớ có việc lui ra ngoài, thuận tiện quan tâm mang lên cửa. Văn phòng bên trong chỉ còn lại có Lưu Vũ cùng Tô Hiểu Nguyệt hai người, giống như chết yên tĩnh. Lưu Vũ không có ngồi, hắn liền đứng tại trước bàn làm việc, cao lớn thân ảnh mang theo một cô vô hình cảm giác áp bách. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu Nguyệt, ánh mắt sắc bén như muốn đưa nàng cả người đều xem thấu. Ngươi mới vừa nói, lặp lại lần nữa. Hắn âm thanh rất thấp, rất lạnh. Tô Hiểu Nguyệt không sợ hai chút nào nên tiếp hắn ánh mắt, từng câu từng chữ lặp lại, ta nói, ta có thể là người nữ nhi. Lưu Vũ kéo kéo khoe miệng, lộ ra một vệt mỉa mai cười. Chứng cứ đây, hắn tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, cái gì như quỷ xà thần chưa thấy qua. Muốn dựa vào loại phương thức này trèo lên tứ tài tập đoàn người, có thể từ nơi này xếp tới Pháp Quốc. Cái này, Tô Hiểu Nguyệt không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đem tấm hình kia đặt ở trước mặt hắn trên bàn công tác. Lưu Vũ ánh mắt rơi vào trên tấm ảnh, hắn buông tay, cầm lấy tấm kia hơi mỏng tờ giấy, đầu ngón tay chuyển đến, là tấm ảnh bởi vì năm tháng xa xưa mà sinh ra đặc thù xúc cảm. Trên tấm ảnh thanh niên là hắn, điểm này không thể nghi ngờ. Hắn ký ức bị trong nháy mắt lôi trở lại 18 năm trước cái kia nóng bức mùa hè. Tô Tuyết Nhi giơ máy ảnh, cười tươi như hoa. Đến, Lưu Vũ, cười một cái. Đó là hắn lần đầu tiên đập ảnh chụp, toàn thân cứng đờ, tay cũng không biết nên đi cái nào thả. Hắn nhớ kỹ, ngày đó ánh nắng rất tốt. Hắn nhớ kỹ, Tô Tuyết Nhi cười đến nhìn rất đẹp. Hắn cũng nhớ kỹ, đây là giữa bọn hắn duy nhất một tấm chụp ảnh chung. Lưu Vũ tay không thể ức chế mà run lên một cái. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu Nguyệt. Tô Tuyết Nhi đây, mụ mụ ngươi đâu? Nàng ở đâu? Hắn âm thanh bởi vì kích động mà trở nên có chút khàn khàn. Hắn lần này trở về, một là vì quên tiền, hai chính là vì tìm nàng. Hắn muốn hỏi một chút nàng, năm đó vì cái gì không từ mà biệt. Hắn muốn nói cho nàng, hắn hiện tại có năng lực, có thể cho nàng muốn tất cả. Tô Hiểu Nguyệt nhìn hắn kích động bộ dáng, ánh mắt bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Nàng dùng một loại trần thuận sự thật giọng điệu, nhẹ nhàng nói, ta mụ. Nàng tại ta cùng ta ca sau khi sinh không bao lâu, liền đã qua đời. Ca ca. Song bào thai. Hai cái này từ nện vào Lưu Vũ lô hai bên trong, nhường hắn đầu góc lại là trống rỗng. Nhưng càng làm cho hắn không thể thở nổi, là đằng sau câu nói kia. Đã qua đời. Nàng. Chết. Làm sao khả năng? Cái kia cười lên có hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, nói muốn cùng hắn kiểm tra cùng một trường đại học, nói muốn vĩnh viễn cùng một chỗ nữ hải. Chết. Một cỗ to lớn, vô pháp nói rõ đau đớn cùng hoang đường cảm giác, trong nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim. Hắn cảm giác mình sắp thở không ra hơi. Ngươi nói cái gì? Hắn một bước tiến lên, mất khống chế bắt lấy Tô Hiểu Nguyệt cánh tay. Hắn khí lực rất lớn, bóp nữ hài lông mày đều cao lên đến. Nàng làm sao sẽ chết? Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn trong mắt hiện đầy tơ máu, bộ kia bình tĩnh tự kiểm chế bộ dáng, tại thời khắc này, nát đến không còn một mảnh. Chương 4, phủ đuổi 18 năm chân tướng chương 4, phủ đuổi 18 năm chân tướng tê. Nữ hài hít khí lạnh âm thanh, để Lưu Vũ trong nháy mắt hoàn hồn. Hắn như giật điện buông tay ra, nhìn Tô Hiểu Nguyệt bị hắn bóp đỏ lên cổ tay, trái tim đông nhiên co rụt lại. Hắn vừa rồi đều đã làm gì? Hắn vậy mà đối với một cái hải tử không kiểm soát. Đối với, thật xin lỗi. Lưu Vũ âm thanh khô khốc. Hắn lui lại một bước, cao lớn thân thể có chút chật vật đâm vào sau lưng bàn công tác sừng bên trên, phát ra đông một tiếng vang trầm. Hắn lại không phát ra gì. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực muốn để mình tỉnh táo lại, có thể trong lồng ngực kia cổ nóng này cùng kịch liệt đau nhức, làm thế nào cũng ép không được. Hắn quay người, cầm lấy trên bàn không động tới ly kia nước, lại cảm thấy quá lạnh. Luống cuống tay chân đi đến máy đun nước bên cạnh, đổi chút nước nóng, thử một chút nhiệt độ, mới một lần nữa bưng đến Tô Hiểu Nguyệt trước mặt. Uống chút nước. Hắn động tác có chút cứng rắn, ngựa khí cũng lộ ra một cỗ chính hắn đều không có phát giác được cẩn thận từng ly từng tí. Tô Hiểu Nguyệt nhận nước ly, ấm áp xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, để nàng căng cứng thần kinh thoáng buông lòng chút. Nàng không uống, chỉ là cầm lấy ly, bình tĩnh nhìn trước mắt cái này trong lòng đại loạn nam nhân. Hiện tại, có thể nghe ta nói sao? Lưu Vũ nhắm lại mắt, lại mở thì, tơ máu vẫn như cũ, nhưng trong ánh mắt điên cuồng đã rút đi, chỉ còn lại có sâu không thấy đáy đau đớn. Hắn kéo ra cái ghế, ra hiệu Tô Hiểu Nguyệt ngồi xuống, mình nhưng không có ngồi, chỉ là chống đỡ cái bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ngươi nói, tất cả sự tình đều nói cho ta biết. Tốt. Tô Hiểu Nguyệt ngồi xuống, đem chén nước đặt lên bàn. Những việc này, một phần là ta mụ lưu lại trong nhật ký biết, một bộ phận khác là gia gia mãi mãi nói cho ta biết. Nàng dừng một chút, tổ chức một cái ngôn ngữ. 18 năm trước, ta mụ mới vừa lên đại nhị. Nàng khi đó, tra ra một loại rất hiếm thấy bệnh nan y. Lưu Vũ chống đỡ cái bàn tay, đốt ngón tay trong nháy mắt nắm đến trắng bệnh. Bác sĩ nói, chị không hết. Tô Hiểu Nguyệt âm thanh rất nhẹ, lại mỗi một chữ đều mang thiên quân trọng lượng, nện ở Lưu Vũ trong lòng. Nàng không muốn liên lụy ngươi. Nàng nói, ngươi ưu tú như vậy, tiền đồ vô lượng, không thể bị nàng hủy. Cho nên, nàng mới đề cập với ngươi chia tay. Lưu Vũ cảm giác trong cổ họng chặt lấy một đoàn nóng hổi miên hoa, nhưng hắn không phát ra thanh âm nào. Hắn chỉ có thể gắt gao cắn răng, nghe nữ hải tiếp tục nói đi xuống. Chia tay sau đó, nàng mới phát hiện mình mang thai, với lại là song bào thai. Gia gia mãi mãi đều khuyên nàng đừng muốn, chính nàng thân thể đều như vậy, căn bản nhịn không được. Có thể nàng không chịu. Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt lóe một điểm thủy quang. Ta mụ tại trong nhật ký nói, đây là ngươi lưu cho nàng. Cuối cùng cũng là duy nhất tưởng niệm. Nàng muốn cho ngươi lưu cái sau. Dù đã nàng không có ở đây, trên đời này còn có ngươi huyết mạch, bồi tiếp ngươi. Phù phù. Lưu Vũ hai chân mềm nhũn, cả người ngã ngồi tại trên ghế. Hắn che mặt, bả vai bắt đầu không cách nào khống chế run rẩy. Nguyên lai là dạng này. Hắn hận 18 năm trần tướng, lại là dạng này. Hắn cho là nàng không từ mà biệt, là phản bội. Hắn cho là nàng bận vô âm tín, là vô tình. Hắn liều mạng trèo lên trên, thành người trên người, đó là muốn có một ngày có thể gặp lại nàng. Sau đó hung hăng hỏi nàng một câu, ngươi hối hận sao? Có thể nàng lại tại dùng sinh mệnh vì hắn lưu lại cuối cùng lễ vật. Đồ ngốc này, Trên đời này tại sao có thể có ngốc như vậy đồ ngốc? Sinh hạ ta cùng ca ta sau đó, ta mụ thân thể liền triệt để sụp đổ. Nàng tại bệnh viện chống không đến 3 tháng, liền đi. Sau đó, đó là gia gia mãi mãi đem chúng ta nuôi lớn. Tô Hiểu Nguyệt nói xong, văn phòng bên trong chỉ còn lại có nam nhân kiềm chế, giống như thú bị nhốt một dạng tiếng thở dốc. Qua thật lâu, thật lâu, Lưu Vũ mới chậm rãi thả tay xuống. Hắn trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Cái này tại trên thương trường sát phạt quả đoán, trước núi Thái Sơn sụp đổ đều mặt không đổi sắc nam nhân, giờ phút này khóc đến như cái làm mất rồi toàn bộ thế giới hài tử. Hắn nhìn Tô Hiểu Nguyệt tấm kia cùng Tô Tuyết Nhi có 6-7 phần tương tự mặt, lòng như lao cắt. 18 năm hiểu lầm, 18 năm đoán hận, kết quả là chỉ là một chuyện cười. Hắn hận sai người, hắn sai vô cùng. Tuyết Nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh khàn khàn đến không còn hình dáng. Tô Hiểu Nguyệt yên tĩnh mà nhìn xem hắn, không có quấy rầy. Nàng biết, cái nam nhân này cần thời gian. Lại qua rất lâu, Lưu Vũ mới chậm rãi bình phục lại. Hắn lau mặt, một lần nữa nhìn về phía Tô Hiểu Nguyệt, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Hổ thẹn, hữu tâm đau, có mờ mịt, còn có một tia không biết làm sao thân cận. Chuyện này quá đột nhiên. Hắn âm thanh vẫn như cũ khàn giọng, ngươi để ta hoãn một chút, ta cần thời gian tiêu hóa một cái. Hắn đứng người lên, trong phòng làm việc đi tới lui mấy bước, nỗ lực để mình đại não một lần nữa vận chuyển lên đến. Ngươi, còn có ngươi ca ca, chờ ta làm rõ, ta sẽ đi tìm các ngươi. Ân. Tô Hiểu Nguyệt gật gật đầu, ta gọi Tô Hiểu Nguyệt, ca ta gọi Tô Tiêu Minh. Chúng ta đều tại quan trấn trung học, cao tam, một ban. Nàng suy nghĩ một chút, lại bổ sung, nhà ta địa chỉ là quan trấn phố cũ Huệ Thụ hẻm số 37. Lưu Vũ cơ hồ là thốt ra. Hắn nói xong, mình đều ngây ngẩn cả người. Cái kia địa chỉ, hắn cho là mình đã sớm quên, lại không nghĩ rằng, nó một mực khắc vào ký ức chỗ sâu nhất, chưa bao giờ phai màu. Tô Hiểu Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, con mắt đống nhiên trở to. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đó là một loại hôn tạp khiếp sợ, ngoài ý muốn cùng từng kia ấm áp hưng phấn. Hắn vậy mà còn nhớ rõ mụ mụ trước kia ra. Lưu Vũ kéo kéo khoe miệng, muốn cười một cái, lại so khóc còn khó nhìn. Ta trước kia thường xuyên đi chỗ đó chờ ngươi mụ bên dưới tự học buổi tối. Một câu, lại đem hắn lôi trở lại cái kia mặc sơ mi trắng, cưới xe đạp phượng hoàng, trong túi chỉ có mấy khối tiền, lại có được toàn bộ thế giới thời đại thiếu niên. Chung quy là cảnh còn người mất. Hắn từ âu phục bên trong túi lấy ra mình danh thiếp kẹp, rút ra một tấm đưa tới. Đây là ta danh thiếp, phía trên có ta tư nhân điện thoại. Đó là một tấm thiết kế giản lược thiếp vàng danh thiếp, xúc tu sinh nhiệt độ, phía trên chỉ in một cái tên cùng một cái số điện thoại. Tứ Tài tập đoàn, Lưu Vũ. Tô Hiểu Nguyệt nhìn trên danh thiếp chữ, thấp giọng nói ra. Sau đó, nàng làm ra một cái để Lưu Vũ không tưởng tượng nổi cử động. Nàng trực tiếp lấy ra mình cái kia cũ kỹ smartphone, ngay trước hắn mặt, bấm trên danh thiếp dãy số. Lưu Vũ trong túi điện thoại lập tức vang lên. Ngươi lưu một cái đi. Tô Hiểu Nguyệt giơ điện thoại, lắc, ta gọi Tô Hiểu Nguyệt. Dạng này ngươi liền sẽ không tìm không đến ta. Nàng tự động, trực tiếp, thẳng thắn, mang theo một loại không cho cự tuyệt đương nhiên. Lưu Vũ nhìn nàng, tâm lý ngũ vị tạp trần. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn trên màn ảnh cái kia lạ lẫm dãy số, lặng lẽ nhấn xuống bảo tồn. Người liên hệ tính danh, hắn chần chờ phút chốc, đưa vào Tô Hiểu Nguyệt ba chữ. Tốt. Ân. Tô Hiểu Nguyệt thỏa mãn gật gật đầu, thu hồi điện thoại, đem tấm danh thiếp kia cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào túi. Lưu Vũ nhìn nàng, ánh mắt rơi vào nàng đen nhánh đỉnh đầu. Một cái ý niệm trong đầu, ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Hắn đi lên trước, giơ tay lên, động tác có chút cứng nhắc, phất qua nàng tóc. Trên tóc có chút bụi. Hắn nói, Tô Hiểu Nguyệt không núp ních, chỉ là có chút không được tự nhiên ngửa đầu nhìn hắn. Tại nữ hài nhìn không thấy địa phương, Lưu Vũ đầu ngón tay đã lặng yên không một tiếng động về xuống hai cây tinh tế sợi tóc, chăm chú siết ở lòng bàn tay. Hắn cần một cái 100% đích xác nhận. Đối nàng, đối với hắn, cũng đối đã mất đi Tô Tuyết Nhi. Chương 5, hắn thật gấp. Lưu Vũ cùng Tô Hiểu Nguyệt một trước một sau đi ra văn phòng. Bên ngoài hành lang đã khôi phục bình tĩnh, vừa rồi vây xem học sinh đã sớm tản. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên thân hai người, lại đuổi không tan kia phần hơi có vẻ xấu hổ trầm mặc. Lưu Vũ háng giọng một cái, dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn nhìn Tô Hiểu Nguyệt, ánh mắt vẫn như cũ phức tạp, nhưng nhiều hơn mấy phần trưởng bối ôn hòa. Nhanh thi tốt nghiệp trung học, học tập cho giỏi. Lời nói này đến hơi khô ba, nhưng cũng là hắn giờ phút này duy nhất có thể nghĩ đến, bình thường nhất lời dạo đầu. Ân. Tô Hiểu Nguyệt gật gật đầu, trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng nàng tiếp theo nói một câu, để Lưu Vũ trong lòng lại là chấn động. Ta sẽ giống ngươi cùng ta mụ năm đó một dạng, thi đậu Đế Đô đại học. Nàng thanh âm không lớn, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên định. Lưu Vũ bước chân dừng lại. Đế Đô đại học, cái kia gánh chịu hắn toàn bộ thanh xuân mộng tưởng, cũng mai táng hắn lúc đầu hái tình địa phương. Hắn nhìn nữ hải trong suốt lại quật cường con mắt, tiết hầu căng lên, một chữ đều nói không ra. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận đè nén không được xì xào bàn tán. Mấy cái mới từ phòng vệ sinh đi ra nữ sinh, nhìn thấy sóng vai đứng chung một chỗ Lưu Vũ cùng Tô Hiểu Nguyệt, con mắt đều trợn tròn. Ngoa tạo, mau nhìn. Đây không phải là cao tam, một ban Tô Hiểu Nguyệt sao? Bên cạnh nàng cái kia nam ai vậy? Mở tốt như vậy xe, nhìn lên thật có tiền. Người ngốc ca. Vừa rồi toàn trường đều chuyển khắp, tứ tài tập đoàn đại lão bản đến chúng ta trường học quyên tiền, đó là hắn. Ta tiên. Tô Hiểu Nguyệt làm sao sẽ cùng hắn cùng một chỗ? Một cái nữ sinh hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy không có hảo ý phỏng đoán. đây còn phải hỏi? Không nhìn nàng kia một thân nghèo kiết hủ lậu dạng, tám thành là bị bao nuôi đi. Chật chật chật, thật là người không thể xem bề ngoài à, bình thường nhìn nàng giả bộ thành cao như vậy, nguyên lai cũng là loại này người. Những lời này mặc dù tận lực thấp giọng, nhưng tại đây yên tĩnh trong hành lang, vẫn là đứt quãng tung bay đi qua. Tô Hiểu Nguyệt đương nhiên cũng nghe thấy. Nàng sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, siết chặt đồng phục gấp áo. Lưu Vũ sắc mặt tắt trực tiếp trầm xuống, sắc bén ánh mắt quét về phía mấy cái kia nói nguyên thuyên nữ sinh. Mấy nữ sinh kia bị hắn thấy tâm lý một bao, doa đến cổ co rụt lại, tranh thủ thời gian trượt. Đừng để ý tới các nàng. Lưu Vũ thu tầm mắt lại, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn. Nhiều chuyện tại trên thân người khác, ngươi không quản được. Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Nàng xác thực không có ý định để ý tới. Từ nàng quyết định đến tìm Lưu Vũ một khắc kia trở đi, nàng liền dự liệu được có thể sẽ có dạng này trận diện. Giải thích. Cùng một đám chỉ sẽ dùng ác ý phỏng đoán người khác người giải thích. Không cần thiết. Các nàng tin hay không, căn bản không trọng yếu. Hai người trầm mặc đi xuống cầu thang. Đến trường dạy học cửa ra vào, Lưu Vũ dừng bước lại. Ta còn có việc, đi trước. Ân. Có việc. Gọi điện thoại cho ta. Hắn nói xong, xoay người rời đi, đi lại vội vàng, bóng lưng bên trong lộ ra một cố khó tả hốt hoảng. Tô Hiểu Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn hắn cao lớn bóng lưng biến mất tại ngã rẽ, mới chậm rãi quay người đi trở về phòng học. Tiến cửa phòng học, vô số đạo ánh mắt bá một cái toàn tập bên trong đến nàng trên thân. Bắt quái, vĩnh viễn là nghỉ giữa khóa được hoan nghênh nhất gia vị thuốc. Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt, người trở lại rồi. Bạn cùng bàn trầm giai nghi một tay lấy nàng kéo đến trên chỗ ngồi, gấp đến độ mặt đỏ dần. Bên ngoài đều truyền ầm lên, nói ngươi bị cái kia tứ tài tập đoàn đại lao bạn cho cái kia. Trầm giai nghi gấp đến độ thẳng dập chân, ngươi mau cùng ta nói, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ta tin tưởng ngươi khẳng định không phải loại người như vậy. Nhìn hảo hữu đội vàng lại tín nhiệm ánh mắt, Tô Hiểu Nguyệt tâm lý ấm áp. Nàng tiến đến Trầm giai nghi bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh, đơn giản giải thích một câu. Trầm giai nghi nghe xong, con mắt trừng giống như trung đồng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta, ôi trời thần a, cái kia tứ tài tập đoàn đại lão bản là ngươi ba? Hôn thân sinh, ta ma ơi. Hiểu Nguyệt, ngươi đây là cái gì ẩn tàng phú nhị đại kịch bản a? Bình thường cũng quá vô danh đi. Tô Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ nâng chán. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, hắn chỉ nói là cần thời gian tiêu hóa một cái. Nàng thở dài, trên mặt biểu tình có chút phát sầu. Với lại, ta cũng không biết hắn hiện tại có hay không mình gia đình, vạn nhất vợ con hắn không tiếp thụ chúng ta làm cái gì. Như thế cái vấn đề. Trầm giai nghi sờ lên cằm, một mặt nghiêm túc phân tích lên. Bất quá ngươi yên tâm, từ hắn hôm nay nhìn ngươi ánh mắt, còn có chuyên môn đem ngươi gọi vào văn phòng nói chuyện đến xem. Hắn khẳng định là quan tâm ngươi. Lại nói, hắn như vậy có tiền, dưỡng nhiều các ngươi huynh muội hai cái, không phải vài phút sự tình. Trầm giai nghi nói đến, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên. Ôi, đúng, hắn danh thiếp đây, nhanh lấy ra ta xem một chút. Tô Hiểu Nguyệt từ trong túi móc ra tấm kia thiếp vàng danh thiếp. Trầm giai nghi đoạt lấy đi, giống như là phát hiện đại lục mới một dạng. Tứ tài tập đoàn, bộ phận đầu tư tổng giám Lưu Vũ. Ta dựa vào bộ phận đầu tư tổng giám a. Hiểu Nguyệt, ngươi lần này thật muốn phát đạt. Trầm giai nghi kích động đong đưa Tô Hiểu Nguyệt cánh tay. Ta nói cho ngươi, loại này đại tập đoàn bộ phận đầu tư tổng giám lương một năm nói ít đều là 7 chữ số cất bước, còn không tính đủ loại chia hoa hồng cùng tiền thưởng. Người ba đây thỏa đáng là kim y tế. A phi, là bắp đuổi bằng a. Tô Hiểu Nguyệt nhìn trên danh thiếp tổng giám hai chữ, tâm lý lại không cái gì gợn sóng. Nàng càng để ý là hắn có thể hay không nhận mình. Cùng lúc đó, Lưu Vũ đã ngồi lên trở về nội thành màu đen xe con. Hắn hoàn toàn không có tâm tình lại tiếp tục lưu tại trường học tham gia cái gì quên tặng nghi thức, cùng hiệu trưởng đơn giản bàn giao vài câu, liền đội vàng rời đi. Xe bình ổn đi chạy nhanh tại trên đường. Lưu Vũ tựa ở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt lại, trong đầu loạn thành một bầy. Tô Tuyết Nhi, Tô Hiểu Nguyệt, Huệ Thụ hẻm số 37, Đế Đô Đại học. Từng cái danh tự, từng cái từ ngữ, giống như đèn kéo quân ở trong đầu hắn xoay tròn, quay đến hắn tâm thần không yên. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Uy, đi tra cho ta người. Hắn âm thanh băng lãnh mà quả quyết. Tô Tuyết Nhi, nữ, đại khái 36-37 tuổi bộ dáng, lao ra là quan trấn, cao trung cũng tại quan trấn trung học nghiệp. Tra một chút nàng những năm này tất cả tình huống, càng kỹ càng càng tốt. Mặt khác, nàng hẳn là còn có con trai, gọi Tô Tiêu Minh, cũng cùng một chỗ cha. Mau chóng, ta phải lập tức biết kết quả. Cúp điện thoại, hắn bực bội kéo kéo cả bạn, hướng lái xe phân phó nói, đi gần đây thân tử giám định trung tâm. Sau một tiếng, trung tâm thành phố một nhà quyền uy thân tử giám định trung tâm bên trong, Lưu Vũ đem cái kia dùng khăn giấy cẩn thận bọc lấy tốt, còn mang theo nữ hài nhiệt độ cơ thể sợi tóc, đưa cho mặc áo khoác trắng bác sĩ. Ta muốn làm khẩn cấp thân tử giám định, càng nhanh càng tốt. Hắn âm thanh khàn khàn, trong ánh mắt hiện đầy máu đỏ tơ. Bác sĩ tiếp nhận hàng mẫu, công thức hóa giao phó quá trình. Lưu Vũ lại một chữ đều không có nghe bảo. Hắn ngồi tại hành lang trên ghế dài, từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, đốt lên một điếu thuốc. Nghi có tình hương vị cấp tốc lan tràn ra, không chút nào vô pháp làm dịu hắn nội tâm lo nghĩ. Hắn nhớ tới Tô Hiểu Nguyệt tấm kia cực giống Tô Tuyết Nhi mặt, nhớ tới nàng nói ta sẽ giống ngươi cùng ta mụ năm đó một dạng, thi đậu Đế Đô đại học thì kia quật cường ánh mắt, trái tim giống như là bị một cái vô hình kết nắm chặt ở, đau đến hắn thở không nổi. Tuyết Nhi, những năm này ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì không tìm đến ta? Một điếu thuốc rất nhanh liền đốt đến cuối cùng. Hắn lại đốt cái thứ hai, cái thứ ba. Dưới chân đầu mẩu thuốc lá càng để lâu càng nhiều. Chờ đợi mỗi một phần, mỗi một giây đều rất dài giống như một thế kỷ. Ngay tại hắn sắp hút xong nửa bao thuốc thời điểm, phòng giám định cửa cuối cùng mở. Bác sĩ cầm lấy một phần bịt kín túi văn kiện đi ra. Chương 6, hết thảy đều kết thúc, ta là người ba. Chương 6, hết thảy đều kết thúc, ta là người ba. Lưu Vũ tay có chút phát run. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bác sĩ đưa qua cái kia giấy da trâu túi văn kiện, tiết hầu trên dưới bông nhúc nhích qua một cái. Kia hơi mỏng một trang giấy, giờ phút này lại nặng tựa nghìn cân. Lưu tiên sinh, kết quả đi ra. Bác sĩ công thức hóa âm thanh tại trống trải trong hành lang tiếng vọng, lộ ra có chút không chân thiết. Lưu Vũ vươn tay, đầu ngón tay chạm đến túi văn kiện trong nháy mắt, vậy mà cảm thấy một trận nóng bỏng. Hắn bỗng nhiên rút về tay, lại ở giây tiếp theo, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, một tay lấy túi văn kiện đoạt lấy. Không có dư thừa nói nhảm, hắn cơ hồ là thô bạo xé mở bịt kín đầu. Xoẹt một tiếng, tại yên tĩnh trong hành lang vô cùng rõ ràng. Hắn rút ra tấm kia A4 giấy, ánh mắt vội vàng từ đầu quét đến đuôi, cuối cùng gắt gao dừng lại tại phía dưới cùng một hàng kia kết luận bên trên. Căn cứ DNA gen điểm vị trí phân tích, ủng hộ Lưu Vũ là Tô Hiểu Nguyệt sinh vật học phụ thân, thân quyền xác suất là 99.9999 anh. Lưu Vũ đầu góc triệt để nổ tung. Cứ tới trước đó, hắn tâm lý đã có 90 năm chắc. Có thể phần này giấy trắng mực đen báo cáo thật bậy ở trước mắt giờ. Kia cổ to lớn lực trùng kích, vẫn là để cả người hắn đều cứng ở tại chỗ. Trái tim vị trí, đầu tiên là một trận cuồng hỉ. Là ta. Thật là ta nữ nhi. Tuyết nhi, chúng ta có nữ nhi. Có thể ngay sau đó, một cố vô pháp nói rõ chua xót cùng nói nhói, liền từ đáy lòng chỗ sâu nhất quần quần đi lên. Trong nháy mắt bao phủ hắn tất cả giác quan. 18 năm. Dòng dã 18 năm. Hắn nữ nhi, ngay tại hắn không biết trong góc, ăn hắn không cách nào tưởng tượng đắng, dài đến như vậy lại. Mà hắn cái này làm cha, lại đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thậm chí, hôm qua mới lần đầu tiên nhìn thấy mình con gái ruột. Một cỗ ngập trời ấy náy cùng hối hận, cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ. Hắn nắm chặt bản báo cáo tay, bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, hơi mỏng trang giấy bị hắn bóp không còn hình dáng. Tạ ơn. Qua rất lâu, hắn mới từ trong kẽ răng gạt ra hai chữ, âm thanh khàn khàn đến bị liệt. Hắn thậm chí không ngẩng đầu nhìn bác sĩ liếc nhìn, chỉ là đối với sau lưng khoát tay chặn lại. Một mực canh giữ ở cách đó không xa bảo tiêu lập tức ngầm hiểu, bước nhanh về phía trước. Tiên sinh, phí tổn tổng cộng là 3.000 nguyên. Bảo tiêu không nói hai lời, từ trong ví tiền lấy ra một chồng tiền mặt đưa tới, đồng thời một cái khác trong tay còn nhiều thêm một cái thật dày hồng bao. Bác sĩ, vất vả, đây là chúng ta Lưu tổng một điểm tâm ý. Bác sĩ sửng sốt một chút, vội vàng chối từ, không không không, làm như vậy không được, đều là chúng ta phải làm. Bảo tiêu nhưng không để cự tuyệt đem hồng bao nhét vào hắn áo khoác trắng trong túi, hơi không người, ngài vất vả. Nói xong, liền không tiếp tục để ý, quay người che chở vẫn như cũ có chút thất thần Lưu Vũ, bước nhanh rời đi giám định trung tâm. Ngày thứ hai, buổi sáng 8 giờ, xa hoa biệt thự trong nhà ăn, trưng bày tinh xảo kiểu trung sớm một chút. Lưu Vũ ngồi tại trước bàn ăn, lại một ngụm đều ăn không trôi. Kia phần bị hắn bóp nhăn nhíu giám định báo cáo, liền mở ra đặt ở hắn trong tay. Hắn nhìn một đêm, mỗi một chữ, hắn đều nhanh sẽ phải đọc, nhưng hắn vẫn là khống chế không nổi từng lần một đi xem. Nhìn, liền đau lòng, đau đến ngũ tạng lục phủ đều quấy cùng một chỗ. Hắn để đũa xuống, cầm điện thoại di động lên, bấm trợ lý điện thoại. Hôm nay công ty tất cả hội nghị đều cho ta thoái thác, ta có quan trọng hơn sự tình. Mặt khác, đi chuẩn bị một chút lễ vật, muốn tốt nhất cho lão nhân gia đình cấp vật phẩm chăm sóc sức khỏe, trùng thảo, tổ yến, hải sâm đều chuẩn bị bên trên. Cúp điện thoại, Lưu Vũ lên lầu đổi thân điệu thấp nhưng cảm nhận cực giai trang phục bình thường, cầm lên chìa khóa xe, trực tiếp đi hướng Gaza. Chiếc kia ngày bình thường dùng để thay đi bộ màu đen xe con bị hắn không nhìn. Hắn ngồi lên một cố đường cong trôi chạy, cực kỳ công kích tính ổ tỷ gờ tờ. Động cơ phát ra một trận trầm thấp gào thét, màu sáng bạc xe thể thao hóa thành một đạo thiểm điện, lái ra khỏi khu nhà giàu biệt thự. Mục đích, Kim Dương Hoa Vườn. Một cái hắn chỉ ở 18 năm trước đi qua cũ kỹ tiểu khu. Căn cứ ký ức, Lưu Vũ tại có chút rách nát tiểu khu bên trong tìm được tòa nhà 8. Đầu hành lang rất hẹp, trên vách tường dán đầy đủ loại miếng quảng cáo. Không có thang máy. Lưu Vũ từng bước một đạp vào xi măng bậc thang, mỗi lần một tầng, nhịp tim cũng nhanh một điểm. Lầu 3. 306 một cái rơi sơn màu nâu cửa chống trộm xuất hiện ở trước mắt. Lưu Vũ đứng tại cửa ra vào, hít sâu một hơi, nâng lên tay tại giữa không trung dừng lại mấy giây, mới rốt cục gõ xuống đi. Đông, đông, đông. Ai vậy? Bên trong truyền tới một thanh thúy nữ hài âm thanh. Rất nhanh, khóa cửa chuyển động, cửa bị kéo ra một đường nhỏ. Tô Hiểu Nguyệt nô ra cái đầu nhỏ, nhìn thấy đứng ngoài cửa người thì con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Nàng trên mặt là không che giấu chút nào kinh hỉ. Sao ngươi lại tới đây? Nàng một thanh kéo ra cửa, nhiệt tình kêu gọi, mau vào mau vào. Lưu Vũ nhìn trên mặt nàng sán lạn nụ cười, trong lòng khẩn trương cùng bất an, không hiểu tiêu tán hơn phân nửa. Hắn dẫn theo túi lớn túi nhỏ lễ vật, đi theo Tô Hiểu Nguyệt đi vào cái này không lớn ra. Phòng ở rất nhỏ, hai phòng ngủ một phòng khách cách cục, phòng khách bên trong chất đống chút tạp vật, nhưng dọn dẹp coi như sạch sẽ gọn gàng. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đồ ăn hương cùng mùi thuốc. Ra ra, mãi mãi, các người mau ra đây nhìn ai đến. Tô Hiểu Nguyệt hướng về phía buồng trong hô to. Vừa dứt lời, buồng trong màn cửa bị sốc lên, một cái đầu hoa mắt bạch nhưng thân thể vẫn như cũ thẳng tắp lão nhân đi ra, chính là Tô Tuyết Nhi phụ thân, Tô Đại Quân. Khi hắn thấy rõ phòng khách bên trong đứng Lưu Vũ thì cả người đều định trụ. Hắn mở môi run rẩy, vận đục trong mắt cấp tốc phun lên một tầng hơi nước. Lưu Vũ. Hắn âm thanh mang theo không dám tin run rẩy. Là ngươi, thật là ngươi. Lưu Vũ nhìn trước mắt già đi rất nhiều nam nhân, mũi chua chua, đi về phía trước một bước. Thúc thúc, là ta.
Ôi,
Tô Đại Quân rốt cuộc khống chế không nổi, một phát bắt được Lưu Vũ cánh tay, nước mắt tuôn đầy mặt. Hảo tiểu tử, ngươi cuối cùng đến. Chúng ta có thể tính đem ngươi cho trông. Hắn dùng sức vỗ Lưu Vũ phía sau lưng, kích động đến nói năng lộn xộn. Lão bà tử, Tiểu Minh, đều nhanh đi ra. Lưu Vũ đến. Tuyết Nhi, Lưu Vũ đến. Tô Hiểu Nguyệt bị chiến trận này giật nảy mình, sững sờ mà nhìn mình ra ra cùng Lưu Vũ. Trong một phòng khác cửa cũng mở. Một cái chống gậy, đi lại tập tên lao thái thái, chậm rãi đi ra. Khi Lưu Vũ ánh mắt rơi vào vị kia lão thái thái trên mặt thì, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Trần lão sư. Hắn ký ức trong kia cái nghiêm khắc lại tài trí cao trung ngữ văn lão sư. Cái kia đã từng đem hắn gọi vào văn phòng, lệnh cưỡng chế hắn cách mình nữ nhi xa một chút Trần Hồng Diễm. Làm sao lại biến thành cái dạng này? Tóc nàng trắng bệnh, trên mặt hiện đầy thật sâu khe rãnh, cả người gầy đến thoát tướng. Nhất là cặp kia chân, tựa hồ ngay cả đứng lập đều mười phần khó khăn, chỉ có thể dựa vào gậy chèo chống. Một cỗ to lớn khiếp sợ cùng ngày nấy, hung hăng đụng chạm lấy Lưu Vũ trái tim. Trần lão sư, hắn bước nhanh về phía trước, muốn đưa tay đi đỡ, nhưng lại ở giữa không trung dừng lại, chân tay luống cuống. Trần Hồng Diễm ngẩng đầu, dùng cặp kia sớm đã không có thần thái con mắt, cẩn thận đánh giá Lưu Vũ. Nửa ngày, nàng mới kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Ngươi còn biết trở về a? Nàng âm thanh giống như là bị giấy ráp mài qua, khô khốc lại khàn giọng. Lưu Vũ tâm đau đến nắm chặt thành một đoạn. Hắn đưa trong tay lễ vật đưa tới, âm thanh trong mang theo chính hắn cũng chưa từng phát giác nghẹn nào. Thúc thúc, a di, đây là ta cho ngài nhị lao mang một điểm tâm ý, đều là chút bộ thân thể vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Chương 7, tiền này chúng ta không thể nhận. Chương 7, tiền này chúng ta không thể nhận. Trần Hồng Diễm run rẩy tiếp nhận cái kia quà tặng túi, vào tay phân lượng để nàng sửng sốt một chút. Nàng túi đầu mở ra, ngoại trừ những cái kia đóng gói tinh xảo vật phẩm chăm sóc sức khỏe hộ, còn có một cái xúc cảm hoàn toàn khác biệt cứng rắn chất phong thư. Nàng nghi ngờ đem ra, phong thư rất thâm hậu, không có ngậm miệng. Nàng dùng khô cạn ngón tay vê mở, một tấm màu đen tấm thẻ tuột ra, tấm thẻ một góc, xấy lấy màu vàng ngân hàng tiêu chí. Phòng khách bên trong nguyên bản mang theo thương cảm ôn nhu, trong nháy mắt ngưng kết. Trần Hồng Diễm trên mặt nếp nhăn căng thẳng, cặp kia vẫn đục trong mắt, vừa rồi rút đi hơi nước, giờ phút này bị một loại băng lãnh lửa giận thay thế. Lưu Vũ, nàng tiếng nói khô khốc giống như là hai khối thạch đầu tại ma sát. Ngươi đây là ý gì? Nàng giơ lên tấm chi phiếu kia thẻ, ngón tay bởi vì dùng sức mà vi vi phát run. Chúng ta là nghèo, thời gian trải qua là khó khăn, nhưng chúng ta còn chưa có chết. Ngươi đây là đưa tiền đây nhục nhã chúng ta sao? Một câu cuối cùng, nàng ngữ điệu đột nhiên cất cao, bén nhọn đến đâm người. Tô Đại Quân vừa rồi hòa hoãn lại sắc mặt cũng trong nháy mắt chìm xuống dưới. Hắn đoạt lấy bạn già trong tay thẻ, nhìn thoáng qua, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Ngươi đem chúng ta trở thành người nào? Hắn trừng mắt Lưu Vũ, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Chúng ta tân tân khổ khổ đem Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Minh nuôi lớn, không phải là vì hôm nay để ngươi đưa tiền đây đập chúng ta. Tiền này, chúng ta một cái hạt bụi đều sẽ không cần. Ngươi lấy về. Tô Đại Quân đem tấm thẻ kia hung hăng đập vào trên mặt bàn, phát ra ba một tiếng vang dọn. Toàn bộ trong phòng không khí đều trở nên nặng nề, ép tới người thở không nổi. Lưu Vũ triệt để bối rối. Hắn nhìn nhị lão bộ kia bị nghiêm trọng mạo phạm bộ dáng, tâm lý lại gấp lại loạn. Hắn nơi nào nghĩ tới sẽ là dạng này. Tại hắn cái kia thế giới bên trong, tiền là biểu đạt cái nấy, đền bù thua thiệt trực tiếp nhất, cũng hữu hiệu nhất phương thức. Nhưng hắn quên, trước mắt hai vị này là thanh cao cả một đời tiên sinh dạy học. Thúc thúc, a di, không phải, ta không phải ý tứ kia. Lưu Vũ gấp đến độ cái chán đều đổ mồ hôi, vội vàng khoát tay giải thích. Ta chỉ là, ta nhiều năm như vậy không có cố hết trách nhiệm, trong lòng ta hổ thẹn. Ta không biết nên làm sao bồi thường, ta chính là muốn để các ngươi cùng bọn nhỏ có thể trải qua tốt một chút, đừng như vậy nữa vất vả. Hắn nhìn Trần Hồng Diễm cặp kia bước đi liên tục khó khăn chân, nhìn Tô Đại Quân hoa dâm tóc, trong lời nói mang theo một tia cầu khẩn. Ta thật không có ý tứ khác, là ta đần, là ta cân nhắc không chu toàn. Quen thuộc dùng loại này thô bạo phương thức giải quyết vấn đề, ta không để ý đến các ngươi cảm thụ. Thật xin lỗi, thúc thúc, a di, là ta sai rồi. Hắn chân thành cúi người, bái. Nhìn Lưu Vũ bộ này chân tay luôn cuống, thật tâm ăn năn bộ dáng, Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm trên mặt nộ khí cuối cùng tiêu tán một chút. Bọn hắn liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được phức tạp cảm xúc. Bọn hắn tức, không phải tiền, mà là Lưu Vũ loại kia đương nhiên thái độ. Hiện tại, cái nam nhân này biểu hiện ra vụng về cùng chân thật, ngược lại để bọn hắn tâm lý kia cổ hỏa không phát ra được. Đi, trước tiên đem lưng thẳng lên a. Trần Hồng Diễm thở dài, dùng gậy nhẹ nhàng điểm một cái. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe chúng ta nhận lấy, tính ngươi tấm lòng thành. Tấm thẻ này, chính ngươi cất kỹ. Đúng lúc này, kẹt kẹt một tiếng, Tô Hiểu Nguyệt cửa phòng mở ra. Nàng bưng một cái khay, phía trên để đó mấy chén nóng hôi hổi nước trà, cười hì hì đi ra. Ra ra nãi nãi, thúc thúc, uống trà rồi. Nàng đem ly trà nhất nhất thả xuống, liếc nhìn liền thoáng nhìn trên bàn tấm kia dễ thấy tấm thẻ màu đen. Hoa. Tô Hiểu Nguyệt nhãn tình sáng lên, cầm lấy tấm thẻ lật qua lật lại xem. Thẻ đen ấy. Thúc thúc, ngươi đây là làm cái gì tôn quý VIP sao? Cứ rồi. Trần Hồng Diễm lườm nàng liếc nhìn. Tiểu hài tử ra ra biết cái gì, thả xuống. Nàng chuyển hướng Lưu Vũ, ngữ khí không được xế bảo. Nghe không? Đem ngươi thẻ thu hồi đến. Tô Hiểu Nguyệt thẻ lưỡi, tò mò hỏi, nãi nãi, làm gì nha? Đây là thúc thúc tâm ý sao? Đại nhân sự tình ngươi bất can thiệp bảo. Tô Đại Quân sụ mặt nói. Lưu Vũ cười xấu hổ cười, đang chuẩn bị đem thẻ thu hồi đến. Tô Hiểu Nguyệt lại một thanh đè xuống hắn tay, lực chú ý hoàn toàn bị bên cạnh túi lớn túi nhỏ hấp dẫn. Thúc thúc, đây đều là ngươi mua sao? Có hay không ta lễ vật nha? Nàng nháy một đôi cùng Tô Tuyết Nhi không có sai biệt mắt to, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Lưu Vũ. Vấn đề này giống như trên trời rơi xuống trời hạ gặp mưa, trong nháy mắt hóa giải Lưu Vũ quẫn cảnh. Có, đương nhiên là có. Hắn vội vàng từ trong một cái túi lấy ra hai cái đóng gói tinh xảo hộp, một cái đưa cho Tô Hiểu Nguyệt. Đây là cho ngươi, còn có một cái là ca ca ngươi. Tạ ơn thúc thúc. Tô Hiểu Nguyệt reo hò một tiếng, không kịp chờ đợi sẽ mở đóng gói. Khi nàng thấy rõ trên cái hộp cái kia quen thuộc Long Mễ tiêu chí cùng mới nhất loại giờ, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức buộc phát ra to lớn kinh hỉ thét lên. A a a, là Long Mễ giảm áp. Trời ạ, ta nằm mơ đều muốn điện thoại. Nàng kích động đến tại chỗ nhảy hai lần, cầm lấy điện thoại hộp, nhìn Lưu Vũ ánh mắt sáng đến kinh người. Ta bạn cùng bàn vào tuần lễ trước vừa đổi, mỗi ngày ở trước mặt ta đắc ý, nói cái này chụp ảnh tuyệt. Ta cũng không dám muốn. Đối với một cái gia cảnh phổ thông, tiền tiêu vật đều muốn tỉnh lấy hoa cao trung sinh đến nói, đây không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống cự lễ. Một giây sau, nữ hài mang theo một trận làn gió thơm, trực tiếp nhào vào Lưu Vũ trong ngực, cho hắn một cái rắn rắn chắc chắc ôm. Thúc thúc, người quá tốt rồi. Ta yêu ngươi chết mất. Lưu Vũ thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Nữ hài mềm mại thân thể, mang theo thanh xuân sức sống, không giữ lại chút nào tiến vào hắn ôm ấp. Một dòng nước ấm từ ngực vị trí, đột nhiên khuyết tán đến toàn thân. Hắn nâng lên treo giữa không trung tay, có chút không biết làm sao, nhẹ nhàng rơi vào nữ hài trên lưng. Đây là hắn nữ nhi. Mỗi lần nữa chua xót, lần này cũng không phải là bởi vì ấy nấy, mà là một loại khó nói lên lời, bị lấp đầy cảm động. Khu khu. Tô Đại Quân ở một bên nặng nề mà ho hai tiếng, nhắc nhở, Hiểu Nguyệt, bao lớn cô đương, không biết lớn nhỏ. Tô Hiểu Nguyệt lúc này mới đỏ mặt buông ra Lưu Vũ, nhưng trên mặt nụ cười làm sao cũng giấu không được, ôm lấy điện thoại hộp yêu thích không buông tay. Tô Đại Quân nhìn nàng bộ kia không có tiền đồ bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười, lập tức nhíu nhíu mày. Đúng, Tiểu Minh đây. Đây đều mấy giờ rồi, nắng đã chiếu đến ít, làm sao không trả nổi đến. Tô Hiểu Nguyệt nhíu môi, bắt đầu cáo trạng. Hắn nha, đừng nói nữa. Tối hôm qua khẳng định lại thức đêm chơi game. Ta nửa đêm lên đi nhà vệ sinh, còn nghe thấy trong phòng của hắn đang kêu cái gì tốt đoàn một đợt. Ta buổi sáng gọi hắn, hắn nói hắn nhìn là cái gì gaming trận đấu, khốn khổ muốn chết, để cho chúng ta chớ quấy rầy hắn. Lão bà tử, ngươi xem một chút ngươi đây tôn tử. Tô Đại Quân lập tức chuyển hướng Trần Hồng Diễm. Lập tức liền muốn thi đại học, còn mỗi ngày ôm lấy cái điện thoại máy tính. Cái này có thể thi đậu đại học tốt sao? Vừa dứt lời, trong một phòng khác cửa bị kéo ra. Một cái đỉnh lấy một đầu rối bời đầu ổ gà, mặc rộng lớn tờ sợt cùng quần bãi biển nam sinh ngáp đi ra. Hắn còn buồn ngủ, dưới mắt treo hai cái rõ ràng mắt quần thầm, cả người đều lộ ra một cỗ ta là ai ta ở đâu mê mang. Chính là Lưu Vũ Nhi tử, Tô Tiêu Minh. Mãi mãi, ngươi lại đang niệm lẩm bẩm ta. Tô Tiêu Minh vuốt mắt, lười biếng mở miệng. Ta đó là xem so tài, học tập chiến thuật mới, khai thác quốc tế tầm mắt, đây gọi khổ nhàn kết hợp. Trần Hồng Diễm bị hắn bộ này ngụy biện cười giận dữ. Ngươi thiếu cho ta bẩn. Cao khảo trước một tháng, ngươi cho ta khai thác cái gì quốc tế tầm mắt? Ta để ngươi khai thác ngươi toán lý hóa tầm mắt. Tô Tiêu Minh cười hắc hắc, đi đến Tô Hiểu Nguyệt bên người, liếc mắt liền thấy được trong tay nàng điện thoại. Nha, phát tài. Chỗ nào đến? Nói đến, hắn đưa tay liền muốn đi cầm, Tô Hiểu Nguyệt bảo bối giống như bảo hộ ở trong ngực. Ngươi của ta. Ta. Tô Tiêu Minh cắt một tiếng, quay đầu liền đối với Trần Hồng Diễm nói, mãi mãi, ngươi vẫn là quản nhiều quan tâm nàng à? Chỉ nàng lần kia lần hạng chót số học thành tích, ta cảm giác nhắm mắt lại kiểm tra đều cao hơn nàng. Đừng đến lúc đó liền cái trường đại học đều thi không đậu, đó mới mất mặt đây. Tô Tiêu Minh. Tô Hiểu Nguyệt tức giận đến giơ chân. Tốt tốt, hai huynh muội các ngươi, vừa thấy mặt liền bóp. Trần Hồng Diễm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng Tô Tiêu Minh vẫy vẫy tay. Tiểu Minh, mau tới đây, nhìn một chút khách nhân. Tô Tiêu Minh lúc này mới đem ánh mắt chính thức nhìn về phía phòng khách trong kia cái một mực trầm mặc nam nhân xa lạ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lưu Vũ. Nam nhân mặc cắt xén hợp thể áo sơ mi của tây, dáng người thẳng tắp, khí chất trầm ổn, cùng cái này chen chúc căn phòng nhỏ không hợp nhau. Tô Tiêu Minh ánh mắt lóe lên một cái, kia cổ vừa tỉnh ngủ lười biếng cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn đương nhiên biết người này là ai. Hôm qua muội muội trở về, đem sự tình đều nói. Hắn trong lòng lướt qua vô số suy nghĩ, cuối cùng nhếch miệng lên một cái mang theo vô lại đủ cười. Hắn lảo đảo đi qua, vươn tay. Nha, lão Lưu đến a. Hắn xưng hô, không phải là lạnh nhạt thúc thúc cũng không phải căn bản không gọi được cái từ kia, mà là một câu mang theo giang hồ khí lão Lưu. Nhiệt tình, lại tràn đầy khoảng cách cảm giác. Trên đường kẹt xe không, tùy tiện ngồi, đừng khách khí. Chương 8, tiêu tan hiểm khích lúc trước chương 8, tiêu tan hiểm khích lúc trước lão Lưu. Tô Tiêu Minh xưng hô này vừa ra, phòng khách bên trong không khí trong nháy mắt đọc lại. Tô Đại Quân sắc mặt một cái liền trầm xuống. Tiểu tử thúi, ngươi tên gì đây? Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, âm thanh chấn động đến ly trà đều nhảy một cái. Không biết lớn nhỏ, đây là thúc thúc của ngươi. Tô Hiểu Nguyệt cũng tức giận đến gương mặt phình lên, nàng ôm lấy điện thoại hộp, trừng mắt Tô Tiêu Minh. Ngươi đây người tại sao như vậy a? Lễ vật không cho ngươi. Trong giọng nói của nàng tràn đầy ghét bỏ. Trần Hồng Diễm mặc dù không nói chuyện, nhưng nàng cũng hung hăng lườm Tô Tiêu Minh liếc nhìn, trong ánh mắt viết đầy ngươi cho ta thu liễm một chút. Tô Tiêu Minh lại giống như là không thấy mọi người phản ứng một dạng. Hắn chỉ là nhún vai, biểu tình có chút cả lơ phất phơ. Ôi, không phải liền là cái xưng hô sao? Nhiều thân thiết ta, đúng hay không? Hắn vẫn không quên hướng Lưu Vũ trừng mắt nhìn. Lưu Vũ nhìn đây toàn ra phản ứng, tâm lý ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cười cười, khoát tay áo. Không có việc gì, không có việc gì. Xương hô mà thôi, không trọng yếu. Tiểu Minh Hải tử này, thật có ý tứ. Hắn lời này vừa ra, Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm sắc mặt mới hơi dịu đi một chút. Tô Hiểu Nguyệt cũng nhếch miệng, nhưng không có lại nói cái gì. Tốt, Tiểu Minh. Lưu Vũ vừa nhìn về phía Tô Tiểu Minh, ngữ khí ôn hòa. Ngươi còn không có ăn điểm tâm a? Nhanh đi ăn một chút gì, không phải một hồi đói bụng rồi. Tô Tiểu Minh nghe xong, cười hắc hắc. Vẫn là lão Lưu người hiểu ta. Hắn cũng không khách khí, quay người liền hướng phòng bếp đi đến, một bên đi còn một bên khẽ hát nhi. Tô Đại Quân nhìn cái kia bóng lưng, lại là khí lại là bất đắc dĩ. Hai từ này, thật là bị chúng ta cho làm hư. Hắn thở dài. Trần Hồng Diễm ngồi vào Lưu Vũ bên người, mang trên mặt một tia ấy nấy. Tiểu Vũ a, ngươi chớ để ý. Hai từ này từ nhỏ đã đây tính tình, ngoài miệng không có đem cửa. Nàng dừng một chút, lại nhìn một chút Tô Tiêu Minh thon gầy bóng lưng, giọng nói mang vẻ chút lo lắng. Kỳ thực, Tiểu Minh Hải tử này thân thể một mực đều rất tốt. Chúng ta hàng năm đều dẫn hắn đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ đều nói không có gì ma bệnh. Đó là đây thể chất, ăn thế nào cũng không mập, nhìn gầy một điểm. Nàng sợ Lưu Vũ hiểu lầm bọn hắn không có đem Hải tử chiếu cố tốt. Lưu Vũ nghe được trong lời nói của nàng ý tứ, tâm lý có chút ấm áp. Hắn lắc đầu, ra hiệu Trần Hồng Diễm đừng lo lắng. Không có việc gì, mụ. Hắn đây âm thanh mụ để Trần Hồng Diễm thân thể khẽ run lên, hốc mắt có chút ướt át. Lưu Vũ tiếp tục nói, ta cao trung lúc ấy, so Tiểu Minh còn gầy đây. Gió thổi qua đều có thể ngược lại giống như. Đoán chừng là di truyền a. Hắn lời này, để Trần Hồng Diễm tâm triệt để xuống. Nàng xem thấy Lưu Vũ, trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Trong chốc lát, Tô Tiêu Minh liền từ trong phòng bếp đi ra. Cầm trong tay hắn một cái bánh mì, bên cạnh gặm vừa đi, miệng bên trong còn mơ hồ không do nói, "Ôi, lão Lưu, ngươi không biết, ta mặc dù nhìn gầy, đây chính là mặc quần áo trông gầy, thoát y có thịt." Hắn thả xuống ăn một nửa bánh mì, bắt đầu khoe khoang lên. "Nói cho ngươi, ta ở trường học thế nhưng là kiện tướng thể dục thể thao. Giáo vận hội biết không? Ta cầm mấy cái hạng nhất, chạy bộ, nhảy cao, quả tạ." Vậy cũng là chuyện nhỏ. Hắn mặt mày hớn hở khoa tay lấy, phản phất lại trở lại sân vận động bên trên. "Trường học những nữ sinh kia đều gọi ta phi nhân, Tô có đẹp trai hay không?" Tô Hiểu Nguyệt ở một bên liếc mắt. "Sú Mỹ a ngươi liền." Tô Tiêu Minh không để ý tới nàng, lại tiến đến Lưu Vũ trước mặt. "Lão Lưu, ta lợi hại như vậy, có phải hay không được thưởng chút gì a?" Ánh mắt hắn sáng long lánh, tràn đầy chờ mong. Lưu Vũ nhìn hắn cái bộ dáng này, tâm lý cảm thấy rất thú vị. Hắn từ mang theo trong người trong bọc, lấy ra một cái hình chữ nhật hộp. "Đây là cho ngươi, nhìn xem có thích hay không." Tô Tiêu Minh không kịp chờ đợi tiếp nhận hộp, mở ra xem, con mắt trong nháy mắt trở lớn. "Hoa tác, Long Mễ tiểu mới nhất điện thoại." Hắn kinh hô một tiếng, cầm lấy điện thoại yêu thích không buông tay. "Đây, đây chính là bản số lượng có hạn a. Lão Lưu ngươi quá nhiều." Hắn hưng phấn đến tại chỗ nhảy lên, hoàn toàn quên mới vừa rồi còn gọi nhân ra Lão Lưu. Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm nhìn thấy điện thoại, cũng bu lại. Khi bọn hắn nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động kia quen thuộc vừa xa lạ nhãn hiệu tiêu chí thì, sắc mặt cũng thay đổi biến. "Đây, điện thoại di động này rất đắt a." Trần Hồng Diễm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nàng mặc dù không hiểu gì điện tử sản phẩm, nhưng cũng biết Long Mễ cái này bằng hiệu là cao cấp hàng. Tô Đại Quân cũng nhăn nhăn lông mày. "Tiểu Vũ a, tâm ý nhận là được. Hai từ này không cần đến tốt như vậy điện thoại, quá lãng phí." Hắn muốn quên Lưu Vũ thu hồi, nhưng lại nghĩ đến đây là Lưu Vũ cho Hải Tử lễ gặp mặt, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Lưu Vũ nhìn ra bọn hắn lo lắng. Hắn vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, mụ, ba." Hải Tử ưa thích liền tốt. Lại nói, hiện tại Hải Tử học tập cũng cần dùng di động tra tư liệu cái gì. Hắn tùy tiện tìm cái lý do. Tô Tiêu Minh ở một bên mãnh liệt gật đầu, sợ Lưu Vũ đưa di động thu hồi đi. Đó là. Học tập dùng. Ta còn có thể dùng nó đến học tập mới chiến thuật. Hắn cầm lấy điện thoại mới, con mắt đều nhanh dính tại phía trên. Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm liếc nhau, cuối cùng vẫn không có lại nói cái gì. Dù sao cũng là Lưu Vũ cho Hải Tử lễ vật, bọn hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. "Đúng, Tiểu Nguyệt." Lưu Vũ nhìn về phía Tô Hiểu Nguyệt, "Trước ngươi nói ngươi số học không quá tốt." Tô Hiểu Nguyệt nghe được Lưu Vũ hỏi nàng học tập, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Nàng nhỏ giọng giải thích nói, "Ân, ta văn khoa ban bài danh vẫn được, 7 người đứng đầu đâu, đó là số học, mỗi lần đều cản trở, thường thường thất bại." Nàng nói đến, đầu đều nhanh chôn đến ngực. Trần Hồng Diễm tranh thủ thời gian tiếp lời gấp gáp. "Tiểu Vũ a, Tiểu Nguyệt hài tử này văn khoa sát thực tốt, đó là số học có chút lệch khoa. Bất quá, Tiểu Minh cũng không đồng dạng." Nàng nâng lên Tô Tiểu Minh, trên mặt lập tức lộ ra kiêu ngạo nụ cười. "Tiểu tử này, thành tích khá tốt, mỗi lần đều là niên đoàn hạng nhất, chúng ta đều không cần lo nghĩ." Tô Tiểu Minh nghe được mãi mãi khen mình, đắc ý nhíu mày. "Đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai." Tô Đại Quân nhìn Lưu Vũ, ngữ khí cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. "Tiểu Vũ a, những năm này ngươi trải qua thế nào? Làm sao đột nhiên liền trở lại?" Hắn cuối cùng hỏi trong lòng nghi vấn. Lưu Vũ ánh mắt hơi có chút thảm đạm, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc. "Ba, mụ." Hắn nhìn chung quanh một vòng trong phòng người thân, ngữ khí bình ổn nói, "Ta mấy năm nay một mực ở nước ngoài làm ăn, nhoáng một cái, 15 năm. Đoạn thời gian trước, trên phương diện làm ăn sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, liền trở lại." Hắn dừng lại một chút, lại bổ sung, "Những năm này, ta một mực là một người, không tiếp tục tổ kiến mới gia đình." Nghe được Lưu Vũ nói hắn những năm này một mực là một người, Trần Hồng Diễm hốc mắt vừa đỏ. Nàng đưa tay vô vô Lưu Vũ cánh tay, trong giọng nói tràn đầy đau lòng. "Ngươi hải tử này, thật là vất vả, một người tại bên ngoài, khó khăn biết bao a. Tô Đại Quân cũng nhẹ gật đầu, trên mặt không có trước đó nghiêm túc. Hắn nhìn Lưu Vũ, trong ánh mắt tràn đầy lý giải cùng thoải mái. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, về sau, nơi này chính là người ra. Người một nhà lại hàn huyên chút việc nhà, bầu không khí trở nên càng ngày càng hòa hợp. Lưu Vũ cũng cảm thấy, bọn hắn đối với hắn khúc mắc đang tại một chút xíu tiêu tán. Trần Hồng Diễm nhìn một chút thời gian, đứng người lên. Ai nha, đều cho chuyện quên, Tiểu Vũ, buổi trưa ngay tại trong nhà ăn cơm đi. Ta đi làm mấy cái ngươi thích ăn món ăn. Lưu Vũ tâm lý ấm áp, nhẹ gật đầu. Tốt, ta ơn mụ. Buổi trưa, người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn cơm, ăn Trần Hồng Diễm làm đồ ăn thường ngày. Mặc dù món ăn đơn giản, nhưng Lưu Vũ ăn đến say sưa ngon lành. Hắn cảm giác, đây là hắn đây 15 năm đến, ăn đến nhất an tâm một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Lưu Vũ đứng dậy. Hắn nhìn về phía Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm, ngữ khí trịnh trọng. Ba, mụ, ta muốn đi nghĩa trang nhìn xem Tuyết Nhi. Nghe được Tuyết Nhi danh tự, Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm trên mặt đều lộ ra bi thương. Trần Hồng Diễm nhẹ gật đầu, hốc mắt có chút phím hồng. Hàn phải, hàn phải. Ngươi đi thăm nàng một chút đi. Tô Đại Quân cũng thở dài, sau đó nhìn về phía Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt. Tiểu Minh, Tiểu Nguyệt, hai người các ngươi cũng cùng đi chứ? Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt liếc nhau, đều nhẹ gật đầu. Tốt. Chương 9, trước mộ bia hứa hẹn chương 9, trước mộ bia hứa hẹn ba người cùng một chỗ đi xuống lầu. Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt đi theo Lưu Vũ sau lưng, duy trì một điểm không xa không gần khoảng cách. Dưới lầu đỗ xe bãi, một cỗ toàn thân đen nhánh, dưới ánh mặt trời hiện ra trầm ổn rực rỡ xe con yên tĩnh đậu ở chỗ đó. Trôi chạy thân xe đường cong, bá khí trước mặt thiết kế. Khi Tô Tiêu Minh thấy rõ đầu xe bốn cái vòng tiêu chí, cùng bên cạnh này chuỗi đại biểu cho đính phối thân phận chữ cái thì, con mắt trong nháy mắt liền thẳng. Hắn một cái bước xa sông đi lên, cơ hồ là ghé vào trên xe, miệng bên trong phát ra khoa trường sợ hãi thảm phục. Ngoa tạo, mang chữ cái ổ tỳ, đính phối. Hắn là một cái sắp trưởng thành nam sinh, đối với xe loại vật này có tự nhiên cùng nhiệt. Đây cũng không phải là phổ thông xe, đây là truyền thuyết bên trong di động tổng giám đốc văn phòng là vô số nam nhân tha thiết ước mơ tỏa giá. Tô Hiểu Nguyệt mặc dù không hiểu xe, nhưng nhìn ca ca của mình bộ kia chưa thấy qua việc đời bộ dáng, cũng biết đây xe khẳng định cũng rẻ. Lưu Vũ nhấn xuống chìa khóa, đèn xe lấp lóe, phát ra một tiếng vang nhỏ. Hắn mở cửa xe, ngữ khí bình đạm giống như là nói hôm nay khí trời tốt, công ty phối, thuận tiện xuất hành. Tô Tiêu Minh vòng quanh xe chuyển một vòng, tay tại lạnh buốt trên thân xe sờ tới sờ lui, yêu thích không buông tay. Lưu thúc, đây xe đến không ít tiền a, rơi xuống đất đến hơn 100 vạn. Lưu Vũ nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, không sai biệt lắm. Mặt khác, chiếc xe này làm qua một chút cải tiến, toàn xe chống đạn. Cái gì? Tô Tiêu Minh lần này là thật khiếp sợ. Chống đạn? Đây là đang đóng phim sao? Hắn cảm giác mình lão ba trên thân bao phủ một tầng thần bí quan hoàn, càng ngày càng nhìn không thấu. Lưu Vũ nhìn nhi tử bộ kia kích động lại sùng bái bộ dáng, nét miệng lên một vệt đường cong. Hắn vô vô Tô Tiêu Minh bả vai, học tập cho giỏi, chờ ngươi thi đậu trọng điểm đại học, ta đưa ngươi một cỗ. Tô Tiêu Minh con mắt trong nháy mắt bộc phát ra kinh người độ sáng, cả người đều nhanh nhạy lên đến. Thật, ngươi không nên gạt ta. Một lời đã định. Hắn hưng phấn mà cơ cơ quả đấm, trên mặt là dấu không được cuồng hỉ cùng ngạo nghễ. Trọng điểm đại học, đây không phải là có tay là được. Ngươi liền đợi đến mua cho ta xe a. Tô Hiểu Nguyệt ở bên cạnh nhìn hắn bộ kia đắc ý quên hình bộ dáng, nhịn không được liếc mắt. Nàng không để ý còn tại nổi điên ca ca, mình vượt lên trước một bước, kéo ra tay lái phụ cửa ngồi xuống. Hoa. Vừa mới ngồi xuống, nàng liền không nhịn được cảm thán lên. Trong xe này thơm quá a. Chỗ ngồi cũng tốt mềm, rất thư thái a. Xe bên trong thanh nhã hương hương cùng mềm mại ra thật chỗ ngồi, để nàng cảm giác mình giống như là rơi vào một đoàn trong đám mây. Tô Tiêu Minh bất đắc dĩ ngồi vào hàng sau, miệng bên trong còn tại nói thầm. Không kiến thức, đây gọi cao cấp cảm giác. Lưu Vũ cũng ngồi vào vị trí lái, cười nhìn nữ nhi liếc nhìn. Tiểu Nguyệt nếu là ưa thích, chờ ngươi thi lên đại học, bà cũng đưa ngươi một cỗ. Tô Hiểu Nguyệt vội vàng khoát tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh nghiêm túc. Không cần a, bà. Ta mới không cần xe đâu, ta an vị ngươi xe, tốt bao nhiêu nhà. Nàng dừng một chút, lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Lại nói, ngươi kiếm tiền cũng rất không dễ dàng. Tại nàng giản dị trong quan niệm, hơn 100 vạn xe, kia phải là bao lớn một khoản tiền A33 một người tại bên ngoài dốc sức làm, khẳng định rất vất vả. Nghe nói như thế, Lưu Vũ tâm lý chạy qua một trận ấm áp. Vẫn là nữ nhi thân mật. Hàng sau Tô Tiêu Minh lại phát ra khinh thường hừ lạnh. Cắt. Ta nhìn ngươi là căn bản không có lòng tin thi đậu trọng điểm đại học a. Còn tìm lấy cớ, dối trá. Tô Hiểu Nguyệt bị đâm trọt chỗ đau, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, giống một cái bị lạm phát bực tiểu miêu. Tô Tiêu Minh ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai nói ta không có lòng tin? Ta mục tiêu thế nhưng là Đế Đô đại học, so ngươi mục tiêu còn cao đây. Tô Tiêu Minh khoa trương cười lên. Ôi ôi ôi, Đế Đô đại học. Liên ngươi lần kia lần thất bại số học thành tích, ngươi có thể thi đậu Đế Đô đại học, ta đều có thể thi đậu Hà Bạc. Ngươi. Tô Hiểu Nguyệt tức giận đến gương mặt đỏ bừng, nhưng lại vô pháp phản bác. Số học, đúng là trong nội tâm nàng đĩnh viên đau nhức. Hai người ngươi một lời ta một câu, ngay tại kính chiếu hậu bên trong triển khai kịch liệt ánh mắt giao phong. Lưu Vũ nghe hai huynh muội đấu võ mồm, chẳng những không cảm thấy phiền, ngược lại cảm thấy một loại đã lâu ấm áp. Đây chính là gia đình gói lửa. Hắn nhìn thoáng qua tức giận nữ nhi, mở miệng đề nghị, "Tiểu Nguyệt, nếu không, ba cho ngươi mời cái gia sư à? Tìm lợi hại lão sư, hảo hảo cho ngươi đột kích một cái số học." Tô Hiểu Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức quật cường lắc đầu. "Không cần, chúng ta có thể làm." Nàng nô lên tiểu hung thần, cho mình động viên. "Lần này là ta không có phát huy tốt, lần sau kiểm tra, ta nhất định có thể đạt tiêu chuẩn. Nàng có mình kiêu ngạo, không muốn cái gì đều dựa vào cái này vừa trở về ba ba. Lưu Vũ thấy nàng thái độ kiên quyết, liền không tiếp tục kiên trì. Tốt, có chí khí, bà tin tưởng ngươi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, bình ổn khởi động xe. Xe an tĩnh trượt ra tiểu khu, tụ hợp vào dòng xe cộ. Trên đường đi, Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt còn đang vì đến cùng ai có thể thi đậu càng tốt hơn đại học vấn đề này tranh luận không ngớt. Trong xe bầu không khí ngược lại là náo nhiệt cực kỳ. Xe chạy được ước chừng hơn nửa giờ, xung quanh kiến trúc càng ngày càng thiếu, màu xanh biếc càng ngày càng đậm. Cuối cùng, xe chậm rãi lái vào Chi Giang thị vùng ngoại ô một mảnh nghĩa trang. Trong nghĩa trang rất yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua tùng bách tiếng xào xạc. Xe dừng lại ổn, xe bên trong tiếng cãi vã cũng im bặt mà dừng. Tô Hiểu Nguyệt trên mặt hoạt bát rút đi, thần sắc trở nên có chút hạ xuống. Nàng cởi dây nịt an toàn ra, nhẹ giọng đối với Lưu Vũ nói: "Ba, ở bên kia." Nàng đưa tay chỉ cách đó không xa từng dãy mộ địa. Lưu Vũ nhẹ gật đầu, từ sau cốp xe lấy ra một bó sớm đã chuẩn bị kỹ càng màu trắng bách hợp. Hắn đang cầm hoa, từng bước một hướng phía nữ nhi chỉ dẫn phương hướng đi đến. Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt theo ở phía sau, hai người đều ăn ý không nói gì thêm. Cuối cùng, Lưu Vũ tại một cái trước mộ bia dừng bước. Mộ bia bị đánh quét đến rất sạch sẽ, nhìn ra được thường xuyên có người đến. Màu đen trên tấm bia đá, khảm nạm lấy một tấm nữ nhân ảnh đen trắng. Trên tấm ảnh nữ nhân cười đến rất ôn nhu, mặt mày cong cong, cùng Tô Hiểu Nguyệt có 7-8 phần giống nhau. Tô Tuyết Nhi. Lưu Vũ nhìn tấm kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười, cảm giác mình trái tim giống như là bị một cái vô hình kết nắm chặt ở, oi bức đến thấy đau. 15 năm. Ngày khác đêm nhớ muốn mặt, bây giờ chỉ có thể ở đây băng lãnh trên tấm bia đá nhìn thấy. Hắn vươn tay, đầu ngón tay run rẩy, muốn chạm đến tấm kia khuôn mặt tươi cười, nhưng lại dừng ở giữa không trung. Trong cổ họng giống như là chặn lại một đoàn miên hoa, lại làm lại chát. Tuyết Nhi. Hắn nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói khàn khàn đến cực liệt. Ta trở về. Thật xin lỗi. Ta tới chậm. Hắn đem kia bó hoa bách hợp, nhẹ nhàng đặt ở trước mộ bia. Gió thổi qua, cánh hoa hơi run run. Hắn đứng, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem trên bia mộ tấm ảnh, trong ánh mắt tràn đầy vô tận chua xót cùng hối hận. Hắn kiếm đến đời này cũng xài không hết tiền, có được thường nhân khó mà với tới địa vị, nhưng hắn lại vĩnh viễn đã mất đi nàng. Ta lúc đầu là muốn trở về cho ngươi một kinh hỉ, ai biết ngươi liền một cái để ta đền bù cơ hội cũng không cho ta. Hắn tự lẩm bẩm, hốc mắt một chút xíu biến đỏ. Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt đứng tại cách đó không xa, nhìn phụ thân cái kia cao lớn lại có vẻ vô cùng tiêu điều bóng lưng, trong lòng cũng nổi lên một trận nói không nên lời khổ sở. Qua cực kỳ lâu, lâu đến Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy mình chân đều đứng tê. Lưu Vũ mới động một cái, hắn không có đứng dậy, ngược lại là không để ý bên trên bùn đất, chấm dãi tại trước mộ bia ngồi xuống. Hắn ngồi cách khối kia băng lãnh bia đá rất gần, liền tốt giống thê tử còn tại bên người, bọn hắn chỉ là đang tiến hành một lần bình thường nói chuyện phiếm. Hắn lại từ trong túi móc ra một khối sạch sẽ khăn tay, cẩn thận lau sạch lấy trên bia mộ mỗi một hạt cho bụi, nhất là tấm ảnh vị trí, hắn lau lại lau, động tác khinh nhu giống như là sợ đã quấy rầy ngủ say người yêu. Ngươi yên tâm. Hắn một bên lau, một bên thấp giọng nói. Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt đều đã lớn rồi. Tiểu Minh rất thông minh, giống ta, thành tích luôn là hạng nhất. Tiểu Nguyệt rất xinh đẹp, giống ngươi, đó là số học không quá tốt, có chút lệch khoa. Bất quá không quan hệ, ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Nhất định sẽ. Hắn trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn, đã là nói cho mất đi thê tử nghe, cũng là nói cho mình nghe. Lại ngồi một hồi, hắn mới chậm rãi đứng người lên, vỗ vỗ trên thân bụi đất. Trên mặt hắn bi thương đã thu liễm lên, khôi phục ngày thường trầm ổn. Hắn quay đầu, hướng phía cách đó không xa hai cái hải tử vẫy vẫy tay. Tiểu Minh, Tiểu Nguyệt, chúng ta đi thôi. Buổi chiều còn có chút việc. Chương 10, không hẹn mà gặp học bá khuê mật chương 10, không hẹn mà gặp học bá khuê mật trong xe bầu không khí, từ nghĩa trang ra sau đó vẫn rất ngột ngạt. Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt đều từ sau xem trong kính vụng trộm quan sát đến Lưu Vũ sắc mặt. Lưu Vũ biểu tình rất bình tĩnh, nhìn không ra buồn vui, chỉ là cặp kia thâm thúy con mắt, để người cảm thấy bên trong cất giấu một mảnh biển. Xe một đường hướng nội thành chạy tới, nhưng không có lái về bọn hắn quen thuộc Kim Dương Hoa vườn tiểu khu. Tô Hiểu Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng lạ lẫm cảnh đường phố, tâm lý nghĩ thầm nói thầm: "Ba, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Không trở về nhà sao?" Lưu Vũ mắt nhìn phía trước, cầm tay lái tay rất ổn. Nhanh đến. Xe cuối cùng tại một cái mới tinh tòa nhà bán cao ốc bộ môn trước dừng lại. Phong thái cửa lớn, vàng son lộng lẫy trang sức, cửa ra vào còn đứng lấy mặc thẳng chế phục tiếp khách. Ngoa tào. Tô Tiêu Minh nhịn không được văn tụ. "Lão Lưu, ngươi mở lộ chỗ a? Chỗ này giá phòng được trời a." Kim Dương Hoa vườn đã là vài chục năm lão tiểu khu, cùng nơi này so sánh, đơn giản đó là sóng nghèo. Lưu Vũ cởi dây nịt an toàn ra, quay đầu nhìn một chút chỗ ngồi phía sau trợn mắt hốc mồm hai minh muội. "Không có mở sai. Xuống xe a, chúng ta buổi chiều hôm nay nhiệm vụ đó là tại nơi này mua phòng nhỏ." Hắn ngữ khí bình đạm đến, liền cùng nói chúng ta đi siêu thị mua bình nước tương một dạng. Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Tiêu Minh lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kiếp sợ. "Tại nơi này mua nhà? Mở cái gì quốc tế trò đùa? Ba, ngươi không có phát sốt a?" Tô Hiểu Nguyệt buông tay, muốn đi tìm kiếm Lưu Vũ cái chán. "Nơi này phòng ở, một bộ không được hơn mấy trăm vạn. Chúng ta nào có nhiều tiền như vậy a?" Tô Tiêu Minh cũng đi theo gật đầu. "Đúng rồi a lão Lưu, nhà chúng ta điểm này tiền tiết kiệm, đoán chừng liền cái nhà vệ sinh cũng mua không nổi. Lại nói, chúng ta ở Kim Dương Hoa vườn không phải rất tốt sao, làm gì đột nhiên muốn mua phòng?" Lưu Vũ không có trả lời ngay, mà là đẩy cửa xe ra đi xuống. Hắn vây quanh ghế sau, thay hai cái hải tử mở cửa xe ra. Xuống tới lại nói, hai minh muội đành phải bán tín bán nghi đi theo xuống xe, Lưu Vũ quay đầu lại, nhìn về phía hai cái hài tử. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Mua bộ phòng này, có mấy cái nguyên nhân. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên ôn hòa lên. Thứ nhất, vì các ngươi nãi nãi. Nãi nãi lớn tuổi, đi đứng không tiện, Kim Dương Hoa vườn là lao tiểu khu, không có thang máy, nàng mỗi ngày trên dưới lầu 6, quá cực khổ. Bộ phòng này là thang máy phòng, về sau nàng đi ra ngoài mua cái món ăn, xuống lầu tản bộ, đều thuận tiện. Nghe được là vì nãi nãi, Tô Hiểu Nguyệt trên mặt kháng cự ít một chút. Lưu Vũ tiếp tục nói. Thứ hai, Kim Dương phòng ở quá nhỏ. Hiện tại hai người các ngươi ở vẫn được, có thể các ngươi lập tức liền muốn lên đại học. Về sau cũng sẽ có mình một nửa khác, sẽ có mình gia đình. Cũng không thể đến lúc đó còn bóp tại một khối A. Bộ phòng này bốn cái gian phòng, đầy đủ chúng ta ở, về sau các ngươi kết hôn, mang theo hải tử trở về, cũng có địa phương ở. Tô Hiểu Nguyệt nghe xong, mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Ba, ngươi nói cái gì đó? Ai muốn tìm bạn trai? Ta mới không cần. Lưu Vũ nhìn nữ nhi thẹn thùng bộ dáng, nhịn cười không được. Tốt tốt tốt, chúng ta Tiểu Nguyệt không tìm bạn trai. Nhưng ta cái này làm cha, còn muốn lấy sớm một chút ôm ngoại tôn từ đây. Tô Tiêu Minh ở một bên nghe, tâm lý nhưng đang nhanh chóng tính toán. Nơi này giá phòng đắt như vậy, ba hắn mới về nước bao lâu, lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Bất quá nghĩ lại, ba hắn ở nước ngoài thế nhưng là cái đại lão bản, chút tiền đấy, với hắn mà nói khả năng thật không tính là gì. Trong đầu hắn thậm chí toát ra một cái to gan hơn ý nghĩ. Đã đều mua nhà, vì cái gì không dứt khoát mua cái biệt thự đây, mang sân loại kia. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị chính hắn bóc tắt. Hắn nhìn thấy phụ thân khỏe mắt mỏi mệt, nhớ tới hắn tại mẫu thân trước mộ bia kia vắng vẻ bóng lưng. Phụ thân một cái người ở nước ngoài dốc sức làm 15 năm, nhất định rất vất vả, à không thể lại để cho hắn như vậy mệt mỏi. Lưu Vũ nhìn trầm mặc hai huynh muội, lại ném ra cái thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một nguyên nhân. Kỳ thực, tại nơi này mua một bộ căn phòng lớn, là các ngươi mụ mụ năm đó tâm nguyện. Nàng khi đó luôn nói, chờ chúng ta có tiền, nhất định phải mua một bộ nuôi lớn ban công phòng ở, trên ban công đủ loại nàng ưa thích hoa. Còn muốn cho các ngươi hai một người chuẩn bị một gian công chúa phòng cùng vương tử phòng. Cái tiểu khu này, cách Kim Dương Hoa vườn không xa, đi đường cũng liền mười mấy phút. Về sau nãi nãi muốn tìm những cái kia lão hàng xóm nói chuyện phiếm chơi mặt trượng, cũng tiện. Nâng lên Tô Tuyết Nhi, Tô Hiểu Nguyệt hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Nàng không nghĩ đến, phụ thân liền cái này đều còn nhớ rõ. Nguyên lai hắn làm đây hết thảy đều là tại hoàn thành mụ mụ chưa hết tâm nguyện. Tô Hiểu Nguyệt hít mũi một cái, nhỏ giọng nói: "Thế nhưng là, ba, nơi này phòng ở thật quá mắc. Chúng ta không cần thiết mua như vậy đại." Lưu Vũ đưa tay, vuốt vuốt nữ nhi tóc, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. "Tiên sự tình, không cần các ngươi lo nghĩ. Ba ba trở về, chính là vì cho các ngươi tốt nhất sinh hoạt. Đừng nói một bộ phòng ở, chỉ cần các ngươi muốn, trên trời tinh tinh ba ba đều cho các ngươi lấy xuống." Lời này mặc dù có chút quê mùa lời tâm tình hiểm nghi, nhưng từ Lưu Vũ trong miệng nói ra, lại tràn đầy làm cho người tin phục lực lượng. Tô Tiêu Minh nét miệng, tâm lý có chút chua chua. "Lão Lưu, ngươi đây cũng quá bất công đi, liền biết đối với Hiểu Nguyệt tốt." Lưu Vũ nghiêng qua hắn liếc nhìn. "Tiểu tử ngươi nếu có thể kiểm tra cái toàn tình trạng nguyên trở về, ta cũng cho ngươi trích tinh sao?" Cắt. Tô Tiêu Minh khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác. Đúng lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ từ phía sau bọn họ truyền đến. "Tô Hiểu Nguyệt." Ba người đồng thời quay đầu. Chỉ thấy một người mặc nhất trung đồng phục, rim cao đôi ngựa nữ sinh đang đứng tại cách đó không xa, có chút không xác định mà nhìn xem bọn hắn. Nữ sinh vóc dáng rất cao, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, một đôi mắt vừa lớn vừa sáng, là cái tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Tô Hiểu Nguyệt thấy rõ người tới, lập tức ngạc nhiên chạy tới. "Đồng Thiến, ngươi làm sao ở chỗ này?" Nàng một thanh kéo lại nữ sinh cánh tay, lộ ra vô cùng thân mật. Đồng Thiến nhìn thấy thật là nàng, cũng nhẹ nhàng thở ra. "Ta đến tiểu di ta ra lấy chút đồ vật, nàng liền ở cái tiểu khu này. Vừa rồi tại bên ngoài xem lại các ngươi bóng lưng, cảm thấy có điểm giống, lại không dám nhận, liền theo tới nhìn xem." Tô Tiêu Minh đôi tay bỏ túi, chậm rãi vút qua đến, còn tận lực lắc lắc trên trán Lưu Hải. "Làm sao, bị ta đây đang chết, không chỗ sắp đặt xoáy khí hấp dẫn." Đồng Thiến nhìn thấy hắn, lập tức lật ra cái cực kỳ bạch nhãn. "Tô Tiêu Minh, mấy ngày không thấy, ngươi ra mặt lại tăng thêm không ít ta." Tô Hiểu Nguyệt cũng ghét bỏ đẩy hắn một thành. "Đi đi đi, đi một bên, đừng tại đây nhi xú mỹ." Lưu Vũ nhìn ba đứa hải tử cười đùa, trên mặt cũng lộ ra ôn hòa nụ cười. Hắn đi lên trước. "Tiểu Nguyệt, không cho ba ba giới thiệu một chút ngươi đồng học sao?" Tô Hiểu Nguyệt lúc này mới nhớ lại, vội vàng lôi kéo Đồng Tiến tay, nhiệt tình giới thiệu nói: "Ba, đây là ta tốt nhất khuê mật, Đồng Tiến. Nàng thế nhưng là chúng ta trường học khoa học tự nhiên ban học bá, hàng năm chiếm lấy niên cấp đệ nhất bảo tọa." Tô Tiêu Minh nghe xong, không phục. "Uy, Tô Hiểu Nguyệt, ngươi làm rõ ràng, khoa học tự nhiên ban niên cấp đệ nhất rõ ràng là ta có được hay không?" "Ai nói? Lần trước tháng kiểm tra, Đồng Tiến không phải liền là đệ nhất sao?" Tô Hiểu Nguyệt lập tức phản bác: "Đó là ngoài ý muốn, ta tiêu chạy không phát huy tốt." Tô Tiêu Minh cứng cổ giả mồm. "Lấy cớ, thua đó là thua." Nhìn lại nhấc miệng đến hai người, Đồng Tiến bất đắc dĩ xoa xoa chán đầu. Tô Hiểu Nguyệt mặc kệ hắn, quay đầu lại đối Đồng Tiến giới thiệu nói: "Đồng Tiến, đây là ta ba, ta thân sinh ba ba." Nàng cố ý tại thân sinh hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, trên mặt tràn đầy dấu không được kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Đồng Tiến sửng sốt một chút. Nàng đã sớm nghe nói trường học bên trong liên quan tới Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Tiêu Minh nhận hôn lại cha đẻ thân nghe đồn, không nghĩ đến lại là thật. Nàng đội vàng thu hồi cùng Tô Tiêu Minh đấu võ mồm giờ tùy ý, lễ phép hướng Lưu Vũ bái. "Thúc thúc tốt." Lưu Vũ mỉm cười gật đầu. "Ngươi tốt, thường xuyên nghe Tiểu Nguyệt nhắc lên ngươi, nói các ngươi quan hệ rất tốt." Đồng Thiến có chút ngượng ngùng cười cười. thúc thúc, ngài đừng nghe nàng nói mỏ. Nàng tiến đến Tô Hiểu Nguyệt bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nhỏ giọng hỏi. Nguyệt Nguyệt, trường học bên trong truyền đều là thật à? Tô Hiểu Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu, con mắt sáng long lánh. Ân, ta ba hắn từ nước ngoài trở về. Nàng vui vẻ đem mấy ngày nay phát sinh sự tình, đơn giản cùng Đồng Tiến nói một lần. Đồng Tiến nghe được sửng sốt một chút, cuối cùng từ đáy lòng vì mình hảo bằng hữu cảm thấy cao hứng. Quá tốt rồi Nguyệt Nguyệt, ngươi rốt cuộc tìm được ba ba. Tô Hiểu Nguyệt nặng nề mà gật đầu, hốc mắt có chút ướt át, nhưng trên mặt tất cả đều là nụ cười. Chương 11, mua nhà, mua nó. Chương 11, mua nhà, mua nó. Tô Tiêu Minh đứng ở một bên, đôi tay vẫn như cũ cắm ở trong túi, khóe miệng lại vụng trộm toét ra một cái đắc ý đường cong. Thoải mái, đơn giản thoải mái là trời. Lao Thiên gia quả nhiên là công bằng. Mặc dù nhường hắn cùng Tô Hiểu Nguyệt ăn nhiều năm như vậy đắng, nhưng bây giờ trực tiếp cho bọn hắn nhảy dù một cái đỉnh cấp phối trí la ba. Có tiền, xoáy khí. Mấu chốt nhất là, ngoại trừ bọn hắn hai cái, không có khác con cái. Điều này có ý vị gì? Ý vị này về sau lão ba tất cả yêu, cùng tất cả tiền, đều là hai người bọn hắn. Đây đầy trời phú quý, rốt cục vẫn là đến phiên hắn Tô Tiêu Minh. Đồng Tiến thay Tô Hiểu Nguyệt vui vẻ một hồi, mới cảm giác đánh giá bốn phía một cái. Đúng, các ngươi đây là tới làm gì? Nàng chỉ cách đó không xa vàng son lộng lây bán cao ốc bộ cửa lớn. Nơi này chính là chúng ta thành phố đắt nhất tòa nhà một trong, các ngươi. Nàng lời còn chưa nói hết, Tô Tiêu Minh liền cướp mở miệng, cái cằm hơi nâng lên, mang theo vài phần tận lực khoe khoang đắc ý còn có thể làm gì? Đương nhiên là mua nhà. Không phải tới đây chuyến du lịch một ngày a? Hán bộ kia cần ăn đòn bộ dáng, thành công để Đồng Tiến bạch nhãn lại lật đi ra. Tô Tiêu Minh, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện? Tô Hiểu Nguyệt cũng đưa tay đập hắn một cái, tức giận nói ra. Ngươi đây đắc ý sức lực cho ai nhìn đây? Lưu Vũ một mực mỉm cười nhìn mấy cái hài tử đùa giỡn, cho đến lúc này mới chậm rãi mở miệng, ngựa khi ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Tiểu Minh, đối với đồng học muốn khách khí một điểm. Tô Tiêu Minh lập tức thu liễm trên mặt biểu tình, mặc dù tâm lý còn có chút khâm phục, nhưng vẫn là ngoan ngoan a một tiếng. Tô Hiểu Nguyệt thấy thế, tranh thủ thời gian kéo Đồng Tiến tay, phát ra nhiệt tình tình mời. Đồng Tiến, dù sao ngươi cũng không có sự tình, cùng chúng ta cùng đi xem nhìn phòng ở chứ? Tốt tốt. Đồng Tiến vốn là hiếu kỳ, lập tức gật đầu đáp ứng. Thế là một đoàn người hướng phía bán cao ốc bộ cửa lớn đi đến. Vừa mới bước vào, một cỗ hỗn hợp có tiền tài cùng hương phân hương vị hơi lạnh liền đập vào mặt. To lớn thủy tinh đèn treo từ trọn cao trần nhà rủ xuống, hào quang rực rỡ. Chân bóng như gương đá cẩm thạch mặt đất, phản chiếu lấy đám người lui tới thân ảnh. Mặc tinh xảo bộ váy bán cao ốc tiểu thư nhóm từng cái dáng người thẳng tắp, trên mặt mang nghề nghiệp hóa ngọt ngào nụ cười. Toàn bộ bán cao ốc đại sảnh, khắp nơi đều lộ ra hai chữ, đắt đỏ. Một cái nhìn lên tuổi không lớn lắm bán cao ốc tiểu thư nhìn thấy bọn hắn, lập tức tiến lên đón. Chào ngài, hoan nghênh quang lâm. Nàng gọi Tiểu Vân, là mới tới đương nghiệp cố vấn. Cái khác kinh nghiệm già dặn tiêu thụ xem xét Lưu Vũ ba người ăn mặc, liền bất động thanh sắc rời đi ánh mắt. Hai cái mặc đồng phục học sinh, một người mặc phổ thông trang phục bình thường trung niên nam nhân. Loại tổ hợp này, xem xét đó là tùy tiện dạo chơi, căn bản không phải mục tiêu hộ khách. Chỉ có Tiểu Vân còn duy trì mười phần nhiệt tình. Mấy vị là muốn tìm hiểu một chút chúng ta hạng mục sao? Ta mang ngài đi xa bàn khu nhìn một chút ta. Lưu Vũ lại khoát tay áo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không cần. Các ngươi nơi này còn có biệt thự sao? Tiểu Vân trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Biệt thự? Nàng có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ngự cảnh vườn khu biệt thự là toàn bộ hạng mục tối cao đoan hệ liệt, tổng cộng liền không có mấy bộ, mỗi một bộ đều là giá trên trời. Nàng vô ý thức lại đánh giá Lưu Vũ một lần. Trước mắt nam nhân mặc dù mặc đơn giản, nhưng khí chất trầm ổn, ánh mắt thâm thúy, trên thân có loại sống thượng vị thông dòng khí độ. Có lẽ là nàng nhìn lầm. Tiểu Vân không dám thất lễ, vội vàng thu hồi tâm lý kinh ngạc, cùng tính giải đáp. Tiên sinh, chúng ta hạng mục còn thừa lại cuối cùng 5 bộ trùng tu sạch sẽ biệt thự, là có thể trực tiếp dọn sạch vào ở. Tốt, mang bọn ta đi xem một chút. Lưu Vũ ngữ khí bình đạm đến liền cùng nói đến tô mì một dạng. Tiểu Vân lập tức làm ra một cái mời thủ thế. Tốt tiên sinh, ngài mời tới bên này. Theo ở phía sau Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Tiêu Minh, lúc này đã hoàn toàn bối rối. Mua, mua biệt thự. Tô Hiểu Nguyệt tranh thủ thời gian kéo kéo Lưu Vũ ống tay áo, thấp giọng. Ba, biệt thự cũng quá mắc a. Chúng ta mua cái lớn một chút thang máy phòng là được rồi. Thật. Tô Tiêu Minh cũng khó được cùng nàng đứng ở cùng một trận chiến tuyến, nhỏ giọng phụ họa. Đúng a lão Lưu, không cần thiết, chúng ta lại không phải không có chỗ ở. Mặc dù hắn cũng muốn ở biệt thự lớn, nhưng này giá cả, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Hắn cũng không muốn mới vừa biết trở về lao ba vì mua nhà liền táng ra bại sản. Lưu Vũ nhìn hai cái hài tử một mặt khẩn trương lo lắng bộ dáng, tâm lý vừa ấm vừa buồn cười. Hắn vô vô Tô Hiểu Nguyệt tay, lại vuốt vuốt Tô Tiêu Minh cái đầu, giọng nói nhẹ nhàng trấn an nói: "Yên tâm đi, tiền sự tình, không cần các ngươi lo nghĩ. Ba ba có tiền." Vô cùng đơn giản một câu, lại lộ ra vô cùng tự tin và lực lượng. Hai cái hài tử liếc nhau, mặc dù vẫn cảm thấy có chút không chân thực, nhưng nhìn phụ thân chắc chắn ánh mắt, cũng chỉ đành đem còn lại nói nuốt trở vào. Một đoàn người đi vào tòa lớn xa bàn khu. Tiểu Vân cầm lấy kích quán bút, bắt đầu chuyên nghiệp vì hắn nhóm giới thiệu. Tiên sinh ngài nhìn, đây năm tòa nhà chính là chúng ta còn sót lại bìa cứng biệt thự. Mỗi một nhà chiếm diện tích đều tại 800 bình trở lên, mang theo trước sau song hoa viên, còn có tư nhân gara. Số 1 đặc sắc là mang theo một cái hồ bơi lộ thiên, số 2 hoa viên diện tích lớn nhất. Số 5 vị trí an tĩnh nhất, tầm mắt cũng tốt nhất. Nàng giới thiệu đến 10 phần kỹ càng. Lưu Vũ nghe xong, cũng không có mình làm quyết định, mà là nghiêng đầu, nhìn về phía bên người hai cái hài tử. Tiểu Nguyệt, Tiểu Minh, các ngươi thích bộ nào?
A,
chúng ta chọn. Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Tiêu Minh đều ngây ngẩn cả người. Như vậy đại sự tình, để cho bọn họ tới chọn.
Đương nhiên.
Lưu Vũ ngữ khí đương nhiên, phòng ở là mua cho các ngươi ở, tự nhiên muốn chọn các ngươi ưa thích. Hai cái hài tử trong nháy mắt kích động lên, ghé vào xa bàn bên cạnh, con mắt sáng lên cẩn thận nghiên cứu. Đồng Thiến cũng đưa tới, cùng theo một lúc nhìn.
Hoa, cái này mang bể bơi cực giỏi a.
Ta cảm thấy cái này hoa viên đại tốt, về sau có thể ở bên trong đồ nướng.
Bộ này cũng không tệ, cách hồ gần đây.
Cuối cùng, Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Tiêu Minh đồng thời chỉ hướng trung gian kia một bộ.
Ba,
chúng ta cảm thấy thứ ba bộ tốt nhất.
Không lớn không nhỏ, cách cục nhìn lên cũng thoải mái nhất.
Lưu Vũ thuận theo bọn hắn chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Đi, vậy liền bộ này.
Hắn quay đầu đối với đã có chút nhìn ngây người Tiểu Vân nói ra.
Đem bộ này, còn có nó bên cạnh số 2 cùng số 4, đây ba bộ thẻ ra vào đều đưa cho ta.
Chúng ta hiện tại liền đi nhìn xem hiện phòng.
A,
tốt, tốt.
Tiểu Vân đại não có chút đứng máy, nhưng thân thể đã vô ý thức hành động lên, quay người liền hướng văn phòng chạy.
Nhà này người, từ vào cửa đến quyết định nhìn bộ nào biệt tự, toàn bộ hành trình không cao hơn 10 phút đồng hồ.
Cái này là mua nhà, đây quả thực so với trước chợ bán thức ăn mua cải thảo còn nhanh.
Ngay tại Tiểu Vân vội vàng chạy tới cầm thẻ ra vào thời điểm, một cái chừng 30 tuổi, ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tiêu thụ đi tới.
Nàng gọi Mã Lệ, là bán cao ốc bộ tiêu quan, bình thường mắt cao hơn đầu.
Nàng liếc qua Lưu Vũ mấy người, nhếch miệng lên một vệt mỉa mai ý cười, đối với Tiểu Vân bóng lưng âm dương quái khí mở miệng.
"Nha, Tiểu Vân, đây là lại câu được cái gì cả lớn?
Nhìn chiến trận này, là muốn đem chúng ta biệt thự đều gói trọn.
Chớ để cho người vui đùa chơi, lãng phí nửa ngày thời gian, cuối cùng liền cái vật nghiệp phí đều chưa đóng nổi."
Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm cho Lưu Vũ bọn hắn nghe được rõ ràng.
Tô Tiêu Minh tại chỗ liền muốn nổ, vừa định xông đi lên lý luận, liền bị Tô Hiểu Nguyệt kéo lại.
Lưu Vũ sắc mặt cũng phai nhạt đi, nhưng cũng không có phát tác.
Đúng lúc này, Tiểu Vân điện thoại đột nhiên vang lên lên.
Nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, sắc mặt hơi đổi một chút.
Là Lý Ca.
Một cái đã theo nàng sắp 2 tháng hộ khách, nói xong cuối tuần này muốn tới giao tiền đặt cọc mua phòng cưới.
Tiểu Vân trong lòng nhất thời cụ kết khởi đến.
Một bên là ván đã đóng thuyền công trạng, một bên là nhìn lên rất có thực lực, nhưng lại tràn ngập tính không xác định biệt thự hộ khách.
Mã Lệ châm chọc khiêu khích còn tại bên hai, nàng nhìn thoáng qua Lưu Vũ, lại nhìn một chút trên điện thoại di động không ngừng lấp lóe danh tự.
Cắn răng, cuối cùng vẫn làm ra quyết định.
Nàng bước nhanh chạy đến Lưu Vũ trước mặt, trên mặt chất đầy áy náy.
Không có ý tứ a tiên sinh, ta bên này tạm thời có cái việc gấp phải xử lý.
Nàng nói đến, chỉ cách đó không xa một cái chân tay luống cuống tuổi trẻ nam hải.
Đây là chúng ta thực tập sinh Tiểu Vương, ta nhường hắn trước mang ngài đi qua nhìn phòng, có thể chứ?
Chương 12, liền bộ này phòng, không nhìn chương 12, liền bộ này phòng, không nhìn Lưu Vũ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tiểu Vân, không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt.
Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn cái kia bị Tiểu Vân chỉ vào tuổi trẻ nam hải.
Đứa bé trai kia nhìn lên nhiều lắm là chừng 20, mang theo một bộ kính đen, trên mặt còn mang theo vài phần chưa thoát ngây thơ.
Được treo thực tập sinh công bài, lộ ra có chút chân tay luống cuống.
Tại Tiểu Vân lo lắng ánh mắt ra hiệu dưới, hắn mới phản ứng được, đội vàng chạy chậm đến tới.
"Ngài, chào ngài, ta gọi Tiểu Thể, Thể Thiên Đại Thánh Đủ."
Hắn khẩn trương đến liền tự giới thiệu đều có chút nói lắp, gương mặt đỏ bừng lên.
Lưu Vũ nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình đạm.
"Ba bộ biệt thự, số 2, số 3, số 4, trùng tu sạch sẽ, hiện tại mang bọn ta đi xem."
Hắn lời nói đơn giản rõ ràng, không mang theo một tia dư thừa cảm xúc.
"A, ba bộ."
Tiểu Tề sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn thoáng qua trong tay mình nắm chặt tấm kia trơ trọi thẻ ra vào, đó là biệt thự số 3.
Vừa rồi Tiểu Vân tỷ vội vã kín đáo đưa cho hắn, chỉ nói mang hộ khách đi xem biệt thự số 3, căn bản không sách còn có mặt khác 2 bộ.
"Đúng, 3 bộ."
Lưu Vũ xác nhận nói.
"Tốt tốt, ngài chờ một lát, ta lập tức đi lấy mặt khác 2 bộ thẻ ra vào."
Tiểu Tề lúc này mới lấy lại tinh thần, quay người lại là một trận gió giống như đi văn phòng sông.
Nhìn hắn vội vội vàng vàng bóng lưng, bên cạnh Mã Lệ cười nhạo lên tiếng, đối với bên người mấy cái xem náo nhiệt nữ đồng sự nhếch miệng.
"Thấy không, đây chính là không có bị xã hội đánh đập qua trẻ danh.
Hộ khách nói cái gì đó là cái gì, nhường hắn chạy đông liền chạy đông, nhường hắn đuổi cậu đều không mang theo do dự.
Thật đúng là coi là có thể mở đơn đây.
Bất quá là bị người khi hầu đùa nghịch thôi."
Một cái khác nữ đồng sự cũng che miệng cười.
"Còn không phải sao, kia toàn gia ăn mặc bình thường, nào giống là mua được biệt thự bộ dáng.
Ta nhìn à, đó là cuối tuần nhàn rỗi không chuyện gì, đến chúng ta đây cấp cao tiểu khu chuyến du lịch một ngày."
Mã Lệ ôm lấy cánh tay, ánh mắt khinh miệt đảo qua Lưu Vũ một vài người, thanh âm không lớn không nhỏ chuyển tới.
Tiểu Vân cũng lẳng ngốc, vì cái không biết có thể thành hay không Lý Ca.
Đem loại này khách hàng lớn giao cho thực tập sinh, vạn nhất thật gặp bận may đây.
Dẫm nhầm cước chó.
"Lệ tỷ ngươi thật là biết nói đùa.
Liên bọn hắn,
có thể mua được chúng ta đây nhà vệ sinh cũng không tệ rồi."
Ha ha ha.
Một trận chói hai cười vang vang lên.
Lưu Vũ sắc mặt trầm tĩnh như nước, hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn mấy cái kia nữ tiêu thụ liếc nhìn, phảng phất các nàng chỉ là mấy con ồn ào rồi nhặng.
Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười.
Tiểu Vân vì một cái ván đã đóng thuyền tiểu tờ đơn, từ bỏ một cái khả năng để nàng nghề nghiệp tiếp sống đều cất cánh đơn lớn.
Mà cơ hội này, liền như vậy trời xui đất khiến rơi xuống một cái vừa nhập hành thực tập sinh trên đầu.
Vận mệnh có đôi khi, đó là kỳ diệu như vậy.
Rất nhanh, thực tập sinh Tiểu Tề liền cầm lấy một chuôi chìa khóa cùng thẻ ra vào thở hồng hộc chạy trở về.
"Tiên sinh, không có ý tứ, để ngài đợi lâu."
số 2 cùng số 4 thẻ ra vào cũng lấy ra.
Ân, đi thôi. Lưu Vũ nhàn nhạt lên tiếng, dẫn đầu mở rộng bước chân. Tiểu Tề vội vàng ở phía trước dẫn đường, cung kính làm một cái mời thủ thế.
Tiên sinh, khu biệt thự rời cái này bên cạnh còn có chút khoảng cách, ta gọi xe ngắm cảnh.
Rất nhanh, một cỗ màu trắng chạy bằng điện xe ngắm cảnh dừng ở trước mặt mọi người.
Lên xe, Tiểu Tề vừa lái xe, một bên tận chức tận trách giới thiệu lên.
Tiên sinh, tiểu khu chúng ta biệt thự đều trang bị trước hết nhất vào trí năng khóa điện tử.
Ủng hộ vân tay, mật mã cùng thẻ ra vào ba loại mở khóa phương thức, phi thường thuận tiện.
Với lại chúng ta có 24 giờ không gián đoạn bảo an tuần tra.
Mỗi cái mấu chốt giao lộ đều có giám sát, an toàn khối này ngài tuyệt đối có thể yên tâm.
Hắn nói đến vừa nhanh vừa vội, hiển nhiên là đem huấn luyện giờ thoại thuật đều đọc thuộc lâu đầu.
Bên cạnh Đồng Tiến nhẹ gật đầu, nhỏ giọng đối với Tô Hiểu Nguyệt nói, cái này ngược lại là thật, ta một cái thân thích cũng ở cái tiểu khu này. Nói nơi này bảo an là Giang Thành có tiếng tốt, thức ăn ngoài viên đều chỉ có thể đưa đến cửa chính.
Xe ngắm cảnh xuyên qua một mảnh tỉ mỉ tu bổ dải cây xanh, rất nhanh, căn ba phong cách nhất trí nhưng chi tiết khác nhau biệt thự liền xuất hiện ở trước mắt.
Tiên sinh, đây chính là 2, 3, số 4 biệt thự.
Tiểu Tề dừng xe ở trung gian ngôi biệt thự kia cửa ra bảo, cũng chính là Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt ban đầu chọn chúng số 3.
Hắn nhảy xuống xe, chạy đến trước cửa, thuần thục lấy ra cảm ứng thẻ.
Tích một tiếng vang nhỏ, nặng nề gỗ thật cửa ứng tiếng mà mở.
Mấy vị, mời đến.
Bước vào biệt thự trong nháy mắt, tất cả người đều bị trước mắt cảnh tượng kinh diễm đến.
Đầu tiên đập vào mi mắt không phải phòng khách, mà là một cái không tính lớn nhưng xử lý 10 phần tinh xảo tiểu hoa biên.
Xanh mơn mởn mặt cỏ, trong góc trồng vài cọng sắt vi, bên cạnh còn vắt một cái tiểu xích đu chiếc.
Hoa,
cái này tiểu hoa biên thật tuyệt.
Tô Hiểu Nguyệt cái thứ nhất phát ra sợ hãi thán phục, trong mắt lóe sáng long lanh ánh sáng.
Nàng đã có thể tưởng tượng đến, buổi chiều ngồi ở chỗ này xích đu bên trên, phơi nắng đọc sách mãn nguyện phân cảnh.
Xuyên qua hoa biên, mới là biệt thự nội bộ.
Lầu một là chọn cao thiết kế to lớn phòng khách và mở ra thức phòng bếp, toàn cảnh cửa sổ sắt đất làm cho cả không gian lộ ra vô cùng thông suốt.
Lầu 2 cùng lầu 3 nhưng là phòng ngủ cùng thư phòng.
Mỗi cái gian phòng đều mang theo độc lập phòng vệ sinh cùng ban công, bảo đảm mỗi cái thành viên gia đình không gian riêng tư.
Nhất làm cho Tô Tiêu Minh cùng Đồng Tiến kích động là tầng 1.
Nơi này bị thiết kế thành một cái tập ảnh âm thất, phòng gym cùng phòng giải trí làm một thể cực lớn không gian.
Thậm chí còn có một cái chuyên môn hầm rượu.
Ta đi,
nơi này cũng quá sung sướng a.
Về sau có thể tại nơi này khai phái đúng.
Tô Tiêu Minh hưng phấn mà hô.
Tiểu Tề theo ở phía sau, nhìn bọn hắn hài lòng biểu tình, trong lòng cũng đi theo kích động, giới thiệu đến càng thêm ra sức.
Bộ này biệt thự số 3 là chúng ta nơi này mình tinh thiết kế căn hộ, bên trên tầng 3, dưới đất 1 tầng, tổng diện tích 588 bình.
Cách cục phương chính, động tinh tách rời, mỗi cái không gian đều lợi dụng đến vừa đúng.
Lưu Vũ không nói gì, hắn chỉ là yên tĩnh đi lấy, nhìn, ánh mắt tại hai cái hài tử hưng phấn trên mặt vừa đi vừa về băn khoăn.
Cuối cùng, hắn dừng bước lại, mở miệng hỏi.
Tiểu Nguyệt, Tiểu Minh, ưa thích nơi này sao?
Ưa thích.
Rất ưa thích.
Hai người chăm miệng một lời giải đáp, lập tức lại có chút chần chờ.
Tô Tiêu Minh gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi, lão Lưu,
nơi này hẳn là rất đắt ta.
Mặc dù Lưu Vũ nhiều lần cường điệu không thiếu tiền, nhưng trước mắt biệt thự này xa hoa trình độ, vẫn là vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng.
Đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề, đây là người bình thường cả một đời đều khó mà với tới mộng.
Lưu Vũ cười cười, đưa tay vuốt vuốt nhì từ tóc.
Ta nói qua, tiền vấn đề không cần các ngươi lo nghĩ. Các ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có thích hay không, có muốn hay không muốn.
Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng.
Muốn.
Lần này, hai cái hài tử không chút do dự, dùng sức nhẹ gật đầu.
Lưu Vũ ánh mắt chuyển hướng một bên đồng dạng kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt thực tập sinh Tiểu Tề.
Giới thiệu cực kỳ không tệ.
A,
tạ ơn tiên sinh khích lệ.
Tiểu Tề thụ sủng nhược kinh, vội vàng cúi đầu.
Kia, vậy chúng ta bây giờ đi xem một chút bên cạnh số 2 cùng số 4.
Số 2 mang bể bơi, số 4 ngắm cảnh tầm mắt càng tốt hơn.
Hắn đang chuẩn bị lấy ra mặt khác hai tấm thẻ ra vào, lại bị Lưu Vũ trực tiếp cắt ngang.
Không cần.
A,
Tiểu Tề bối rối.
Tô Tiêu Minh, Tô Hiểu Nguyệt cùng Đồng Tiến cũng toàn đều ngây ngẩn cả người.
Không nhìn.
Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là cảm thấy quá mắc, cho nên từ bỏ.
Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm, Lưu Vũ nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đại nào trong nháy mắt chỗ trống nói.
Liên bộ này.
Đi chuẩn bị hợp đồng A.
Hiện tại liền ký.
Toàn bộ biệt thự, trong nháy mắt an tĩnh lại.
Tiểu Tê miệng mở rộng, trong tay thẻ ra vào kém chút rơi trên mặt đất, hắn cảm giác mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề.
Cái gì?
Liên bộ này.
Lúc này mới nhìn không đến 10 phút đồng hồ A.
Liên bên cạnh hai bộ đều không so sánh một chút không.
Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt cũng là một mặt khó có thể tin.
Ba.
Người không nhìn nữa nhìn.
Đây,
cái này định.
Đây cũng quá nhanh a.
Lưu Vũ nhìn bọn hắn khiếp sợ biểu tình, chuyện đương nhiên giải thích nói, đây mấy bộ biệt thự nội bộ cách cục đều lớn cùng tiểu dị, đơn giản đó là hoa viên kích cỡ cùng bổ sung công trình khác nhau.
Một bộ này vị trí ở giữa, không lớn không nhỏ, cách cục các ngươi cũng ưa thích, vừa bạn.
Hắn đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái.
Trọng yếu nhất là, hiện tại đã nhanh 6 giờ rồi, ký xong hợp đồng còn muốn đi ăn cơm chiều.
Ta không muốn lãng phí thời gian.
Mấy câu, đơn giản, trực tiếp, lại tràn đầy làm cho không người nào có thể phản bác logic.
Thời gian
so nhìn phòng quan trọng hơn.
Đây là cái gì thần tiên logic?
Tiểu Tê đại não vang lên ong ong, hắn cảm giác mình giống như là bị một cái to lớn đĩa bánh cho đập trúng.
Hắn cưỡng ép đè xuống nội tâm rời sông lấp biển cuồng hỉ,
run run nhẹ nhẹ âm thanh xác nhận nói, tiên sinh, ngài xác định sao? Lại không suy tính một chút?
Xác định.
Lưu Vũ ngữ khí không thể nghi ngờ.
Tốt.
Tiểu Tề cảm giác mình huyết dịch đều đang sôi trào.
Tiên sinh, mấy vị, vậy chúng ta bây giờ liền bay về bán cao ốc bộ. Ta lập tức đi chuẩn bị hợp đồng.
Hắn kích động đến âm thanh cũng thay đổi điều, mặt bởi vì sung huyết mà đỏ bừng lên, đi đường đều có chút cùng tay cùng chân.
Ta thiên, đây chính là biệt thự a,
gần một ước biệt thự,
trích phần trăm,
chỉ là đây một đơn trích phần trăm, liền đủ hắn tại gia tộc mua một bộ phòng.
Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ.
Hắn thế mà, thật dựa vào chính mình, bán ra một bộ biệt thự.
Hay là tại hắn ngày đầu tiên mang hộ khách nhìn phòng thời điểm.
Tiểu Tề một bên ở phía trước cực nhanh dẫn đường, một bên ở trong lòng điên cuồng hò hét.
Tiểu Vân tỷ,
Mã Lệ tỷ,
các ngươi nhìn thấy không?
Bị các ngươi xem thường trẻ danh, muốn hóa đơn,
vẫn là cái kinh thiên đơn lớn.
Chương 13, ký ngươi danh tự chương 13, ký ngươi danh tự bán cao ốc bộ khu làm việc. Điều hòa hơi lạnh mở rất đủ, nhưng bầu không khí lại có chút nặng nề. Mấy cái tiêu thụ thờ phạc mà ngồi tại mình nơi làm việc bên trên, xoát điện thoại di động, ngẫu nhiên châu đầu kể thai đoán giận hai câu. Hôm nay lại trắng chạy một ngày, một cái mục đích hộ khách đều không có.
Ai không phải đâu, gần đây cái này hành tình, thật là càng ngày càng khó làm.
Đúng lúc này, khu làm việc cửa bị người bỗng nhiên đẩy ra.
Phanh.
Tất cả người bị động tĩnh này giật nảy mình, đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy thực tập sinh Tiểu Tề đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán tất cả đều là mồ hôi, đang biện khung cửa từng ngụm thở hổn hển.
Dạng như vậy, rất giống là bị thứ gì truy sát một đường.
Nhìn thấy hắn bộ này chật vật bộ dáng, đám người đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra nhưng thần sắc.
Mã Lệ tựa ở thành ghế bên trên, khoanh tay, nhếch miệng lên một vẻ không che giấu chút nào trào phúng.
"Nha, đây không phải chúng ta đại anh hùng Tiểu Tề sao?
Làm sao bị hộ khách chạy về?
Nhìn ngươi đây thất hồn lạc phách bộ dáng, có phải hay không bị đả kích đến không nhẹ a?"
Bên cạnh một cái nam đồng nghiệp cũng đi theo phụ hòa nói, "Tiểu Tề a, không phải ta nói ngươi,
để ngươi đừng đi ngươi không nghe, nhất định phải đi sở cái kia xui xẻo.
Loại kia hộ khách đó là đến tiêu khiển người, ngươi thật đúng là coi ra gì?
Coi như là trưởng cái giáo huấn a, về sau học thông minh một chút."
Mã Lệ hừ nhẹ lấy, trong giọng nói tràn đầy người từng trải cảm giác ưu việt.
"Giáo huấn?
Ta nhìn hắn là chưa tới phút cuối chưa thôi.
Ta đều nói, người ta đó là đến dạo chơi,
tìm xem niềm vui, ngươi nhất định phải liếm láp mặt đụng lên đi, hiện tại tốt đi."
"Tiểu Tề, nghe tỉ một lời khuyên, người này nước sâu đâu, không phải như ngươi loại này trẻ danh có thể chơi chuyện.
Chân thật từ lễ tân khách hàng bình thường bắt đầu đi, đừng luôn muốn một bước lên trời."
Đối mặt đám người quan tâm cùng chào phúng, Tiểu Tề chỉ là thở hổn hển, một chữ cũng không nói.
Hắn không phải là không muốn phản bác, mà là hắn vừa rồi chạy quá nhanh, một hơi kém chút không có để lên, trong phổi nóng bỏng đau.
Thấy hắn không nói lời nào, Mã Lệ càng thêm đắc ý, cho là hắn là bị chính mình nói trúng, bất lực phản bác.
"Tại sao không nói chuyện?
Bị ta nói trúng tâm sự."
được rồi, đừng một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng, không phải liền là ném khách hộ sao, bao lớn chút chuyện."
Tiểu Tề cuối cùng chỉ hoàn qua đến khẩu khí kia.
Hắn ngẩng đầu, đỏ bừng con mắt đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng dừng lại tại Mã Lệ tấm kia cười trên nỗi đau của người khác trên mặt.
Hắn nhếch môi, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười.
"Không,
đây không phải là khó coi, đó là cực độ cuồng hỉ cùng kích động bóp méo bộ mặt cơ bắp."
Ai nói ta bị chạy về?"
Hắn âm thanh khàn khàn, còn mang theo thanh âm rung động.
"Ta..."
Hắn hít sâu một hơi, dùng hết toàn thân khí lực, đối với toàn bộ khu làm việc giống lên.
"Ta hóa đơn,
giám đốc đây,
nhanh,
ta muốn bắt biệt thự số 3 hợp đồng,
hộ khách trở lấy ký đây."
Đây một cú họng, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên lôi địa lớn.
Toàn bộ khu làm việc trong nháy mắt lâm vào một mảnh giống như chết yên tĩnh.
Tất cả người đều mở to hai mắt nhìn, miệng mở rộng, biểu tình ngưng kết trên mặt.
Mã Lệ trên mặt nở nụ cười trào phúng cũng cứng đờ, nàng móc móc lỗ tai, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm.
"Ngươi
nói cái gì?
Hóa đơn,
biệt thự số 3?"
Một cái đồng nghiệp khó có thể tin đứng lên đến,
"Tiểu Tề, ngươi không có phát sốt nói mê sảng à?
Đây chính là biệt thự số 3."
Tiểu Tề lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn thẳng sống lưng, trước đó chưa từng có hăng hái.
"Ta rất thanh tỉnh.
Hộ khách bây giờ đang ở phòng khách quý chờ lấy, tiền đặt cọc.
Hiện tại liền ký."
"Đúng."
Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, vung tay lên, hào khí vượt mây tuyên bố.
"Đêm nay ta mời khách.
Cờ tờ vở.
Mọi người muốn hát cái gì tùy tiện điểm."
"Vâng."
Đám người triệt để sôi trào.
"Ta dựa vào.
Thật giả?
Tiểu Tề ngươi không phải đang nói đùa chứ?
Tiền đặt cọc.
Mấy ngàn vạn biệt thự nói mua liền mua.
Ta thiên, đây trích phần trăm đến có bao nhiêu?"
"20 vạn.
Vẫn là 30 vạn."
Một cái tinh thông nghiệp vụ tiêu thụ cấp tốc ở trong lòng tính một khoản, hít sâu một hơi.
Dựa theo công ty trích phần trăm tiêu chuẩn, đây một đơn, Tiểu Tề chí ít có thể cầm tới 20 vạn.
20 vạn.
Cái số này làm cho tất cả mọi người hô hấp đều trở nên gấp rút lên.
Đó cũng không phải là 2 vạn, là 20 vạn a.
Đầy đủ tại bọn hắn rất nhiều người lao ra, giao một bộ phòng ở tiền đặt cọc.
Mà bây giờ, đây số tiền lớn, liền bị một cái vừa tới không bao lâu thực tập sinh bắt lại.
Hâm mộ, đố kỵ, khó có thể tin.
Đủ loại phức tạp cảm xúc trong lòng mọi người bốc lên.
Tiểu Vân tỷ lần này có thể thua thiệt lớn.
Có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Đúng vậy à, vốn là nàng hộ khách, chính nàng trước mắt, hiện tại tốt, không công đưa cho Tiểu Tề một cái thiên đại công trạng.
Đáng lời, ai bảo nàng mắt cho coi thường người khác.
Mã Lệ sắc mặt đã trở nên một mảnh trắng bệnh.
Nàng cảm giác mình gương mặt nóng bỏng đau, giống như là bị người hung hăng rút vô số cái bạc hai. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, cái kia mặc phổ thông nam nhân, làm sao khả năng thật mua được biệt thự? Còn tiền đặt cọc. Đây quả thực là tại phá vỡ nàng nhận biết. Mà lúc này, Tiểu Tề đã không để ý tới đám người phản ứng, hắn giống một trận gió vọt vào giám đốc văn phòng. Giám đốc? Giám đốc? Bán cao ốc bộ giám đốc đang nhìn bảng báo cáo, bị hắn giật nảy mình, cao mày nói, nôn nôn nóng nóng, xảy ra chuyện gì? Giám đốc? Tiểu Tề kích động đến nói năng lộn xộn, ba. Biệt thự số 3. Bán ra. Giám đốc bút lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Tề, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Biệt thự số 3. Hộ khách muốn. Tiền đặt cọc. Hiện tại liền muốn ký hợp đồng. Tiểu Tề từng câu từng chữ lặp lại nói. Giám đốc sửng sốt khoảng chừng 3 giây đồng hồ. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên từ trên ghế đánh lên, trên mặt trong nháy mắt chất đầy sán lạn nụ cười. Hắn bước nhanh đi đến Tiểu Tề trước mặt, dùng sức vỗ vỗ hắn bả vai. Hảo tiểu tử, có thể a ngươi, thật cho ta tăng thể diện. Nhanh, hợp đồng, ta lập tức đi lấy, không thể để cho quý khách đợi lâu. Giám đốc hành động lực siêu như nghĩ boy. Hắn hỏa tốc từ két sắt bên trong lấy ra cao nhất kiểu mẫu mua phòng hợp đồng, mang theo Tiểu Tề một đường chạy chậm chạy tới khách quý tiếp khách khu. Lưu tiên sinh, thực sự thật có lỗi, để ngài cùng người nhà đợi lâu. Giám đốc vừa vào cửa, liền mặt mũi tràn đầy áy náy cung kính con người. Lưu Vũ khoát tay áo, thần sắc bình tĩnh, không có việc gì, bắt đầu đi. Tốt tốt. Giám đốc cùng Tiểu Tề vội vàng ngồi xuống, đem hợp đồng cùng đủ loại văn bản tài liệu mở ra ở trên bàn. Lưu tiên sinh, biệt thự số 3 giá bán là 23 triệu. Bởi vì ngài là chúng ta khách quý, chúng ta có thể cho ngài xin một cái 95 ưu đãi. Mặt khác lại đưa tặng ngài 3 năm vật nghiệp phí cùng hai cái chỗ đầu. Giám đốc đang thao thao bất tuyệt giới thiệu ưu đãi điều khoản, lại bị Lưu Vũ trực tiếp cắt ngang. Không cần phiền phức như vậy. Lưu Vũ lạnh nhạt nói, liền theo giá gốc tính, ta không cần chiết khấu. Cái gì? Giám đốc đầu óc tạm ngừng. Hắn làm tiêu thụ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đụng phải có khách chủ hộ động yêu cầu không muốn chiết khấu. Đây là cái gì thao tác? Giá gốc 23 triệu, 95 đó là 2,180 vạn, tính gộp cả hai phía kém 115 vạn. Mặc dù tiền này không phải vào cá nhân hắn túi, nhưng cũng là chân thật công ty lợi nhuận a. Hắn sững sờ mà nhìn xem Lưu Vũ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao nói tiếp. Lưu Vũ lại giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, hắn từ trong túi móc ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng, đặt lên bàn. Tổng giá trị là bao nhiêu? Giám đốc lấy lại tinh thần, đội vàng cầm lấy máy tính. Tăng thêm thuế trước bạ cùng cái khác phí tổn, tổng cộng là 2,640 vạn. Hắn báo ra cái số này thời điểm, tâm đều đang run. Tiểu Nguyệt nhìn trên bàn tấm kia đen tuyền tấm thẻ, ánh mắt có chút đăm đăm. Nàng nhận ra tấm thẻ này. Trước đó tại bệnh viện, phụ thân đó là lấy ra tấm thẻ này, nói bên trong có tiền, chuẩn bị cho gia mãi mãi xem bệnh dưỡng lão. Nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Ba, trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền a?" Lưu Vũ ngữ khí nhẹ tô lại nhàn nhạt, giống như đang nói hôm nay khí trời tốt. "Không nhiều, cũng liền 3000 vạn a. Mua xong bộ phòng này, hẳn là còn thừa lại mấy trăm vạn, đủ các ngươi bình thường hoa." Phúc, bên cạnh Đồng Tiến vừa uống vào đi một ngụm nước, trực tiếp phun tới. "3000 vạn, còn thừa lại mấy trăm vạn. Bình thường hoa. Đây là cái gì thần tiên đối thoại?" Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Tiêu Minh cũng triệt để bối rối. Bọn hắn cảm giác mình tiền tài nhìn, và hôm nay bị phụ thân một lần lại một lần đổi mới, sau đó đè xuống đất lặp đi lặp lại nghiền ép. "Mấy trăm vạn? Tiền tiêu vặt. Nếu để cho ra mãi mãi biết rồi, có thể hay không tại chỗ dọa đến mất đi." Ngay tại hai huynh muội đầu góc chống rông thời điểm, giám đốc đã đem hợp đồng chỉnh lý tốt, cung kính đưa tới. "Lưu tiên sinh, hợp đồng không có vấn đề nói, ngài tại nơi này ký tên là có thể." Lưu Vũ nhưng không có tiếp bút, mà là đem hợp đồng cùng bút cùng một chỗ đẩy lên Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt trước mặt. "Các ngươi lên ký." "A." Hai huynh muội đồng thời sửng sốt. Tô Tiêu Minh vội vàng khoát tay, "Lão Lưu, đây không được. Đây quá quý giá, chúng ta không thể nhận." Tô Hiểu Nguyệt cũng dùng sức gật đầu, "Đúng vậy a ba, chúng ta vừa mới." Nàng muốn nói chúng ta vừa mới nhận nhau, như vậy đại lễ vật, bọn hắn không chịu nổi. Lưu Vũ sắc mặt trầm xuống, ngữ khí mang theo không cho phản bác uy nghiêm. "Ta nói qua, đây là cho các ngươi ra. Ta đồ vật, đó là các ngươi." "Ký." Chỉ có một chữ, lại tràn đầy lực lượng. Giám đốc cũng ở một bên cười hòa giải, "Ai nha, hai vị thật là có phúc lớn, có như vậy yêu thương các ngươi phụ thân." Lưu Thiên Sinh tấm lòng thành, "Các ngươi cũng nhanh thu cất đi." Đồng Thiến cũng ở bên cạnh dùng tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng Tô Hiểu Nguyệt, thấp giọng, trong giọng nói tất cả đều là hâm mộ. "Tiểu Nguyệt, nhanh ký nha. Người bà cho người mua." "Trời ạ, ta đều muốn đấu kỵ muốn chết." Tại mấy người khuyên bảo, Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt liếc nhau một cái, rốt cục vẫn là cầm viết lên. Bọn hắn tay đều tại vi phát run. Khi viết xuống mình danh tự một khắc này, hai người đều có một loại không chân thực cảm giác. "Cái này, ký." Bọn hắn danh nghĩa liền có thêm một bộ giá trị hơn 2000 vạn biệt thự. Tất cả đều nhanh giống như là một giấc mộng. Ký xong hợp đồng, quét thẻ, tất cả thủ tục tại giám đốc cùng Tiểu Tề hiệu suất cao thao tác dưới, mười mấy phút liền toàn bộ giải quyết. Giám đốc đôi tay đem một chuỗi tinh xảo chìa khóa cùng thẻ ra vào dâng lên. "Lưu tiên sinh, chúc mừng ngài trở thành tiểu khu chúng ta tôn quý nhất chủ xí nghiệp." Lưu Vũ tiếp nhận chìa khóa, tiện tay đưa cho Tô Hiểu Nguyệt, sau đó đứng người lên. "Tốt, sự tình xong xuôi, đi ăn cơm." Hắn nhìn về phía một bên đồng dạng ở vào trong lúc khiếp sợ còn không có lấy lại tinh thần Đồng Tiến. "Bạn học nhỏ, hôm nay cũng vất vả ngươi, cùng đi ăn cơm rau dưa a." Chương 14, ngươi mặt đỏ cái gì? Chương 14, ngươi mặt đỏ cái gì? Đồng Thiến cả người đều đốc. Cùng một chỗ. Ăn cơm rau dưa. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt, lại cực nhanh nhìn thoáng qua Lưu Vũ. Vị này thần tiên một dạng thúc thúc, vậy mà tại thỉnh mời mình. Ta. Bên ta liền sao? Đồng Thiến có chút cả lăm, tay cũng không biết đi chỗ nào thả. Đây chính là vừa tiện tay soát rơi hơn 2.000 vạn siêu cấp đại lão A. Cùng loại này người ăn cơm, có thể hay không tiêu hóa không tốt ta? Thuận tiện. Đương nhiên thuận tiện. Tô Hiểu Nguyệt kéo lại Đồng Thiến cánh tay, dùng sức lắc lắc. Đồng Thiến, ngươi liền theo chúng ta cùng đi đi. Hôm nay may mắn mà có ngươi bồi tiếp chúng ta, không phải ta cùng ca ca hai người, hồn đều muốn dọa bay. Lưu Vũ ánh mắt chuyển hướng mình cái kia còn có chút câu nệ nhi tử. Tiểu Minh, Đồng Thiến là ngươi đồng học, ngươi tới mời. Tô Tiêu Minh bị điểm tên, mặt bá một cái liền đỏ lên. Hắn bụng trộm liếc Đồng Thiến liếc nhìn, lại cấp tốc cúi đầu xuống, âm thanh tiểu cùng con muỗi hừ hừ giống như. Cái kia, Đồng Thiến, ngươi nếu là không có việc gì nói, liền cùng đi chứ. Lao Lưu, mời khách. Hắn càng nói vùi đầu đến càng thấp, bên hai đều đỏ đấu. Đồng Thiến nhìn hắn cái bộ dáng này, tâm lý bỗng nhiên lộn bộ một cái. Ôi, hắn mặt đỏ cái gì? Là bởi vì mời ta, cho nên thẹn thùng sao? Ý nghĩ này vừa nhô ra, Đồng Thiến tâm lý điểm này khẩn trương và bức rứt, trong nháy mắt liền bay đến lên 9 tầng mây. Khoe miệng nàng khống chế không nổi hướng dương lên, tâm tình lập tức sán lạn đến không được. Nàng háng giọng một cái, cố ý đem tóc đi sau hai bẩy lên, bày ra một cái tiêu sái tư thái. Khu khu. Đã. Tô Tiêu Minh đồng học đều có thành ý như vậy mời ta. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Tô Tiêu Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Đồng Thiến trên mặt kia danh mánh nụ cười, mặt càng đỏ hơn. Vội vàng lại đem đầu thấp xuống, hiển nhiên một cái chín mọng con tôm. Kia, vậy ta cho mẹ ta gọi điện thoại. Đồng Thiến đắc ý lấy điện thoại di động ra, đi tới một bên. Uy. Mụ. Ta hôm nay buổi tối này trở về a. Cùng đồng học. Ân, còn có đồng học ra trường, cùng một chỗ tại bên ngoài ăn cơm. Đúng đúng đúng, thúc thúc người đặc biệt tốt. Người yên tâm đi. Treo a. Cúp điện thoại, Đồng Thiến nhún nhảy một cái trở lại mấy người trước mặt, trên mặt tràn đầy thanh xuân vui sướng. Lưu Vũ nhìn mấy hải tử kia, trên mặt cũng lộ ra ôn hòa ý cười. Hắn mang theo ba cái người trẻ tuổi đi ra bán cao ốc bộ. Một cỗ đường cong trôi chảy, cực kỳ công kích tính màu xám xe thể thao, đang lặng lặng dừng ở cửa ra vào bắt mắt nhất vị trí. Chính là chiếc kia ổ tỷ vợ tờ. Đồng Thiến con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hoa, thúc thúc, đây là người xe sao? Cũng quá đẹp rồi a. Lên xe a. Lưu Vũ vì bọn họ mở cửa xe. Bốn người ngồi lên xe, nương theo lấy một trận trầm thấp mà mê người động cơ tiếng nổ, xe thể thao nhanh chóng đi. Bán cao ốc bộ bên trong, giám đốc tận mắt đưa mắt nhìn chiếc kia giá trị 100 vạn xe thể thao biến mất tại tầm mắt cuối cùng, kích động tâm tình thật lâu không thể bình phục. Hắn hít sâu một hơi, quay người đi trở về khu làm việc, mang trên mặt phấn khởi hồng quang. Hắn vỗ tay, âm thanh hùng lượng. Mọi người trong tay công việc đều trước ngừng một chút. Đều ngừng một chút. Tất cả đương nghiệp cố vấn đều ngẩng đầu, không hiểu nhìn hắn. Giám đốc đi đến khu làm việc trung ương, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại tiểu tề tấm kia còn mang theo một chút ngây thơ trên mặt. Ta tuyên bố một cái thiên đại tin tức tốt. Chúng ta bộ môn tân đồng sự, thực tập sinh, tiểu tề. Giám đốc cố ý dừng lại một chút, thưởng thụ lấy treo lên tất cả người khẩu vị cảm giác. Ngay tại vừa rồi, thành công bán đi chúng ta lầu vườn biệt thự. Tổng giá trị 2.640 vạn. Tiền đặt cọc. Hoa, toàn bộ khu làm việc trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Lầu vườn bán ra 2.640 vạn. Vẫn là tiền đặt cọc. Ta tiên. Là tiểu tề. Cái kia mới tới thực tập sinh. Hắn làm cái gì đến? Dạ. Giám đốc ngươi không phải nói đùa sao? Tất cả người đều dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn tiểu tề, tiếng nghị luận liên tiếp. Giám đốc đưa tay ép, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Trên mặt hắn nụ cười càng tăng lên. Các ngươi biết vị kia Lưu tiên sinh là mở cái gì xe đến sao? Ô tỷ gờ tờ. Rơi xuống đất hơn 100 vạn đỉnh cấp xe thể thao. Hắn nặng nghề mà vỗ vỗ tiểu tề bà bay. Tiểu tề. Tiểu tử ngươi có thể a? Đây nhãn quang, độc. Chúng ta đám này kẻ già đời đều không có nhìn ra, làm sao lại ngươi đã nhìn ra? Tiểu tề bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, mặt cũng có chút đỏ lên, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu. Giám đốc, các vị tiền bối, ta kỳ thực cũng không có nhận ra đó là cái gì xe sang trọng. Ta chính là cảm thấy, vị kia Lưu tiên sinh khí chất rất không bình thường, không giống người bình thường. Hắn trong lời nói tràn đầy chân thật cùng một tia may mắn. Nói cho cùng, ta hôm nay có thể mở đây một đơn, nhất hẳn là cảm tạ, là Vân tỷ. Tiểu tề ánh mắt chuyển hướng Tiểu Vân trống không nơi làm việc, âm thanh sách đến cao hơn. Nếu không phải Vân tỷ lúc ấy vội vàng, đem Lưu tiên sinh cái này hộ khách nhường cho ta, ta nào có cơ hội này à? Ta quyết định, chờ ta trích phần trăm phát hạ đến, ta mời toàn công ty đồng nghiệp ăn cơm. Hát ca. Một đầu long. Mặt khác, ta nhất định phải cho Vân tỷ túi một cái to lớn hơn bao. Cảm tạ Vân tỷ dịu dắt tri ân. Tiểu tề nói năng có khí phách, nghe được xung quanh đám đồng nghiệp biểu tình khác nhau. Có hâm mộ, có đố kỵ, nhưng càng nhiều người là mang theo một loại xem vợ kịch hay thần sắc, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa ra vào. Bọn họ cũng đều biết Tiểu Vân bình thường là đức hạnh gì. Ỷ vào mình là lão công nhân, công trạng vẫn được, không có thiếu khi dễ người mới, cướp đơn sự tỉnh cũng đã từng làm. Hôm nay nàng đem một cái nghèo hộ khách ném cho thực tập sinh, mình đi cùng một cái ưu chất khách hộ kết quả đây. Kết quả người ta thực tập sinh một bước lên trời, chính nàng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Đây kịch bản, đơn giản so phim truyền hình còn đặc sắc. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến giày cao gót âm thanh. Tiểu Vân khẽ hát, mặt mũi hớn hở đi đến. Nàng vừa mang cái gọi là Lý Ca nhìn xong bản mẫu phòng, đối phương biểu hiện ra mãnh liệt mục đích, để nàng cảm thấy mình đây một đơn 10 phần chắc chín. Ai nha, có thể mệnh chết ta. Nàng một bên đi đến mình vị trí bên trên, một bên lớn tiếng ồn ào. Ta nói với các ngươi a, Lý Ca bên kia mục đích mạnh phi thường. Ta cảm giác 89 phần 10. Đây chính là cái căn hộ lớn, hơn 300 vạn đây. Chờ ta ký đây đơn, xin mời mọi người uống mùa thu chén thứ nhất trà sữa. Nàng Dương Dương đáp ý tuyên bố, đang mong đợi đám đồng nghiệp hâm mộ phụ họa. Nhưng mà, đáp lại nàng, lại là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Chỉ có vụn vặt mấy người, khô cằn ứng phó một câu. A, vậy chúc mừng a, Vân tỷ. Giám đốc cũng chỉ là tượng trưng gật gật đầu. Không tệ, Tiểu Vân, tiếp tục cố gắng. Thưa thất vỗ tay vang lên hai lần, liền không có, làm cho cả khu làm việc lộ ra càng thêm cổ quái. Tiểu Vân trên mặt nụ cười cứng đờ. Nàng cuối cùng đã nhận ra không thích hợp. Ấy, các ngươi đây đều thế nào? Nàng nhíu mày, nghi ngờ quét mắt đám người. Từng cái đều cùng mất hồn giống như, ta ký đơn các ngươi không cao hứng a. Không ai giải đáp nàng. Tất cả người ánh mắt đều mang một tia đồng tình, một tia đùa cợt, tại nàng và Tiểu Tề giữa vừa đi vừa về đảo quanh. Tiểu Tề giờ phút này chính kích động lên, không nghĩ nhiều như vậy, hắn chủ động đi tới. Vân tỷ, ngươi trở về rồi. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Hắn một mặt chân thành tha thiết mà nhìn xem Tiểu Vân. Vân tỷ, hôm nay thật rất đa tạ ngươi. Ta vừa rồi đã nói, chờ ta phát trích phần trăm, nhất định cho ngươi túi một cái to lớn hơn bao. Tiểu Vân bị hắn khiến cho không hiểu ra sao. Cảm ơn ta. Cảm ơn ta cái gì? Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Tề, bật cười một tiếng. Hồng bao. Tiểu tử ngươi hôm nay đi ra ngoài không uống thuốc, nổi điên làm gì đây? Bên cạnh một cái cùng Tiểu Vân quan hệ chẳng ra sao cả nữ đồng sự Mã Lệ, cuối cùng nhịn không được, âm dương quái khí mở miệng. Ôi, Vân tỷ, ngươi còn không biết ta. Ngươi vừa rồi tự tay để cho Tiểu Tề cái kia hộ khách. Đó là trong miệng ngươi cái kia ăn mặc bình thường nam nhân, tiền đặt cọc mua chúng ta lâu vương biệt thự. 2,64 công vạn. Tiểu Tề đây một đơn trích phần trăm, nói ít cũng phải mấy chục vào đây. Ngươi thật đúng là chúng ta bộ môn Bồ Tát sống, chuyên môn cho người mới đưa ấm áp a. Mã Lệ nói, mỗi một chữ đều mang gai. Tiểu Vân đầu góc ông một cái, nhưng nàng vẫn là không có phản ứng kịp. Người khách hàng nào? Liền cái kia. Mang theo hai cái hải tử cái kia. Nàng âm thanh cất cao 8 độ, tràn đầy khó có thể tin. Hán. Mua biệt thự. Vẫn là lâu vương. Mở cái gì quốc tế cho đùa. Hắn lấy ở đâu tiền? Các ngươi hẳn là bị hắn lừa gạt đi. Một cái khác đồng nghiệp nhỏ giọng nhắc nhở, Vân tỷ, vị kia Lưu tiên sinh là mở ra hơn 100 vạn xe sang trọng đến. Lời còn chưa nói hết, liền bị Mã Lệ một cái mắt đao cho lườm trở về. Cái kia đồng nghiệp lập tức rụt cổ một cái, không còn dám lắm miệng. Mã Lệ liền muốn nhìn Tiểu Vân tiếp tục xấu mặt. Tiểu Vân hoàn toàn không có chú ý đến những chi tiết này, nàng chính ở chỗ này cười lạnh. Xe sang trọng, liền hắn. Các ngươi con mắt đều mù a? Hiện tại thuê cái xe sang trọng đến bán cao ốc bộ trang bức lừa đảo còn ít sao? Ta nhìn các ngươi đó là bị hắn cho lắc lư. Nhìn Tiểu Vân bộ này chết cũng không hối cải bộ dáng, đơn thuần Tiểu Tề cuối cùng nhịn không được, hắn nói thẳng, Vân tỷ, là thật. Lưu tiên sinh đó là mở ra chiếc kia ổ tì đến vị lao bản kia a. Giám đốc tận mắt thấy, xe liền dừng ở cửa ra vào. Chương 15, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng. Chương 15, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng. Tiểu Vân nghe được lúc này mới cuối cùng tin tưởng. Nàng cả người đều ngốc, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Giám đốc nhìn nàng bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, thở dài, đi tới vô vô nàng bả vai. Tiểu Vân a, ta đã nói với ngươi rồi, làm chúng ta người này, con mắt muốn thả sáng một điểm, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vị yêu Lưu tiên sinh mở, cũng không phải cái gì phổ thông phá OT. Giám đốc chỉ cửa ra vào phương hướng, dùng một loại dạy bảo ngữ khí nói ra. Đó là OT gờ tờ cao phối bản, rơi xuống đất muốn hơn 100 vạn đây. Hơn 100 vạn. Mấy chữ này, để Tiểu Vân thân thể lắc lắc. Nàng đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Mã Lệ. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng chất vấn. Nàng hiện tại toàn minh bạch. Mã Lệ tiện nhân này, khẳng định là nàng đã sớm thấy được Lưu Vũ mở xe sang trọng, lại cố ý không nói cho mình, chính là vì nhìn mình xấu mặt. Mã Lệ bị nàng thấy sợ hãi trong lòng, ánh mắt né tránh, không dám cùng nàng mắt đối mắt. Ngươi nhìn ta làm gì? Mã Lệ chột dạ lầm bầm một câu, nghiêng đầu đi, giả trang chỉnh lý mình trên bàn văn bản tài liệu. Tiểu Vân tức giận đến toàn thân phát run, móng tay đều nhanh khảm vào trong thịt. Nhưng nàng biết, hiện tại phát tác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ làm mình càng lúng túng hơn. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng lửa giận, gắng gượng gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nàng quay đầu nhìn về phía một mặt vô tội Tiểu Tề. Được a, Tiểu Tề, tiểu tử ngươi có thể a? Vừa tới liền mở như vậy đại nhất đơn. Vân tỷ ta không nhìn lầm ngươi. Đừng quên ngươi mới vừa nói a, cái kia cực kỳ hờ bao, tỷ có thể chờ lấy đây. Tiểu Tề còn đắm chìm trong to lớn trong vui sướng, căn bản không nghe ra Tiểu Vân trong lời nói nghiến răng nghiến lợi. Hắn dùng sức gật đầu. Vân tỷ ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời, đến lúc đó tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Tiểu Vân kéo kéo khoe miệng, không có lại nói tiếp. Mấy chục vạn trích phần trăm, phân nàng một cái đại hồng bao, có thể lớn bao nhiêu? Một vạn, hai vạn, cùng mình bỏ lỡ mấy chục vạn so với đến, vậy coi như cái rắm. Trong nội tâm nàng chạy xuống máu, vẫn còn phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, tự an ủi mình. Không có việc gì, không có việc gì. Ném biệt thự đây một đơn, mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng không phải tận thế. Trong tay mình còn không có một cái chuẩn đơn sao? Lý ca cái kia căn hộ lớn, hơn 300 vạn đây. Trích phần trăm mặc dù so ra kém biệt thự, nhưng cũng có hết mấy vạn. chỉ cần ký đây một đơn, cái này tháng công trạng vẫn có thể nhìn.
Đúng, không thể hoảng.
Tiểu Vân từng lần một ở trong lòng cho mình động viên, sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm. Nàng ngồi trở lại mình vị trí bên trên, cầm lấy chén nước, muốn uống nước bọt bình tĩnh một chút. Đúng lúc này, nàng điện thoại di động vang lên. Thanh thúy tiếng chuông tại yên tĩnh văn phòng lộ ra đến vô cùng đột ngột. Tất cả người ánh mắt lần nữa tập trung đến trên người nàng. Tiểu Vân nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Lý Ca. Trong nội tâm nàng vui vẻ, thật là muốn cái gì tới cái đó. Khẳng định là Lý Ca bên kia thương lượng xong, chuẩn bị tới giao tiền đặt cọc. Nàng lập tức nhận điện thoại, âm thanh là cố ý giả vờ ngọt ngào cùng nhiệt tình.
"Uy, Lý Ca. Chào ngài nha. Có phải hay không cùng người trong nhà thương lượng xong rồi? Ta cùng ngài nói, ngài coi trọng cái kia thiết kế căn hộ liền còn lại cuối cùng một bộ, lại không nhất định liền." Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị đầu bên kia điện thoại một cái táo bạo âm thanh cắt ngang. "Mua cái rắm."
"Không mua."
Tiểu Vân trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết.
"A, Lý Ca,
ngài nói cái gì?
Ta không nghe rõ.
Ta nói không mua.
Cưới không kết.
Còn mua cái rắm phòng cưới." Đầu bên kia điện thoại Lý Ca cảm xúc phi thường kích động, âm thanh to đến toàn bộ văn phòng đều nghe được rõ ràng.
"Thiện nhân kia, thế mà con ta chủ người. Lão tử tân tân khổ khổ tại bên ngoài kiếm tiền, muốn cho nàng một cái ra, nàng ngược lại tốt, trong nhà cho lão tử đội nón xanh.
Không mua.
Cái gì đều không mua."
"Bíp, bíp, bíp."
Lý Ca nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu Vân giơ điện thoại, cả người đều cứng đờ. Văn phòng bên trong giống như chết yên tĩnh. Tất cả người đều nín thở, dùng một loại xem vợ kịch hay ánh mắt nhìn nàng.
Đồng tình.
Không, càng nhiều là cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, Tiểu Vân bình thường tại bộ môn bên trong nhân duyên cũng không tốt, ỷ vào mình công trạng cũng tệ, không có thiếu ép buộc người mới, cướp đồng nghiệp tờ đơn. Bây giờ nhìn nàng từ thiên đường ngã xuống địa ngục, mọi người tâm lý đừng để cập sảng khoái hơn.
Tiểu Vân đầu góc vang lên nóng ngong.
Biệt thự tờ đơn bay.
Hiện tại, liền cuối cùng căn hộ lớn cũng mất.
Lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Nàng cái này tháng, không chỉ một phân tiền trích phần trăm không có, hoàn thành toàn bộ môn lớn nhất trò cười.
Một cỗ to lớn cảm giác nhục nhã cùng cảm giác tuyệt vọng, trong nháy mắt đưa nàng nuốt hết. Nàng cảm giác mình hết hầu bị một cái vô hình tay bắt lấy, không thở nổi. Nước mắt tại trong hốc mắt điên cuồng đảo quanh, nhưng nàng gắt gao cắn môi, không cho nó rơi xuống.
Không thể khóc,
tuyệt đối không thể tại những này chế giễu mặt người trước khóc.
Nàng bỗng nhiên đứng người lên, nắm mình lên túi sách, nhìn cũng không nhìn người xung quanh, túi đầu liền hướng bên ngoài sông.
Hiện tại là giờ làm việc, nàng liền như vậy liền xông ra ngoài.
"Ấy,
Tiểu Vân, người đi đâu vậy a?"
Giám đốc hô một tiếng, nàng cũng không có lý.
Một cái mới từ bên ngoài trở về đồng nghiệp, nhìn thấy Tiểu Vân đỏ hướng mắt, thất hồn lạc phách liền xông ra ngoài, một mặt không hiểu đấu.
"Vân tỷ đây là thế nào?
Cùng mất hồn giống như."
Hắn tò mò hỏi bên cạnh người.
"Hắc, ngươi còn không biết a?"
Bên cạnh lập tức có người bu lại, thêm mắm thêm muối đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần.
"Ta dựa vào."
"Thật giả?"
"Như vậy kích thích."
"Vậy cũng không.
Ngươi là không thấy nàng vừa rồi sắc mặt kia, chật chật chật, cùng ăn tức một dạng khó coi."
"Ha ha ha ha, đây thật là hàng năm vợ kìa.
Ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, mỗi ngày như bức hống hống, lần này ngu xuẩn đi.
Cái này kêu là hiện thể báo.
Đáng đời.
Ta nói với các ngươi, về sau đều học tập lấy một chút, hộ khách đó là cha.
Quản hắn ăn mặc là long bảo vẫn là rẻ rách áo, đều phải cho ta làm cha ruột một dạng cung cấp."
Văn phòng bên trong tràn đầy vui vẻ không khí, mọi người đem Tiểu Vân thống khổ trở thành rảnh rỗi trò cười.
Cùng lúc đó, Lưu Vũ đã lái xe, mang theo ba đứa hải tử đi vào một nhà tên là Vị Nhã Đường nhà hàng cổng. Nhà hàng tọa lạc tại một mảnh tĩnh mịch lâm viên bên trong, tường trắng lông mày ngói, mái cong vểnh lên góc. Cổ kính kiến trúc phong cách, tại xung quanh hiện đại hóa nhà cao tầng bên trong, lộ ra vô cùng độc đáo. Cửa ra vào không có khoa trương chiêu bài, chỉ có một khối phong cách cổ xưa biển gỗ, phía trên rồng bay phượng múa viết Vị Nhã Đường ba chữ to. Chỉ là nhìn mặt tiền này, Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt liền biết, nơi này tuyệt đối không rẻ.
"Ba, đây
là địa phương nào a?"
Tô Hiểu Nguyệt ngửa đầu, nhìn nhà này cổ nhã kiến trúc, nhỏ giọng hỏi.
Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này.
"Ăn cơm địa phương."
Lưu Vũ nhàn nhạt giải đáp.
Đồng Thiến ở một bên, nhìn hai cái đồng học chưa thấy qua việc đợi bộ dáng, nhịn không được mở miệng giải thích. "Vị Nhã Đường là chúng ta thành phố xa hoa nhất nhà hàng, có 102, nơi này tiêu phí rất cao."
Tô Tiêu Minh nhìn cửa ra vào mặc sơn xám, dáng người hiểu điệu tiếp khách tiểu thư, có chút khẩn trương nuốt ngụm nước bọt.
"Cao bao nhiêu?"
Tô Hiểu Nguyệt tò mò hỏi.
Đồng Thiến duỗi ra 6 cái ngón tay.
"Nhân quân, thấp nhất 6.000 cất bước."
"Cái gì?"
Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt chăm miệng một lời mà kêu sợ hãi lên.
"Nhân quân 6.000.
Ăn một bữa cơm, liền phải tốn rơi bọn hắn đi qua hơn mấy tháng tiền sinh hoạt.
Đây ăn không phải cơm, là vàng a."
Đồng Tiến nhìn bọn hắn khiếp sợ biểu tình, tiếp tục ném ra ngoài tin tức nặng ký.
"Với lại, nơi này có hay không tiền liền có thể đến.
Muốn ở chỗ này ăn cơm, trước hết thực hiện hội viên.
Thẻ hội viên thực hiện cánh cửa, là 15 vạn."
"15 vạn?"
Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt triệt để trợn tròn mắt.
Chỉ là làm tấm thẻ liền muốn 15 vạn.
Đây quả thực vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng.
"Chương 16, cha ta là nơi này lão bản."
"Chương 16, cha ta là nơi này lão bản."
"Ba."
Tô Hiểu Nguyệt lôi kéo Lưu Vũ ống tay áo, khuôn mặt nhỏ đều giò liếc.
Chúng ta
vẫn là chuyển sang nơi khác a.
Nơi này cũng quá mắc, chúng ta tùy tiện ăn một chút cái gì đều được,
thật."
Nàng gấp đến độ sắp dậm chân, sợ mình lao ba đầu nào nóng lên, thật liền móc ra 15 bạc đến.
Tô Tiêu Minh cũng tranh thủ thời gian phụ họa.
"Đúng a, lão Lưu.
Không cần thiết, thật không có tất yếu." Hắn nhìn mấy cái kia người mặc sơn sám, khí chất xuất chúng tiếp khách tiểu thư, cảm giác mình bắp chân đều tại như nhũ ra. 15 vạn làm tấm thẻ, ăn bữa cơm còn phải hết mấy vạn, tiền này cũng quá không trải qua hoa. Người kiếm tiền cũng không dễ dàng, không thể như vậy lãng phí a. Tại hai cái hải tử trong nhận thức biết, dù đã có tiền nữa, nhưng nói cho cùng, không phải là đi làm cho người khác sao? Người làm công tiền, mỗi một phần đều là vất vả tiền, sao có thể như vậy tiêu xài? Một bên Đồng Tiến, mặc dù điều kiện gia đình ưu việt, giờ phút này cũng cảm thấy có chút không hợp thói thường. Nàng nhẹ nhàng mở miệng quên đủ, thúc thúc, Tiêu Minh cùng Hiểu Nguyệt nói đúng, nơi này tiêu phí xác thực quá cao. Không dối gạt ngài nói, liền xem như ta ba, một năm cũng không nỡ tới đây ăn một hai lần. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác ga. Ta hiểu rõ ra sản phòng món ăn hương vị cũng rất tốt. Đồng Tiến nói, để Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt càng thêm kiên định khuyên lui lão ba quyết tâm. Liên Đồng Tiến loại này chân chính phú nhị đại đều cảm thấy đắt, vậy trong này phải là cái gì đầm rồng hang hổ a? Nhìn ba đứa hải tử một mặt khẩn trương, cũng giống như phòng tặc để phòng mình dùng tiền bộ dáng, Lưu Vũ nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vươn tay, phân biệt luốt luốt Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt cái đầu, giọng nói nhẹ nhàng mở miệng. Ai nói ta phải bỏ tiền? Ân. Ba người đồng thời sửng sốt. Không tốn tiền. Không tốn tiền tới nơi này làm gì? Nghe mùi vị sao? Tô Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là dấu hỏi. Ba, ngươi nói gì thế? Không tốn tiền làm sao ăn cơm nha? Lưu Vũ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Hắn chỉ cửa ra vào khối kia phong cách cổ xưa bằng hiệu, chậm rãi mở miệng. Bởi vì nhà này vị nhã đường là chúng ta tứ tài tập đoàn dưới cờ ăn uống sản nghiệp. Cái gì? Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đồng Tiến cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tứ tài tập đoàn, đó không phải là thúc thúc đi làm công ty sao? Nhà này toàn thành phố xa hoa nhất nhà hàng, cư nhiên là tứ tài tập đoàn mở. Lưu Vũ nhìn bọn hắn khiếp sợ biểu tình, tiếp tục chậm rãi bồi thêm một câu. Ta đến từ mình ra nhà hàng ăn bữa cơm rau dưa, còn cần tiêu nhiều tiền như vậy sao? Đi thôi, đi vào. Nói xong, hắn liền mở ra chân dài, dẫn đầu hướng phía nhà hàng cửa lớn đi đến. Tô Tiêu Minh, Tô Hiểu Nguyệt cùng Đồng Tiến ba người hai mặt nhìn nhau, trong đầu còn vang lên ngọng ngọng, nhưng vẫn là vô ý thức đi theo. Nhà mình nhà hàng. Lão ba lời nói này cũng quá bá khí đi. Vừa đi đến cửa miệng, một vị người mặc tây trang màu đen, trước ngực cài lấy quản lý đại sảnh minh bài trung niên nam nhân, liếc mắt liền thấy được Lưu Vũ. Trên mặt hắn nghề nghiệp hóa mỉm cười trong nháy mắt ngưng kết, lập tức chuyển thành một loại cực độ khiếp sợ cùng sợ hãi. Một giây sau, hắn cơ hồ là chạy chậm đến lao đến, eo đều nhanh cong thành 90 độ. Lưu Đồng, ngài làm sao đại giá chỉ riêng phút cuối cùng? Trước khi đến làm sao cũng không nói trước chào hỏi, ta tốt cho ngài thành tràng chuẩn bị a. Vương giám đốc âm thanh đều đang phát run, trên trán trong nháy mắt toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Vị này chính là tập đoàn trong tổng bộ chân chính đại nhân vật a. Ngày bình thường chỉ ở tập đoàn cấp bậc cao nhất hội nghị bên trên mới có thể nhìn thấy. Hôm nay làm sao sẽ không nói tiếng nào chạy đến hắn cái này tiểu nhà hàng đến. Lưu Vũ khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt. Không cần khẩn trương như vậy, ta chính là mang hải tử tới tùy tiện ăn cơm rau dưa. Thanh tràng liền càng không cần, đừng ảnh hưởng khách nhân khác. Nói đến, hắn nghiêng người sang, chỉ sau lưng ba tên tiểu gia hỏa. Giới thiệu một chút, đây là nhi tử ta Tô Tiểu Minh, nữ nhi Tô Hiểu Nguyệt, còn có bọn hắn đồng học Đồng Tiến. Vương giám đốc lập tức đưa mắt nhìn sang ba đứa hài tử, trên mặt biểu tình trong nháy mắt trở nên hòa ái dễ gần, thậm chí mang theo vài phần định loạn. Nguyên lai là thiếu gia cùng tiểu thư, còn có vị bạn học này. Hoan nên, nhanh mời vào bên trong. Hắn thái độ chuyển biến nhanh chóng, để Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt đều nhìn ngây người. Nhất là kia âm thanh Lưu Đồng càng làm cho hai người trong lòng bị chấn. Đồng, chủ tịch, đồng sự, không quản là cái nào, nghe lên đều như bức hỏng. Lão ba ở công ty địa vị, giống như so với bọn hắn tưởng tượng còn cao hơn cỡ nào a. Lưu Vũ không để ý Vương giám đốc quá độ nhiệt tình, chỉ là bình tĩnh phân phó nói: "Lão Vương, đi cho đây ba đứa hài tử, một người làm một tấm hoàng kim thẻ hội viên."
A,
tốt. Vương giám đốc đầu tiên là sửng sở, lập tức túi đầu không lưng đáp ứng. Lưu Đồng ngài yên tâm, ta lập tức liền tự mình đi làm. Cam đoan cho ba vị tiểu quý tân làm được thỏa đáng đương đương. Nói xong, hắn liền tự mình ở phía trước dẫn đường, đem Lưu Vũ một đoàn người mang hướng nhà hàng cấp cao nhất ghế lô. Xuyên qua trang nhã hành lang uốn khúc, vòng qua tinh xảo hòn non bộ nước chảy. Cuối cùng, Vương giám đốc tại một gian tên là Đinh Lan Thủy tạ ghế lô trước dừng bước. Hắn cung kính đẩy ra nặng nghề gỗ thật cửa. "Lưu Đồng, đây là chúng ta nơi này tầm mắt tốt nhất ghế lô. Ngài cùng mấy vị tiểu quý tân trước nghỉ ngơi, ta lập tức đi làm thẻ, sau đó an bài lên món ăn."
"Đi thôi."
Lưu Vũ nhàn nhạt gật đầu. Vương giám đốc như được đại xá, quay người bước nhanh rời đi. Tiến vào ghế lô, Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt lần nữa bị trước mắt cảnh tượng rung động. Toàn bộ ghế lô vết tường, cư nhiên là ba mặt vây quanh rơi xuống đất thủy tinh. Bên ngoài đó là một mảnh tỉ mỉ quản lý qua Xô Viết lâm biên, cầu nhỏ nước chảy, cây xanh râm mát, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Ghế lô bên trong trang sức càng là khắp nơi lộ ra điệu thấp xa hoa. Một bộ gỗ tử đàn bàn ăn ghế dựa, treo trên tường danh giá tranh chữ, nơi hẻo lánh lư hương bên trong còn đốt lượn lờ đàn hương. Ba người sau khi ngồi xuống, Tô Hiểu Nguyệt cuối cùng nhịn không được, nàng tiến đến Lưu Vũ bên người, thấp giọng hỏi:
"Ba, cái kia Vương giám đốc,
hắn làm sao như vậy sợ ngươi a? Cảm giác hắn nói chuyện với ngươi, chân đều đang run." Lưu Vũ cầm lấy trên bàn thực đơn, tiện tay lướt nhìn, cũng không ngẩng đầu lên giải đáp:
"Hắn không phải sợ ta, là tôn kính. Ta là hắn thượng cấp, hắn đối với mình người lãnh đạo trực tiếp, tự nhiên muốn khách khí một điểm."
Lời giải thích này hợp tình hợp lý, nhưng Tô Hiểu Nguyệt luôn cảm thấy, Vương giám đốc bộ dáng kia,
tuyệt đối không chỉ là khách khí đơn giản như vậy. Lúc này, Lưu Vũ đã bắt đầu gọi món ăn. Phật nhảy tường đến một phần, cá đông tinh trưng hấp, Úc Châu đỉnh cấp bò bạc ịt hùa, làm đồ nướng vị, lại đến cái tôm hùm nướng sốt kim thang. Hắn mỗi nói một cái tên món ăn, Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt trái tim liền theo rung động một cái. Những ngày món ăn, bọn hắn chỉ ở trên TV hoặc là mỹ thực trên tạp chí gặp qua, chỉ là nghe danh tự liền biết giá cả không ít. Có thể Lưu Vũ đốt lên đến, lại đi theo ven đường cửa hàng lớn điểm đập dưa leo cùng đun đậu tương một dạng tùy ý điểm xong một đống món ngon. Hắn vừa nhìn về phía ba đứa hải tử, các ngươi nhìn xem, còn muốn ăn chút gì? Hoặc là có cái gì điểm tâm muốn ăn? Ba người vội vàng bả đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng. Đủ đủ rồi, nhiều lắm, chúng ta ăn không hết. Lưu Vũ cười cười, khép thực đơn lại. Đi, vậy trước tiên những này. Hắn đối với một bên đứng hầu phục vụ viên nói, hôm nay trước không uống rượu, bọn nhỏ vẫn còn đang đi học. Chờ bọn hắn cao khảo kết thúc, thi đậu đại học tốt, ta lại dẫn bọn hắn đến lúc đó mở bình rượu ngon, hào hào chúc mừng một cái. Phục vụ viên cung kính đáp ứng, tốt, Lưu Đồng. Nghe nói như thế, Tô Hiểu Nguyệt tâm lý ngọt ngào, vừa rồi khẩn trương cùng câu thúc cũng tiêu tán không ít. Nàng lấy điện thoại di động ra, đối với ngoài cửa sổ cảnh đẹp cùng trên bàn tinh xảo bộ đồ ăn đập không ngừng. Nơi này cũng quá đẹp a, ta muốn bao nhiêu chụp mấy tấm hình. Vỗ vỗ, nàng lại có chút tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc ra ra mãi mãi không có tới, bọn hắn khẳng định cũng ưa thích nơi này. Lưu Vũ ôn hòa nói, không quan hệ, về sau có là cơ hội. Hoặc là đợi chút nữa đã ăn xong, chúng ta đóng gói một chút nơi này chiêu bài món ăn, cho bọn hắn đưa qua nếm thử. Tốt lắm tốt lắm. Tô Hiểu Nguyệt lập tức vui vẻ lên. Đúng lúc này, cửa bao xương bị nhẹ nhàng gõ. Vẫn là vừa rồi cái kia Vương giám đốc, hắn đôi tay cầm lấy một cái tinh xảo nhung tơ khay, cười rạng rỡ đi vào. Trên khay, song song trưng bày ba tấm kim quang lóng lánh tấm thẻ. Lưu Đồng, hoàng kim thẻ hội viên làm xong. Vương giám đốc cẩn thận từng ly từng tí đem khay bỏ lên trên bàn. Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt đều nhìn mà trợn tròn mắt. Đây chính là giá trị 15 vạn một tấm thẻ hội viên. Lưu Vũ cầm lấy ba tấm thẻ, thiện tay đưa cho ba đứa hải tử. Cầm lấy a, một người một tấm. Lưu Vũ giải thích nói, về sau các ngươi muốn cùng đồng học bằng hữu tới đây ăn cơm, trực tiếp soát tấm thẻ này là được rồi. Hoàng kim hội viên, tại vị nhã đường tất cả tiêu phí đều có thể đánh 30 giảm giá. Chương 17, thuần kim chế tạo thẻ hội viên chương 17, thuần kim chế tạo thẻ hội viên. Tô Tiêu Minh cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy tấm kia thẻ vàng, vào tay phân lượng đường hắn nhắm mắt. Đây cảm nhận, cũng quá vững chắc. Hắn dùng ngón tay tại trên thẻ lặp đi lặp lại vuốt ve, loại kia lạnh buốt lại nặng nề kim loại xúc cảm, tuyệt đối không phải cái gì mạ vàng cao su mảnh. Ta dựa vào. Tô Tiêu Minh nhịn không được văn tụ, hắn đem tấm thẻ tiến đến trước mắt, đối với ánh đèn cẩn thận chú đáo. Cái đồ chơi này sẽ không phải là thuần kim a? Tấm thẻ mặt ngoài khắc dấu vị nhã đường ba chữ phong cách cổ xưa trang nhã. Trong góc, ngoại trừ này chuỗi đặc biệt số hiệu, tựa hồ còn khảm nạm lấy thứ gì, tại dưới ánh đèn lóe nhỏ vụn ánh sáng. Phía trên này còn giống như có khỏa tiểu thạch đầu. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh Đồng Tiến liền bu lại. Khi nàng thấy rõ tấm thẻ kia bộ dáng thì con mắt trong nháy mắt trợn tròn, hít sâu một hơi. Chơi ạ, đây là vị nhã đường thẻ hội viên. Tô Hiểu Nguyệt cũng tò mò mà nhìn mình trong tay thẻ, hỏi: Thiến Thiến, ngươi nhận thức cái này? Đồng Tiến ra cảnh tại người bình thường bên trong xem như không tệ, đối với mấy cái này xa xỉ tiêu phí chẳng sợ cũng hơi có nghe thấy. Nàng nuốt ngụm nước bọt, âm thanh đều có chút phát run. Ta nghe ta bà nói qua, vị nhã đường thẻ hội viên phân mấy cái đẳng cấp, cực kỳ cơ sở nhập môn thẻ, liền muốn duy nhất một lần nạp tiền 20 vạn, với lại không có bất kỳ cái gì chiết khấu. 20 vạn. Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt liếc nhau, đều bị cái số này hù dọa. 20 vạn, liền mua cái vào cửa tư cách. Đồng Tiến sắc mặt càng trắng hơn, nàng tiếp tục nói, đi lên là thẻ bạc, cần trong vòng 1 năm tiêu phí đầy 3000 vạn mới có thể cầm tới. Lại hướng lên là bạch kim thẻ, kia đến tiêu phí một ức, là truyền thuyết bên trong tồn tại. Nàng xem thấy Tô Tiêu Minh trong tay thẻ vàng, dùng sức lắc đầu. Nhưng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, vị nhã đường còn có thẻ vàng a? Hơn nữa còn là thuần kim chế tạo, phía trên khảm tựa như là kim cương. Lời này vừa nói ra, không khí đều yên lặng. Tô Tiêu Minh tay run một cái, tấm thẻ kia kém chút rơi trên mặt đất. Tô Hiểu Nguyệt cũng dọa đến mau đem mình thẻ thả lại trên bàn, cách xa xa, giống như đó là cái gì khoai lang bằng tay. Giá trị 15 vạn một tấm. Vương giám đốc mới vừa nói, chỉ sợ chỉ là tấm thẻ này chế tác giá thành phí a. Dựa theo Đồng Tiến thuyết pháp, đây thẻ vàng đẳng cấp tại phía xa bạch kim thẻ phía trên, vậy nó giá trị đơn giản vô pháp đánh giá. Đồng Tiến phản ứng đầu tiên, nàng đột nhiên đứng người lên, đem tấm kia thuộc về nàng thẻ vàng đẩy trở lại cái bàn trung ương, liên tục khoát tay. Thúc thúc, lễ vật này quá quý giá, ta tuyệt đối không thể nhận. Thật không thể nhận. Đùa gì thế, một tấm giá trị khả năng vượt qua một tức thẻ, liền như vậy đưa cho mình làm quà ra mắt. Nàng buổi tối biết làm ác mộng. Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt cũng đồng loạt nhìn về phía Lưu Vũ, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cũng không hiểu. Bọn hắn biết mình phụ thân hiện tại rất có tiền, nhưng bọn hắn đối với rất có tiền cái này khái niệm, còn dừng lại tại có thể tùy tiện điểm một bàn đắt đỏ thức ăn cấp độ bên trên. Nhưng bây giờ, Lưu Vũ tiện tay liền đưa tới ba tấm giá trị liên thành tấm thẻ. Đây đã triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Nhìn ba đứa hải tử thất kinh bộ dáng, Lưu Vũ bật cười lắc đầu. Hắn cầm lấy tấm kia bị Đồng Tiến đẩy trở về thẻ, lại lần nữa bỏ vào nàng trước mặt. Ngữ khí bình đạm giống như là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái gì thuần kim kim cương, đừng nghe bọn họ nói mỏ. Đó là một tấm dùng kim loại làm tấm thẻ mà thôi, làm tốt xem chút, dán chắc điểm, không dễ hư hỏng. Hắn chỉ tấm thẻ. Tấm thẻ này, hữu dụng nhất địa phương đó là đánh 30 giảm giá, về sau các ngươi muốn cùng đồng học bằng hữu tới dùng cơm, có thể tiết kiệm ít tiền. Cái khác kèm theo giá trị đều là hư, không có gì ý nghĩa thực tế. Hắn ôn hòa nhìn Đồng Tiến, giải thích nói: "Vị nhã đường thẻ hội viên, ngoại trừ nhìn tiêu phí hạn mức, còn có một loại là nhìn thân phận địa vị. Thẻ vàng không đối ngoại phát hành, bình thường là đưa cho chúng ta nội bộ tập đoàn, hoặc là một chút có trọng yếu quan hệ hợp tác bằng hữu. Đối với Vương giám đốc bọn hắn đến nói, đây chính là mấy tấm có thể tùy ý chế tác tấm thẻ, không tính là gì chi phí. Cho nên, ngươi coi như là thúc thúc đưa ngươi một cái lễ gặp mặt, an tâm nhận lấy." Hắn lời nói có loại làm cho người tin phục lực lượng, đem một kiện cực kỳ khoa trương sự tình, giải thích được mây trôi nước chảy, hợp tình hợp lý. Nội bộ nhân viên đặc thù phúc lợi. Nghe lên, tựa như là như vậy cái đạo lý. Tô Tiêu Minh cái thứ nhất nghĩ thông suốt, hắn đáp ý mà đem thẻ thu vào trong túi, vô vô bộ ngực. Nguyên lai là nội bộ thẻ a. Doa ta một hồi. Tô Hiểu Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy mình thẻ, cười ngọt ngào nói, tạ ơn ba ba. Đồng Thiến nhìn trước mặt thẻ vàng, vẫn còn có chút xoắn xuýt. Nhưng nhìn Lưu Vũ Chân thật ôn hòa ánh mắt, lại nhìn một chút đã đem thẻ cất kỹ Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt. Nàng từ chối nữa liền lộ ra quá không cho mặt mũi. Nàng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói ra, kia, yeah. Tạ ơn thúc thúc. Cái này đúng nha. Lưu Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Vừa lúc này, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Đạo thứ nhất món ăn, đó là Lưu Vũ đặc biệt vì bọn nhỏ điểm nước dùng yến món ăn. Màu sắc nước trà trong suốt thấy đáy, vài miếng trong suốt long lanh tổ yến lơ lửng trong đó, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lưu Vũ tự tay là ba đứa hài tử một người được một chén nhỏ. Đến, nếm thử cái này, nữ hài tử ăn dưỡng nhan mỹ dung. Tô Hiểu Nguyệt cùng Đồng Thiến nhãn tình sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí dùng tia múc một muỗng canh đưa vào trong miệng. Hoa, hào hào uống. Hai nữ hài gần như đồng thời phát ra thỏa mãn tán thưởng. Canh tia nước ngon thuần hậu, tổ yến cảm giác nhu nhuyễn thoải mái trượt, quả thực là vô thượng mỹ vị. Tô Tiêu Minh cũng uống một ngụm, con mắt trợn thật lớn. Đây cũng quá tươi đi, cảm giác đầu lưỡi đều muốn bị hòa tan. Theo từng đạo thức ăn được bưng lên bàn, ghế lô bên trong bầu không khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Phật nhảy tường nồng đậm hương khí, đông sao ban cực hạn tươi non, vị nướng bò và ịn huyền vào miệng tan đi. Mỗi một đạo món ăn đều để ba cái chưa thấy qua việc đời hài tử la hét, khen không dứt miệng. Vừa rồi câu nệ cùng khẩn trương, đã sớm bị mỹ thực mỹ lực cọ rửa đến không còn một mảnh. Ăn đến cao hứng, Tô Hiểu Nguyệt nhìn chúng Tô Tiêu Minh chén bên trong cuối cùng một khối bò và ịn huyền, lập tức hướng bên cạnh Đồng Thiến đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đồng Thiến ngầm hiểu, lập tức mở miệng hấp dẫn Tô Tiêu Minh chú ý. Tiểu Minh, ngươi nhìn ngoài cửa sổ, đó là cái gì? Tựa như là phờ ly cảm biểu diễn. Ở đâu? Ở đâu? Tô Tiêu Minh lập tức quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Ngay trong nháy mắt này, Tô Hiểu Nguyệt lấy xét đánh không kịp che hai chi thế, rồi ra đũa, tinh chuẩn kẹp đi hắn chén bên trong thịt bò, cũng cấp tốc nhét vào mình miệng bên trong. Chờ Tô Tiêu Minh phát hiện ngoài cửa sổ cái gì đều không có, nghi ngờ quay đầu giờ, chỉ thấy Tô Hiểu Nguyệt cùng Đồng Thiến hai nữ hải đang che miệng cười trộn. Hắn cúi đầu xem xét mình chén, giống. Tô Hiểu Nguyệt, ngươi lại trộm ta thịt ăn. Tô Tiêu Minh tức giận đến hoa hoa kêu to. Cái gì gọi là trộm? Ta đây là giúp ngươi tiêu diệt tội ác chất béo. Tô Hiểu Nguyệt nhai lấy thịt bò, dương dương đắc ý nói ra. Ngươi, hai người các ngươi hợp lại khi dễ ta. Ai bảo ngươi dễ bị lừa nhà, thoảng qua lược. Ba người cười đùa thành một đoàn, vui vẻ tiền ồn ào tràn đầy toàn bộ ghế lô. Lưu Vũ không có ngăn cản bọn hắn, chỉ là mặt mỉm cười mà nhìn xem một màn này. Tuổi trẻ, thật tốt, ta một bữa cơm ăn đến vừa lòng thỏa ý, chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi ăn xong, Lưu Vũ gọi tới phục vụ viên tính tiền. Phục vụ viên cầm lấy máy GOS cung kính đứng ở một bên. Lưu Vũ đưa ra mình hắc kim thẻ, sau đó vừa chỉ Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt. Mặt khác, cho đây hai tấm thẻ vàng bên trong, đều nạp tiền 100 vạn. Phúc, Tô Tiêu Minh vừa uống vào đi một miệng trà, kém chút toàn phun ra ngoài 100 vạn. Hắn kích động bắt lấy Lưu Vũ cánh tay, lao Lưu. Nạp thẻ bên trong làm gì a? Ngươi trực tiếp cho ta tiền mặt tốt bao nhiêu? 100 vạn tiền mặt ta. Hắn nằm mơ cũng không dám muốn. Tô Hiểu Nguyệt cũng liền vội vàng khuyên đủ, ba, không cần nạp nhiều như vậy. Chúng ta bình thường đều ở trường học hoặc là trong nhà ăn cơm, căn bản không dùng được tấm thẻ này. Đúng a, chờ cao khảo kết thúc, chúng ta liền muốn đi nơi khác lên đại học, càng không cần. Lưu Vũ khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ đổi. Hắn đối với phục vụ viên nói, ngươi trước theo ta nói làm. Vâng, Lưu Đồng. Phục vụ viên lập tức thao tác lên. Chờ phục vụ viên sau khi rời đi, Lưu Vũ mới đúng hai cái hải tử giải thích nói, vị nhã đường là toàn quốc mắt xích. Các ngươi về sau lên đại học thành thị, khẳng định có chi nhánh, tùy thời đều có thể dùng. Hắn nhìn vẻ mặt tham tiền dạng nhi tử cùng hiểu chuyện đến làm cho nhân tâm đau nữ nhi, luốt luốt bọn hắn tóc, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Với lại, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện. Ngươi ba có là tiền. Nói xong, hắn đứng người lên, đi thôi, thời gian không còn sớm, ta đưa các ngươi về nhà. Chương 18, dọn nhà lực cản. Chương 18, dọn nhà lực cản. Lưu Vũ mang theo ba đứa hải tử vừa đi ra ghế lô, còn chưa đi mấy bước, sau lưng liền chuyển đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Lưu Đồng, Lưu Đồng xin dừng bước. Nhà hàng giám đốc Vương giám đốc thở hồng hộc đuổi theo, trong tay còn cầm lấy ba cái đóng gói tinh xảo hộp gấm. Lưu Đồng, ngài đại giá quang lâm, chúng ta vị nhã đường cũng không có cái gì tốt chuẩn bị. Đây là chúng ta một chút tấm lòng, còn xin ngài cần phải hãnh diện nhận lấy. Vương giám đốc cười rạng rỡ, cung kính đem ba cái hộp đưa tới. Hắn mở ra trước hai cái hơi lớn hộp, bên trong yên tĩnh nằm hai cái toàn thân xanh biết phỉ thúy mặt dây chuyền, thế nước mười phần, trong suốt long lanh, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Đây hai cái là đặc biệt vì tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư chuẩn bị băng trùng phỉ thúy, ngụ ý bình an khỏe mạnh. Hắn lại mở ra cái cuối cùng nhỏ một chút hộp, bên trong là một cái tạo hình độc đáo thuần kim mặt dây chuyền. Vị tiểu thư này là một cái tiểu kim khóa, chúc ngài việc học tiến bộ, tiền đồ như gấm. Tô Tiêu Minh con mắt đều nhìn thẳng. Băng trùng phỉ thúy. Hắn mặc dù không hiểu ngọc thạch, nhưng cũng từ đủ loại video ngắn bên trong biết cái đồ chơi này đắt cỡ nào. Đây, thế này thì quá mức rồi. Ăn bữa cơm còn đưa phỉ thúy. Đồng Tiến cũng bị chiến trận này giật nảy mình, vội vàng quát tay, "Vương giám đốc, đây quá quý giá, ta không thể nhận." Tô Hiểu Nguyệt cũng đi theo lắc đầu, lễ vật này phân lượng, thật sự là quá nặng đi. Ba đứa hài tử đồng loạt nhìn về phía Lưu Vũ, chờ hắn quyết định. Lưu Vũ chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Nếu là Vương giám đốc tâm ý, các ngươi liền thu cất đi." "Cảm ơn Vương giám đốc." Đạt được Lưu Vũ cho phép, ba đứa hài tử lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lễ vật, cùng theo lên hướng Vương giám đốc nói lời cảm tạ. "Hàn phải, hàn phải." Mấy vị đi thong thả. Vương giám đốc cúi đầu không lưng, một mực đem bọn hắn đưa đến cửa thang máy. Nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, mới thở dài nhẹ nhõm. Ngồi lên Lưu Vũ xe sang trọng, xe bên trong rộng rãi thoải mái, bầu không khí yên tĩnh. Ô tô bình ổn chạy qua thành thị động. Lưu Vũ đầu tiên là dựa theo Đồng Tiến cho địa chỉ, đưa nàng đưa đến trung tâm thành phố một chỗ bảo an nghiêm mật khu biệt thự. Thúc thúc gặp lại. Hiểu Nguyệt, Tiêu Minh, ngày mai trường học thấy. Đồng Tiến sau khi xuống xe, lễ phép vẫy tay từ biệt. Ngày mai gặp. Xe lần nữa khởi động, hướng phía Kim Dương Hoa vườn phương hướng mở đi ra. Trong xe chỉ còn lại có cha con ba người, bầu không khí càng thêm dễ dàng. Lưu Vũ vừa lái xe, một bên từ sau xem trong kính nhìn hai cái hài tử, đột nhiên mở miệng. "Đúng, hai người các ngươi buổi tối hôm nay có cái nhiệm vụ." "A, nhiệm vụ gì?" Tô Tiêu Minh lập tức tinh thần tỉnh táo, còn tưởng rằng lại có chuyện gì tốt. "Về nhà cùng gia gia mãi mãi nói một tiếng, chúng ta ngày mai dọn nhà." Lưu Vũ ngữ khí bình đạm giống như đang nói hôm nay khí trời tốt. "Dọn nhà?" Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt chăm miệng một lời hỏi. "Ngày mai liền chuyển." Tô Tiêu Minh cả kinh cái cằm đều nhanh rơi, nhanh như vậy? Phòng ở là trùng tu sạch sẽ, đồ điện gia dụng vật dụng trong nhà đầy đủ, giỏ sách vào ở. Lưu Vũ giải thích nói, ta đã tìm xong gia chính, ngày mai buổi sáng là có thể đem trong trong ngoài ngoài triệt để quét dọn một lần, buổi chiều liền có thể mang vào. Hiệu suất này, quả thực là thần tốc. Tô Tiêu Minh kích động đến tại chỗ ngồi bên trên uốn qua uốn lại, hoa tắc. Ở biệt thự lớn, quá sung sướng. Lão Lưu, ngươi yên tâm, thuyết phục gia gia mãi mãi nhiệm vụ liền bao tại ta trên thân. Cam đoan hoàn thành. Tô Hiểu Nguyệt cũng dùng sức gật đầu, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Nàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ba, chúng ta đều dọn đi biệt thự, vậy ngươi ở chỗ nào à? Lưu Vũ thuận miệng giải đáp, ta tạm thời ở tại công ty dưới cửa khách sạn, thuận tiện xử lý sự tình. Nghe nói như thế, Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Tiêu Minh liếc nhau một cái. Như vậy sao được? Tô Hiểu Nguyệt lập tức nói ra, biệt thự lớn như vậy, gian phòng nhiều như vậy, ngươi làm gì còn ở khách sạn à? Cùng chúng ta ở cùng nhau chứ? Đúng a đúng a. Tô Tiêu Minh điên cuồng phụ họa, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Ngươi không được, vậy chúng ta cũng không rời đi. Nghe bọn nhỏ lẽ thẳng khí hùng lại dẫn một tia nũng nịu lời nói, Lưu Vũ trong lòng phun lên một dòng nước ấm. Hắn cười. Tốt, nghe các ngươi, ta cùng các ngươi ở cùng nhau. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, hai cái hài tử đều cười vui vẻ lên. Lưu Vũ nhìn bọn hắn, lại ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Chờ các ngươi cao khảo kết thúc, thả nghỉ hè, ta mang các ngươi đi kinh đô. Đi kinh đô làm gì? Du lịch sao? Tô Tiêu Minh tò mò hỏi. Đi gặp các ngươi mặt khác một đôi gia gia nãi nãi. Kinh đô gia gia nãi nãi. Hai cái hài tử trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cho tới bây giờ không biết, mình ngoại trừ Kim Dương thành phố gia gia nãi nãi, nguyên lai tại xa xôi kinh đô còn có người thân. Tô Tiêu Minh có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, bọn hắn có thể hay không rất hung a, có thể hay không thích chúng ta. Dù sao cũng là chưa từng gặp mặt người thân, vẫn là phụ thân bên kia, hai cái hài tử tâm lý đều có chút tâm thần bất định. Lưu Vũ từ sau xem trong kính nhìn thấy bọn hắn khẩn trương tiểu biểu tình, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Yên tâm đi, các ngươi gia gia nãi nãi người rất tốt, đó là. Hắn cố ý dừng một chút, có chút yêu lại nhại. Phốc phốc. Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Tiêu Minh đều bật cười, khẩn trương bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán. Đang khi nói chuyện, xe đã vững vàng dừng ở Kim Dương Hoa vườn tiểu khu dưới lầu. Nhìn trước mắt nhà này hơi có vẻ cổ xưa cư dân lầu, cùng vừa rồi trải qua khu biệt thự tạo thành tươi sáng so sánh. "Tốt, đến nhà, lên đi." Lưu Vũ cởi ra khóa an toàn. "Ta còn muốn đi an bài một chút biệt thự sạch sẽ sự tình, liền không đi lên." "Vậy ngươi buổi tối chú ý an toàn." Trên đường lái xe chậm một chút. Hai cái hài tử dặn dò vài câu, mới đẩy cửa xe ra xuống xe. Đứng tại quen thuộc dưới lầu, nhìn phụ thân xe sang trọng chậm rãi lái rời, Tô Tiêu Minh dùng sức vô vô mình mặt. Ngươi bóp ta một cái, tại sao ta cảm giác cũng giống như nằm mơ? Tô Hiểu Nguyệt lườm hắn một cái, thật đúng là đưa tay tại trên cánh tay hắn không nhẹ không nặng bấm một cái. Ôi! Tô Tiêu Minh lớn tiếng kêu la lên, thật bóp tha ngươi. Hiện tại tỉnh. Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày. Hai người cãi nhau ầm ĩ mà lên lầu. Đẩy ra cửa nhà, ra ra Tô Đại Quân chính mang theo kính lao đang xem báo, mãi mãi Trần Hồng Diễm thì tại phòng bếp bên trong đội vàng cái gì. Ra ra, mãi mãi, chúng ta trở về rồi. Tô Hiểu Nguyệt thay đổi dép lê, giống con tiểu hồ điệp một dạng nào tới. Ôi, ta tôn nữ ngoan trở về. Trần Hồng Diễm từ phòng bếp thò đầu ra, mặt mũi tràn đầy tự ái. Ăn cơm chưa? Có đói bụng không? Mãi mãi cho các ngươi nấu canh đậu xanh. Ăn ăn. Ăn đến bụng đều nhanh nứt vỡ. Tô Tiêu Minh xoa bụng, một mặt thỏa mãn tê liệt ở trên ghế salon. Tô Hiểu Nguyệt không kịp chờ đợi từ trong bọc lấy ra hôm nay phát sinh tất cả, liễu diễu hướng ra ra mãi mãi báo cáo. từ cái kia đạo vào miệng tan đi vị nướng bò và ít đến giá trị 100 vạn thẻ hội viên, lại đến vương giám đốc đưa phỉ thúy mặt dây chuyền. Nàng đem cái kia chứa băng trùng phỉ thúy hộp gấm mở ra, đưa tới hai vị trước mặt lão nhân. Mãi mãi ngài nhìn, đây là người quản lý kia đưa, ba nói là cái gì băng trùng phỉ thúy. Trần Hồng Diễm cùng Tô Đại Quân nhìn trong hộp khối kia xanh biết bức người phỉ thúy, hai người đều cả kinh nói không ra lời. Bọn họ đều là phổ thông về hưu giáo sư, cả một đời bất an bất mặc, nơi nào thấy qua quý giá như vậy đồ vật. Đây, cái này cỡ nào thiếu tiền a? Trần Hồng Diễm âm thanh đều có chút phát run. Tô Đại Quân nâng đỡ mắt kính, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn cái này chưa bao giờ quản qua hải tử con rể, vừa ra tay đó là lôi đình bạc quân, đây tài lực đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Tô Hiểu Nguyệt nhìn bầu không khí tô đậm đến không sai biệt lắm, hắng giọng một cái, cuối cùng nói ra đêm nay trùng cực nhiệm vụ. Ra ra, mãi mãi, ta ba. Hắn cho chúng ta mua bộ phòng ở mới, là cái biệt thự lớn. Ba bảo ngày mai liền tìm người đến quét dọn, để cho chúng ta buổi chiều liền rời đi qua ở. Trần Hồng Diễm bị tin tức này nện đến trong mặt, chuyển. Dọn nhà, đi biệt thự. Đây, đây cũng quá đột nhiên. Nhưng mà, một mực trầm mặc Tô Đại Quân, lại để tay xuống bên trong báo chí, phát ra hoàn toàn tương phản âm thanh. Hắn thanh âm không lớn, lại kiên định lạ thường. Ta không đi. Phòng khách bên trong huyên náo trong nháy mắt đứng im. Tô Hiểu Nguyệt trên mặt nụ cười cứng đờ, vì cái gì a? Ra ra. Tô Đại Quân ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng mình tôn nữ. Cũng giống là tại xuyên thấu qua nàng, chất vấn Lưu Vũ. Hắn Lưu Vũ, cùng mụ mụ ngươi, năm đó liền một tấm giấy kết hôn đều không có lĩnh. Ta Tô Đại Quân, dạy cả một đời sách, giảng cả một đời đạo lý. Đến giả, không thể không cần mặt mũi ở vào hắn cho trong phòng. Lão nhân âm thanh bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách. Đây nếu là truyền ra ngoài, hàng xóm láng giềng nhìn chúng ta như thế nào? Người khác sẽ làm sao đâm chúng ta cuộc sống? Ta tấm mặt bao này, còn cần hay không? Chương 19, gừng càng già càng cay chương 19, gừng càng già càng cay Tô Đại Quân nói, để phòng khách nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Tô Hiểu Nguyệt trên mặt nụ cười triệt để đọc lại. Ra ra, vì cái gì a? Nàng không hiểu. Ở biệt thự lớn, thưởng thanh phúc, điều này chẳng lẽ không phải thiên đại chuyện tốt sao? Tô Đại Quân hừ lạnh, đưa trong tay báo chí đi trên bàn trà trùng điệp vừa để xuống. Vì cái gì? Ta hỏi ngươi, hắn Lưu Vũ là gì của ngươi? Tô Hiểu Nguyệt bị hỏi đến sững sờ, hắn? Hắn là ta ba a. Ba. Tô Đại Quân âm điệu đột nhiên cất cao, ánh mắt sắc bén dò người, các ngươi hộ khẩu bốn bên trên, phụ thân kia một cột là không. Hắn cùng mẹ ngươi, liền cái chứng nhận đều không có lĩnh. Nói đến khó nghe chút, tại pháp luật bên trên, tại hàng xóm láng giềng trong mắt, hắn đó là cái ngoại nhân. Chúng ta dựa vào cái gì ở hắn mua phòng ở? Dựa vào cái gì hoa hắn tiền? Lão nhân càng nói càng kích động, ngực phập phồng. Ta Tô Đại Quân, tại Tam Xích trên giảng đài đứng cả một đời, dạy học sinh muốn đường đường chính chính, muốn trong sạch. Đến giả, chẳng lẽ muốn vì ít tiền, vì cái phá biệt thự, đem ta cả một đời mặt mũi đều ném sạch sẽ sao? Ta có thể gánh không nổi người này. Một phen nói đến Tô Hiểu Nguyệt tá khẩu không trả lời được, vành mắt đều đỏ. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía mãi mãi Trần Hồng Diễm. Mãi mãi. Trần Hồng Diễm đau lòng kéo qua tôn nữ tay, lại cũng chỉ có thể thở dài. Tiểu người ta, ra ra ngươi hắn. Hắn đó là cái này tính tình, ngươi đừng trách hắn. Chuyện này, nghe ngươi ra ra a. Tô Hiểu Nguyệt triệt để không cách nào, chỉ có thể đem cuối cùng hy vọng nhìn về phía mình ca ca. Nàng liều mạng cho Tô Tiêu Minh ngáy mắt. Ca, nhanh nghĩ biện pháp a. Thần trợ công nhanh lên. Tô Tiêu Minh tiếp thu được tín hiệu, hắng giọng một cái, từ trên ghế xạ lòn ngồi ngay ngắn. Hắn không có trực tiếp phản bác, mà là đổi cái góc độ. Ra ra, ngài khả năng sai lầm một sự kiện. Tô Đại Minh nhìn hắn, không nói chuyện, chờ lấy hắn nói tiếp. Căn biệt thự kia, phòng bốn bên trên viết không phải Lưu Vũ danh tự. Tô Tiêu Minh dừng một chút, ném ra cái thứ nhất nặng ký tin tức. Viết là ta cùng Tô Hiểu Nguyệt danh tự. Cho nên, không phải hắn để cho chúng ta ở, là hai chúng ta muốn mời ngài cùng mãi mãi đi qua, cùng chúng ta ở cùng nhau. Trần Hồng Diễm cùng Tô Đại Quân đều ngây ngẩn cả người. Tô Tiêu Minh không cho bọn hắn phản ứng thời gian, lập tức chuyển hướng mãi mãi, đánh lên tình cảm bài. Mãi mãi, ngài chân này vừa đến ngày mưa dầm liền mọi nhừ, bác sĩ nói thế nào? Để ngài thiếu leo thang lầu. Chúng ta đây phòng ở cũ, lầu 6, còn không có thang máy. Ngài mỗi ngày mua thức ăn, xuống lầu đi tản bộ, từ trên xuống dưới bao nhiêu lần? Chính ngài không đau lòng, chúng ta nhìn đều đau lòng. Biệt thự có thang máy, đi ra ngoài đó là hoa viên, ngài suy nghĩ gì thời điểm tản bộ liền lúc nào tản bộ, tốt bao nhiêu? Trần Hồng Diễm bị nói đến tâm động, vô ý thức sờ lên mình đầu gối. Lời nói này, đơn giản nói đến nàng trong tấm khảm. Tô Tiêu Minh nhìn có hy vọng, lập tức gia tăng hỏa lực, đối với Gia Gia ném ra đòn sát thủ. Gia Gia, ta biết trong lòng ngài có ưu cục, cảm thấy khó chịu. Nếu không dạng này, hắn hít sâu một hơi, làm ra một bộ trả bất cứ giá nào biểu tình. Ngài cùng mãi mãi nếu là thực sự để ý, kia. Yeah. Vậy chúng ta liền không cho hắn ở. Chỉ chúng ta một nhà bốn miệng ở, nhường hắn mình mặt khác tìm địa phương. Lời này vừa ra, phòng khách bên trong lần nữa an tĩnh lại. Nhưng lần này, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Hồ nháo. Dẫn đầu nổi giận, lại là một mực trầm mặc Tô Đại Quân. Hắn vô bàn một cái, căm tức nhìn Tô Tiêu Minh. Ngươi nói đây là cái gì hôn trưởng nói? Hắn là các ngươi thân sinh phụ thân. Nào có nhi tử đem cha ruột đuổi ra ngoài đạo lý. Trần Hồng Diễm cũng gấp, đưa tay liền chụp Tô Tiêu Minh phía sau lưng một cái. Ngươi hải tử này, làm sao như vậy không hiểu chuyện? Lời này nếu để cho ngươi ba nghe thấy được, hắn hẳn là thương tâm a. Hắn thật không dễ trở về, các ngươi liền đối với hắn như vậy. Tô Tiêu Minh chờ đó là câu nói này. Hắn lập tức lộ ra một bộ ủy khuất ba ba biểu tình. chúng ta đem hắn đuổi ra ngoài, đó là không hiểu chuyện, không hiếu thuận. Vậy chúng ta muốn đón ngài nhị lao đi hưởng phúc, ngài nhị lao chết sống không đi, đây không phải để cho chúng ta cũng thành không biết cảm ơn người sao? Ra ra, ngài dạy cả một đời sách, coi trọng nhất làm gương tốt, ngài không thể dạy chúng ta một bộ, tự mình làm lại là một bộ khác à? Tô Hiểu Nguyệt thấy thế, lập tức thần bổ đao. Đúng a đúng a. Nàng ôm lấy ra ra cánh tay bắt đầu nũng nịu. Ta hôm nay thế nhưng là tại ta ba trước mặt đánh cam đoan. Ta nói ra ra mãi mãi cao hứng nhất, khẳng định sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ rời đi qua. Ngài nếu là không đi, ta ba khẳng định cảm thấy ta đang gạt hắn, về sau ta ở trước mặt hắn còn thế nào ngẩng đầu a? Ra ra, ngài hiểu ta nhất, ngài nhẫn tâm nhìn ta như vậy thật mất mặt sao? Hai huynh muội kẻ sướng người họa, một bộ tổ hợp quyền đả xuống tới, phối hợp đến không chê vào đâu được. Tô Đại Quân bị này hai huynh muội cho cười giận dữ. Hắn duỗi ra ngón tay, tại hai người trên trán đều điểm một cái. Tốt hai người các ngươi, ở chỗ này cho ta diễn giật dây đây. Một cái vai phản diện, một cái vai chính diện, còn học được dùng phép khích tướng tới đối phó ta cái lao nhân này. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt thần sắc rõ ràng không có vừa rồi chặt như vậy kéo căng. Trần Hồng Diễm cũng là dở khóc dở cười, nhìn hai cái này tên dở hơi tôn tử tôn nữ, tâm lý chút khó chịu đó đã sớm bay đến lên chín tầng mây. Có thể Tô Đại Quân dù sao cũng là Tô Đại Quân, lao phần tử trí thức quật cường, không phải dễ dàng như vậy bị tan rã. Hắn nâng chung trà lên, thổi thổi phía trên hơi nóng, chậm rãi uống một ngụm. Thiếu dùng bài này, muốn đi các ngươi đi, ta dù sao không đi. Nói xong, hắn cầm tờ báo lên, một lần nữa đeo lên kính lão, một bộ việc này dừng ở đây, đừng muốn nhắc lại tư thế. Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Đến, gừng càng già càng cay. Bọn hắn điểm này tiểu thủ đoạn đều bị xem thấu. Tô Hiểu Nguyệt không có biện pháp, chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lưu Vũ gọi tới. Điện thoại vang lên vài tiếng, rất nhanh được kết nối. Uy, Tiểu Nguyệt. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lưu Vũ ôn hòa âm thanh. Bối cảnh bên trong còn kèm theo máy hút bụi công tác tiếng ầm ầm, cùng một số người đi lại cùng chỉ huy âm thanh. Ba, ngươi đang bận rộn sao? Không, tại biệt thự bên này đâu, tìm ra chính công ty đang làm chiều sâu nhân viên quét dọn, nhìn bọn hắn chằm chằm điểm. Lưu Vũ âm thanh trong mang theo ý cười, thế nào? Có phải hay không ra ra mãi mãi nghe thật cao hứng? Tô Hiểu Nguyệt nhìn thoáng qua bên cạnh giả bộ như xem báo chí, thực tế bình thai nghe lén ra ra. Nhỏ giọng đem vừa rồi phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Tô Tiêu Minh sợ hắn tức giận, tranh thủ thời gian lại gần nói bổ sung. Cái kia, ra ra hắn không phải đối với ngươi có ý kiến. Hắn đó là lòng tự trọng mạnh, ngượng nghịu mặt mũi. Ân, ta minh bạch. Lưu Vũ âm thanh nghe không ra hỉ nộ, vẫn như cũ rất bình tĩnh. Các ngươi đừng lo lắng, cũng đừng khó xử ra ra. Chuyện này, ta đến nghĩ biện pháp. Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn đến trường đây. Nghe nói như thế, hai huynh muội đều nhẹ nhàng thở ra. Tốt. Ngay tại Tô Hiểu Nguyệt chuẩn bị tắt điện thoại thời điểm, Tô Tiêu Minh bị thần xui khiến, đối với mịp rồ phồn nhỏ giọng nói một câu. Cái kia, cảm ơn ngươi, ba ba. Đây là hắn lần đầu tiên, rõ ràng như thế, chủ động tại thanh tỉnh trạng thái dưới gọi ra xưng hô thế này. Đầu bên kia điện thoại Lưu Vũ rõ ràng ngây ngẩn cả người. Liền máy hút bụi tạp âm đều giống như tại thời khắc này biến mất. Qua trọn vẹn 2 giây, Lưu Vũ mang theo một tia dấu không ngưng cười ý âm thanh mới chuyển tới, so vừa rồi bất kỳ một câu đều muốn ôn nhu. Ân, ngủ ngon, nhi tử. Cúp điện thoại, phòng khách bên trong bầu không khí có chút vi diệu. Tô Hiểu Nguyệt dùng tuổi trò thọc Tô Tiêu Minh, nháy mắt ra hiệu trêu chọc. Ôi ôi ôi, còn ba ba đây. Ta làm sao nghe được ngươi âm thanh đều đang run a? Khẩn trương rồi. Tô Tiêu Minh mặt trong nháy mắt có chút nóng lên, hắn cứng cổ mạnh miệng. Ai khẩn trương? Ta đó là tín hiệu không tốt. Mặc kệ ngươi, ta trở về phòng thu dọn đồ đã đi, ngày mai liền dọn nhà. Nói xong, hắn cũng như chạy trốn xông về mình gian phòng. Nhìn ca ca chạy trối chết bóng lưng, Tô Hiểu Nguyệt cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Khó được tại gia hỏa này trước mặt chiếm một lần thượng phong, loại cảm giác này, thoải mái. Chương 20, ba, ngươi là ta duy nhất cha. Chương 20, ba, ngươi là ta duy nhất cha. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trên bàn cơm bầu không khí cũng có chút nghiêm trọng. Cháo gạo hơi nóng mà mịt, cũng tan không ra Tô Đại Quân trên mặt tầng kia kiên băng. Ra ra, ngài liền lại suy nghĩ một chút sao? Tô Hiểu Nguyệt đem một cái lột tốt trứng gà bỏ vào Tô Đại Quân chén bên trong, giọng nói mang vẻ nũng nịu. Phòng ở mới thật đặc biệt tốt, tiểu khu hoàn cảnh cũng tốt, còn có thang máy, mãi mãi trên dưới lầu cũng tiện. Tô Tiêu Minh cũng ở một bên hát đệm, đúng vậy a ra ra, hơn nữa cách đến lại không xa. Ngươi muốn về đến tìm Lý Đại gia bọn hắn đánh cờ, tùy thời đều có thể trở về, bao nhiêu thuận tiện. Ăn không nói, ngủ không nói. Tô Đại Quân mí mắt đều không có khiêng một cái, kẹp lên một đũa dưa muối, chậm rãi đưa vào miệng bên trong. Chuyện này hôm qua liền nói xong. Không đi. Hai chữ, gọn gàng mà linh hoạt, đem tất cả nói đều chặn lại trở về. Trần Hồng Diễm ở bên cạnh nhìn, muốn nói chút gì, nhưng nhìn đến giả bầu bạn tấm kia mặt tối, lại đem nói nuốt trở vào. Nàng vô vô Tô Hiểu Nguyệt tay, ra hiệu bọn hắn đừng nói. Nói thêm gì đi nữa, lao đầu tự này sợ là điểm tâm đều không ăn được. Hai huynh muội liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy thất bại. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi cứu binh. Một trận điểm tâm, đang trầm mặc bên trong ăn xong. Tô Đại Quân theo thường lệ cầm tờ báo lên, ngồi trở lại ghế sofa, bày ra bền lòng đứng dạ tư thế. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Len keng, Tô Hiểu Nguyệt nhãn tình sáng lên, cái thứ nhất từ trên ghế bắn lên đến, cực nhanh chạy tới mở cửa. Ba, đứng ngoài cửa chính là Lưu Vũ. Hắn mặc một thân trang phục bình thường, trong tay còn cầm mấy cái tinh xảo hộp quà tặng, mang trên mặt ôn hòa ý cười, nhìn lên tinh thần rất không tệ. Dậy sớm như thế? Lưu Vũ cười sờ lên nữ nhi đầu. Ba, ngươi có thể tính đến. Tô Hiểu Nguyệt đem hắn kéo tiền đến, thấp giọng, triệt để đồng dạng đem buổi sáng tình huống lại nói một lần. Ra ra hắn đó là hầm cầu bên trong thạch đầu, vừa thối vừa cứng. Lưu Vũ nghe xong, trên mặt nụ cười không thay đổi. Hắn đem trong tay hộp quà tặng đưa cho Tô Hiểu Nguyệt, sau đó thay đổi dép lê, trực tiếp hướng phía phòng khách đi đến. Ba, mụ. Hắn đi đến trước sofa, đứng vững, cung cung kính kính hô một tiếng. Trần Hồng Diễm vội vàng đứng lên đến, mang trên mặt điểm có quắp cùng nhiệt tình. Ôi, Lưu Vũ đến, nhanh ngồi nhanh ngồi. Ăn điểm tâm sao? Tô Đại Quân tắc vẫn như cũ dơ báo chí, liền khỏe mắt dư quang đều không có phân tới một cái, chỉ là từ trong lỗ mũi không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Lưu Vũ cũng không thèm để ý hắn không hề ngồi xuống, mà là cứ như vậy đứng, ánh mắt thành khẩn nhìn hai vị lão nhân. Ba, mụ. Hắn lại hô một lần. Lần này, hắn âm thanh so vừa rồi muốn trịnh trọng rất nhiều. Ta biết, ta cùng Tuyết Nhi năm đó không có lĩnh giấy kết hôn, không có làm hôn lễ, chuyện này là ta có lỗi với nàng, cũng có lỗi với ngài nhị lão. Lời này vừa ra, phòng khách bên trong không khí đều lặng lại. Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt tim đều nhảy đến cổ rồi. Trần Hồng Diễm bành mắt lập tức liền đỏ lên. Liền ngay cả dơ báo chí Tô Đại Quân, kia báo chí biên giới đều xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Đây là nhà bọn hắn một đạo xeo, ai cũng không dám tùy tiện đi bóc. Lưu Vũ lại chủ động đem nó mở ra tại ánh nắng bên dưới. Hắn eo vi vi cúi xuống, mang theo một loại xuất phát từ nội tâm áy náy cùng tôn trọng. Những năm này, ta một mực tại bên ngoài bận rộn, không thể chiếu cố thật tốt Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt. Là ngài nhị lão thay ta đem bọn hắn nuôi lớn, bị liên lụy. Trong lòng ta, một mực đều đem các ngươi trở thành chính ta thân ba mẹ ruột. Tuyết Nhi không có ở đây, ta chính là các ngươi nhi tử. Hiện tại, bọn nhỏ đều đã lớn rồi, ta cũng muốn tận một tận làm nhi tử, làm cha trách nhiệm. Ba, mụ, các ngươi liền cho ta một cái cơ hội, để ta hảo hảo hiếu thuận các ngươi, được không? Hắn dừng một chút, nhìn Tô Đại Quân cái kia như cũng bị báo chí ngăn trở mặt, âm thanh bên trong mang tới một điểm thần cầu. Ngài nhị lão, liền không thể nhận ta cái này con rể sao? Ầm ầm, báo chí từ Tô Đại Quân run rẩy trong tay trượt xuống, rơi trên mặt đất. Lão nhân hốc mắt đỏ bừng, bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì, lại một chữ đều nói không ra. Bên cạnh Trần Hồng Diễm, sớm đã là lệ rơi đầy mặt, che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng âm. Xương hô thế này, bọn hắn chờ quá nhiều năm. Năm đó nữ nhi chưa kết hôn mà có con, là trong lòng bọn họ lớn nhất đau nhức. Về sau nữ nhi chết bệnh, bọn hắn càng là đối với cái này chỉ nghe tên không thấy một thân con rể tràn đầy oán khí. Nhưng bây giờ, nhìn trước mắt cái này cao lớn thẳng tắp, thái độ thành khẩn nam nhân. Nghe hắn đây từng tiếng phát ra từ phế phủ ba, mụ tất cả oán, tất cả khí, đều hóa thành nóng hổi nước mắt. Hảo hài tử, hảo hài tử. Trần Hồng Diễm lôi kéo Lưu Vũ tay, khóc không thành tiếng. Tô Hiểu Nguyệt cũng đỏ cả với mắt, nàng đi qua, từ phía sau lưng ôm lấy mãi mãi, vô nhẹ nhẹ lấy nàng lưng. Tô Tiêu Minh đứng tại chỗ, nhìn trước mắt một màn, tâm lý ngũ vị tạp trần. Hắn nhìn Lưu Vũ bóng lưng, cái kia hôm qua còn nhường hắn cảm thấy có chút lạ lẫm nam nhân, giờ phút này lại nhường hắn cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có an tâm cùng ấm áp. Hắn há to miệng, kia âm thanh ba lại kẹt tại trong cổ họng, làm sao cũng kêu không được. Tô Đại Quân hít vào một hơi thật dài, nâng lên thô ráp tay, lau mặt một cái. Hắn nhặt lên bên trên báo chí, loạn xạ chồng hai lần, đặt ở trên bàn trà, âm thanh khàn khàn. Bao lớn người, còn khóc 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 khóc, giống kiểu gì? Đi. Hắn nhìn về phía Lưu Vũ, ánh mắt phức tạp, nhưng này mùi tránh xa người ngàn dặm băng lãnh, đã triệt để hòa tan. Chuyện quá khứ, không đề cập nữa. Ngươi có lòng. Vậy liền coi là, nhận xuống. Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cùng hỉ. Thành. Tô Hiểu Nguyệt mau thừa dịp còn nóng rèn sắt. Ra ra mãi mãi, kia dọn nhà sự tình. Trần Hồng Diễm lập tức gật đầu, chuyển. Đương nhiên chuyển. Nhi tử một mảnh hiếu tâm, sao có thể không lĩnh? Nàng nhìn về phía Tô Đại Quân, mang theo hỏi thăm ánh mắt. Tô Đại Quân lườm nàng liếc nhìn, mạnh miệng nói, nhìn ta làm gì? Chân ngươi chân không tốt, bên kia có thang máy, thuận tiện. Ta là vì ngươi. Đúng đúng đúng, vì ta. Trần Hồng Diễm cười đến nước mắt đều còn tại trên mặt mang. Lưu Vũ cũng cười theo lên. Kia đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hôm nay liền chuyển. Ta để ra chính đem bên kia đều thu thập sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều làm mới, dọn sách vào ở. Chúng ta liền đem một chút có kỷ niệm ý nghĩa, còn có nhị lao dùng đã quen đồ vật thu thập một chút là được. Tốt. Người một nhà lập tức hành động lên. Nói là thu thập, kỳ thực cũng không có cái gì tốt thu thập. Hai lão sinh hoạt tiết kiệm, nhưng cũng không có cái gì chân chính cần mang đi đại kiện. Lưu Vũ chuẩn bị quá chu toàn, từ giường phẩm bốn kiện bộ đến nồi chén muôn nồi, đầy đủ mọi thứ. Cuối cùng, cũng chính là thu thập một chút hình cũ, mấy món quen mặc quần áo cũ. Còn có Tô Đại Quân bộ kia bảo bối tử xa đồ uống trà cùng mấy quyển lật nát sách. Vụ bụng vật vật trang ba cái đại hào thu nạp túi, dù đã xong việc, chỉ có ngần ấy. Trần Hồng Diễm nhìn ba cái túi, còn có chút không thể tin được. Mụ, bên kia cái gì cũng có. Lưu Vũ cười nói, chỗ này cách cũng gần, về sau nếu là thiếu cái gì, tùy thời trở về cầm là được. Đi, vậy ta đi dưới lầu đem xe chạy đến cửa cầm miệng, chúng ta trực tiếp chuyển xuống đi. Lưu Vũ nói đến, liền cầm lấy chìa khóa xe ra cửa. Hắn chân trước vừa đi, Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm dẫn theo hai cái nhẹ nhàng túi. Tô Tiêu Minh một người khiêng nặng nhất cái kia, cũng đi theo đi xuống lầu. Lao tiểu khu, đồng hương quan hệ đều rất tốt. Bọn hắn mới vừa đi tới dưới lầu tiểu hoa viên, lại đụng phải mấy cái đang tại đi tản bộ, nói chuyện phiếm lao hàng xóm. Nha, lão Tô, đỏ tươi, các ngươi đây là? Túi lớn túi nhỏ muốn đi đâu nhỉ a? Một cái vương đại mụ tò mò hỏi. Tô Đại Quân còn chưa mở miệng, bên cạnh một cái khác Trương đại gia liền mở lên trò đùa. Nhìn địa bộ này, đây là muốn dọn nhà a? Phát tài muốn ở căn phòng lớn, không theo chúng ta những lao gia hỏa này chơi. Lời này vừa ra, xung quanh hàng xóm đều cười lên. Nếu là đặt tại bình thường, Tô Đại Quân khẳng định phải sụ mặt trách cứ vài câu. Nhưng hôm nay, tâm tình của hắn tốt. Hắn háng giọng một cái, mang trên mặt mấy phần không che giấu được đắc ý cái gì phát tài, nói hiệu nói vượng. Hắn dừng một chút, chậm rãi ném ra ngoài trọng đầu hí. Là ta cái kia con rể trở về. Hắn a, nhất định phải tại trung tâm thành phố bên kia cho chúng ta mua bộ căn phòng lớn. Nói hoàn cảnh chỗ ấy tốt, có thang máy, hướng dẫn muốn chúng ta rời đi qua hưởng phúc đây. Lời này vừa ra, xung quanh trong nháy mắt an tĩnh phút chốc, lập tức buộc phát ra một trận sợ hãi thán phục cùng hâm mộ âm thanh. Ôi, Lão Tô, nhà ngươi con rể trở về rồi. Có thể a Lão Tô, ngươi phúc khí này ở phía sau đây. Ngươi con rể làm cái gì a? Có tiến bộ như vậy. Nghe các bạn hàng xóm lao nhau lấy lòng cùng chúc, Tô Đại Quân chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, cái eo đều đứng thẳng lên không ít. Hắn khoát khoát tay, ra vẻ khiêm tốn. Này, mù quáng làm việc, tiểu bối một điểm tâm ý thôi. Cách không xa, cách không xa. Về sau ta vẫn là sẽ mỗi ngày trở về tìm các ngươi đánh cờ uống trà. Chương 21, đây không phải đi căn hộ đường. Chương 21, đây không phải đi căn hộ đường. Ngay tại Tô Đại Quân hưởng thụ lấy các hàng xóm láng giềng sao quanh trăng sáng một dạng tuổi phồng thì, một trận trầm thấp tiếng động cơ từ xa đến gần. Một cỗ toàn thân đen nhánh, dưới ánh mặt trời hiện ra trầm ổn rực rỡ xe con, vững vàng dừng ở tiểu hoa viên bên cạnh. Là Lưu Vũ trở về. Đến rồi, ta con rể đến đón chúng ta. Tô Đại Quân nói một tiếng, trên mặt đắc ý càng đậm. Xung quanh các bạn hàng xóm lập tức rối cổ, tò mò đánh giá chiếc xe kia. Nha, ô tỷ a. Một cái hiểu xe hàng xóm nhận ra xe đánh dấu. Đây xe không rẻ a. Nhìn là A hệ liệt, A6. Vẫn là A8. Quản hắn A mấy, dù sao so với chúng ta những lao giả này xe tay ga mạnh hơn nhiều. Mới vừa rồi còn đang hâm mộ Tô Đại Quân Vương đại mụ, lúc này trong giọng nói lại mang tới một điểm vi diệu cảm giác cân bằng. Ô tỷ A hệ, cũng tạm được, xem như xe tốt. Bất quá sao, muốn nói có nhiều tiền, cũng không trở thành. Đó là cái không tệ lãnh đạo mở xe. Một cái khác Trương đại gia cũng phụ hòa nói. Đúng vậy a, xem ra lão Tô con rể cũng chính là cái cao cấp đi làm. Mua phòng ở, đoán chừng cũng chính là cái có thang máy mới tiểu khu, đồ cái thuận tiện. Như thế lời nói thật, đỏ tươi chân kia, xác thực cần cái thang máy. Vừa rồi bị Tô Đại Quân vợ xẹo lẹt một mặt các bạn hàng xóm. Lúc này nhìn thấy chiếc xe này, trong đầu không giải thích được tìm về một điểm cân bằng. Bọn hắn cảm thấy, chuyện này hợp lý. Một cái mở ổ tỷ A hệ phổ thông bên trong sinh con rể, vì nhạc mâu đi đứng, tại trung tâm thành phố mua cái có điện bậc thang căn hộ. Đây rất bình thường, rất hiếu thuận, nhưng còn chưa tới loại kia cần để cho bọn hắn đấu kỵ đến biến hình trình độ. Tô Đại Quân nghe những nghị luận này, lông mày không tự chủ nhíu. Hắn mặc dù không hiểu xe, nhưng nghe những này người khẩu khí, luôn cảm thấy nhà mình con rể bị coi thường. Nhưng hắn lại không tốt phản bác, dù sao hắn cũng không biết đây xe đến cùng bao nhiêu tiền, càng không biết Lưu Vũ đến cùng mua cái dạng gì phòng ở, chỉ có thể ở tâm lý lén lút kìm nén một cố kình. Lưu Vũ từ trên xe bước xuống, bước nhanh đi đến mấy người trước mặt. "Ba, mụ, đợi lâu. Chúng ta đem đồ vật thả trên xe a." Hắn cười tiếp nhận Trần Hồng Diễm trong tay túi, lại đi giúp Tô Tiêu Minh khiêng cái kia nặng nhất. "Ôi, Tiểu Vũ, không cần, để Tiểu Minh đến." Trần Hồng Diễm liền vội vàng nói. Tô Tiêu Minh cũng ngỡ ngực, "Ba, ta đi." Lưu Vũ cười cười, không có cùng hắn cướp, quay người mở ra cốp sau. Ba cái đại hào thu nạp túi, một cái bỏ vào cốp sau, còn lại hai cái thể tích quá lớn, chỉ có thể đặt ở ghế sau vị bên trên. Bởi như vậy, hàng sau bị chiếm được chăn đầy, nhiều nhất chỉ có thể chen xuống hai người. Lưu Vũ nhìn thoáng qua, đối với Tô Đại Quân nói, "Ba, mụ, trong xe không ngồi được. Nếu không ta trước tiễn ngươi nhóm cùng Tiểu Nguyệt đi qua, để Tiểu Minh tại chỗ này đợi một cái, ta trở lại tiếp hắn. Hoặc là ta gọi cái thuê xe trực tuyến, cũng rất nhanh." Tô Đại Quân vung tay lên, rất là lơ đễnh. "Gọi cái gì xe? Lãng phí số tiền kia." Hắn chỉ tiểu khu lối ra phương hướng. "Ngươi không phải nói không xa sao? Ta cùng ngươi mụ, còn có Tiểu Minh Tiểu Nguyệt, chúng ta bốn người đi qua là được rồi. Vừa vặn, hoạt động một chút gân cốt." Lời này vừa ra, Lưu Vũ lông mày lập tức liền cao lên đến. Hắn vô ý thức nhìn về phía Trần Hồng Diễm Trần. "Ba, như vậy sao được?" Hắn ngữ khí rất kiên quyết, không có nửa điểm thương lượng chỗ trống. "Mụ chân không tốt, không thể đi đường xa. Chúng ta dọn nhà là đến hưởng phúc, không phải đến bị liên lụy. Nhất định phải ngồi xe." Tô Đại Quân bị hắn như vậy một đỉnh, mặt mo có chút không nhịn được, vừa định nói chút gì. Bên cạnh đột nhiên truyền tới một cởi mở giọng nữ. "Ôi, ta nói Lao Tô, ngươi đây tính bướng bỉnh lại nổi lên không phải?" Đám người nhìn lại, một người mặc màu làm quần áo lao động, mang theo băng sao đỏ trung niên nữ nhân đang cười đi tới. Là cái tiểu khu này cơ quan chủ nhiệm, Trịnh Tỷ. Trịnh Tỷ là có tiếng lòng nhiệt tình, cùng mảnh này nhi cư dân quan hệ đều đặc biệt tốt. "Trịnh Tỷ." Trần Hồng Diễm thấy được nàng, giống như là thấy được cứu tinh. "Ngươi mau tới phân xử thử, lão đầu tử này, nhất định phải ta cùng hắn đi tới đi nhà mới." "Hồ nháo sao đây không phải?" Trịnh Tỷ lườm Tô Đại Quân liếc nhìn, sau đó lại cười ha ha đánh giá Lưu Vũ. "Đây chính là nhà ngươi con rể Tiểu Vũ a. Ôi, tuấn tú lịch sự, so với tấm ảnh bên trên còn tinh thần." "Trịnh Tỷ tốt." Lưu Vũ lễ phép gật đầu. Trịnh Tỷ ánh mắt tại chen chúc ghế sau cùng mấy người giữa quét một vòng, lập tức hiểu tình huống. Tay nàng gỗ, rước quát nói, "Bao lớn chút chuyện a. Gọi cái gì thuê xe trực tuyến, khách khí không phải. Ta đưa các ngươi." Nàng chỉ cách đó không xa ngừng lại một cỗ màu trắng đại chúng xe. "Vừa vặn ta buổi chiều không có việc gì, liền khi đi các ngươi nhà mới nhận môn. Thuận tiện à, ta cũng thay chúng ta đường phố làm nhìn xem, các ngươi nhị lao rời đi qua, ở đến thư không thư thái. Ta đây tâm lý mới an tâm. Lưu Vũ nghe xong, vội vàng khoát tay. Trịnh tỷ, đây quá làm phiền ngài, chính chúng ta giải quyết là được. Phiền phức cái gì? Trần Hồng Diễm ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo Lưu Vũ tay áo. Tiểu Vũ, nghe Trịnh tỷ, nàng không phải ngoại nhân. Nhiều năm như vậy, nhờ có nàng chiếu cố chúng ta. Trịnh tỷ cũng cười nói, đó là khách khí với ta cái gì? Lại nói, ta đây cũng là thực hiện công tác trước trách đi. Nói đều nói đến cái mức này, Lưu Vũ cũng không tốt lại cự tuyệt. Kia, yeah. Vậy liền rất đa tạ ngài, Trịnh tỷ. Cảm ơn cái gì? Đi đi đi, lên xe. Thế là, sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Lưu Vũ mở ra hắn ổ tỷ, chở Tô Đại Quân. Trịnh tỷ mở ra nàng đại chúng, chở Trần Hồng Diễm cùng Tô Tiêu Minh, Tô Hiểu Nguyệt hai huynh muội. Hai chiếc xe một trước một sau, lái ra khỏi cuộc sống này mấy chục năm cũ kỹ tiểu khu. Xe lái lên đường, Trịnh tỷ vừa lái xe, một bên cùng bên cạnh Trần Hồng Diễm nói chuyện phiếm. Đỏ tươi a, các ngươi đây nhà mới, cách không xa a. Nghe Tiểu Vũ nói là không xa, ngay tại trung tâm thành phố bên kia. Trần Hồng Diễm hồi đáp, kỳ thực trong lòng chính nàng cũng không có ngọn nguồn. Trung tâm thành phố tốt, náo nhiệt, nguyên bộ toàn. Trịnh tỷ gật gật đầu, tâm lý còn tại suy nghĩ. Mở ổ tỷ a hệ, tại trung tâm thành phố mua nhà, đoán chừng cũng chính là cái 60-70 bình gần hai cư, tháng ở có thang máy, khu vực tốt. Đối với về hưu lão nhân mà nói, đúng là cái không tệ lựa chọn. Cũng không lâu lắm, xe liền quẹo vào một đầu rộng lớn lại sạch sẽ đường cái. Hai bên đường cây xanh râm mát, rất nhanh, một cái phong thái phi phàm tiểu khu cửa lớn xuất hiện ở trước mắt. Cao Phúc Vân dinh thự. Bốn cái thiếp vàng chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, đứng ở cửa hai cái mặc thẳng chế phục bảo an, dáng người đứng nghiêm. Nhìn thấy Lưu Vũ ổ tí biển số xe, bảo an lập tức chào một cái, sau đó nhấn xuống lên xuống cột. Trịnh tỷ theo ở phía sau, cũng bị cho đi. Tiến tiểu khu, Trịnh tỷ liền không nhịn được ba một cái. Ta thiên, đỏ tươi, các ngươi đây mới tiểu khu hoàn cảnh cũng quá tốt rồi a. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiểu khu bên trong xanh hóa làm được cùng công viên giống như, đâu đâu cũng có hoa cỏ cây cối, còn có hòn non bộ nước chảy. Mặt đường sạch sẽ có thể phản quang, hai bên lầu tòa nhà nhìn lên mới tinh vừa tức phái. Đây vật nghiệp phí không rẻ a. Đây bảo an, đây hoàn cảnh, nhìn cũng làm người ta yên tâm. Trịnh tỷ từ đáy lòng cảm thán nói. Trong nội tâm nàng điểm này tiểu tiểu lo lắng, lúc này triệt để buông xuống. Ở tại loại này địa phương, so các nàng cái kia lao phá tiểu, xác thực muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng mà, trong nội tâm nàng cảm thán còn không có kết thúc, liền phát hiện sự tình có điểm gì là lạ. Phía trước ổ tỷ xe, tại trải qua mấy cái cao tầng nơi ở lầu cửa vào về sau, cũng không có muốn quẹo vào ga ra tầng hầm ý tứ. Ngược lại thuận theo một đầu lối rẽ, tiếp tục đi tiểu khu chỗ sâu mở đi ra. Con đường kia, hai bên cảnh trí rõ ràng lại lên một cái cấp bậc. Không còn là cao tầng lầu trọ, mà là từng tòa cách tương đương khoảng cách, mang theo độc lập sân. Lầu nhỏ. Trịnh tỷ có chút ngộng. Nàng đạp chân phanh lại, để tốc độ xe chậm lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, "Ôi, đỏ tươi, tiểu Vũ đây có phải hay không làm mở sai? Chúng ta không phải muốn đi phía trước lầu trọ sao? Làm sao đi bên này mở? Bên này giống như không phải đi bãi đỗ xe đường a?" Trần Hồng Diễm cũng một mặt mờ mịt, nàng cũng là lần đầu tiên tới. Ta cũng không biết ta. Đúng lúc này, hàng sau Tô Hiểu Nguyệt nô đầu ra đến, cười hì hì mở miệng. Trịnh A Di, không có mở sai nha. Ta ba cho chúng ta mua không phải phía trước căn hộ. Trịnh tỷ càng hồ đồ rồi, đó là cái gì? Tô Hiểu Nguyệt chỉ vào phía trước một tòa càng ngày càng gần, có màu trắng sữa tường ngoài cùng màu đỏ sẫm nóc nhà nhỏ ba tầng, thanh thúy nói, là cái kia. Ta ba mua là nơi này biệt thự nha. Biệt thự? Trịnh tỷ đầu góc ông một cái. Nàng mở to hai mắt nhìn, không dám tin thuận theo Tô Hiểu Nguyệt chỉ phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy cách đó không xa, Lưu Vũ ổ tỷ xe đang chậm rãi quẹo vào một cái độc lập sân nhỏ. Chương 22, biệt thự này, hơn 2000 vạn. Chương 22, biệt thự này, hơn 2000 vạn. Trịnh tỷ vô ý thức đạp mạnh phanh lại. Đại chúng xe phát ra một trận chói hai tiếng ma sát, đông nhiên dừng ở giữa đường. Thân xe bởi vì thắng gấp, còn hoảng du hai lần. "Ôi, Trịnh A Di, thế nào?" Hàng sau Tô Tiêu Minh cùng bên cạnh Trần Hồng Diễm đều bị bất thình lình dừng nhanh dọa cho nhảy một cái, thân thể đông nhiên nghiêng về phía trước. Có thể Trịnh tỷ hoàn toàn không để ý tới xin lỗi. Nàng chỉ là gắt gao trừng mắt phía trước, con mắt mở giống trung đồng. Cái hướng kia, Lưu Vũ ổ tỷ xe đã xoay một vòng hướng đèn, bình ổn trượt vào một tòa nhà nhỏ ba tầng độc lập viện trong môn. Viện kia mang theo tinh xảo thiết nghệ cửa lớn. Tiểu lâu kia, màu trắng sữa tường ngoài dưới ánh mặt trời lộ ra vô cùng ấm áp. Không, không thể nào. Trịnh tỷ bờ môi run rẩy, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn hàng sau Tô Hiểu Nguyệt. "Tiểu Nguyệt, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi ba mua là cái gì?" Tô Hiểu Nguyệt bị nàng bộ dáng này chọc cười, nhưng vẫn là khéo léo lại lặp lại một lần. "Là biệt thự nha, Trịnh A Di. Ta bà nói mãi mãi đi đứng không tốt, ở nhà lầu không có thang máy không tiện, cho nên liền mua có điện bậc thang biệt thự." "Mang thang máy biệt thự?" Trịnh tỷ cảm giác mình trái tim bị người dùng tay nắm lấy, hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Nàng tại cái thành thị này sinh hoạt cả một đời, phấn đấu cả một đời. Nàng biết Cao Phúc Vân dinh thự cái tiểu khu này. Đây là toàn thành phố cao cấp nhất mấy cái cấp cao tiểu khu một trong. Nàng muốn cho là Lưu Vũ có thể tại nơi này mua một bộ căn hộ lớn, cũng đã là phi thường không tầm thường thành tựu. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ đến, người ta mua căn bản không phải cái gì lầu trọ, là biệt thự. Vẫn là cái tiểu khu này bên trong trọng yếu nhất, cấp cao nhất khu biệt thự. Từ ngực, Trịnh tỷ gian nan nuốt ngụm nước bọt, cảm giác cổ họng làm được muốn bốc hỏa. Nàng tay run run, một lần nữa phát động xe, chấm dãi, cơ hồ là dùng chuyển, đi theo lái vào cái nhà kia. Sân rất lớn. Lái xe sau khi đi vào, bên cạnh còn có một mảng lớn đất trống, lại ngừng 2-3 chiếc xe đều dư xài. Sân trong góc, thậm chí còn có một cái dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề tiểu hoa viên, trông chút nàng không gọi nổi danh tự hoa cỏ. Trịnh tỷ đem xe ngừng tốt, hoảng hoảng hốt hốt đẩy cửa xe ra. Nàng chân đạp tại vương bức mà gạch bên trên, còn có chút như nhũ ra. Ta lão thiên gia. Nàng nhìn xung quanh cái này mang theo hoa viên rộng rãi sân nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn trước mắt nhà này phong thái nhà nhỏ ba tầng. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đỏ tươi, nhà các ngươi tiểu vũ. Đây là gia ngoại quốc cướp ngân hàng. Trần Hồng Diễm cũng đã sờ mối rối. Nàng vịn cửa xe xuống tới, nhìn trước mắt cảnh tượng, đồng dạng là rung động phải nói không ra nói. Nàng chỉ biết là con rể có tiền đồ, có thể nàng không biết con rể có tiến bộ như vậy à. Trịnh A Di, mau vào xem một chút đi. Tô Hiểu Nguyệt đã lanh lợi chạy đến cửa biệt thự, mở ra kia phiến nặng nề gỗ thật cửa lớn. Tô Đại Quân bị bạn già Trần Hồng Diễm, Trịnh tỷ theo ở phía sau, ba người là Lưu Mộ Mộ vào đại quan biên, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Một bên khác, Lưu Vũ đã mở ra cốt sau. Tiểu Minh, đến, phụ một tay. Được rồi, ba. Tô Tiêu Minh đứng mới, chạy tới liền muốn ôm lên một cái lớn nhất dương hành lý. Hắn sử dụng ra bú sữa khí lực, mặt đều nghẹn đỏ lên, kết quả cái dương chỉ là tại chỗ cũ lắc lắc. Hò rô. Làm sao như vậy chìm? Lưu Vũ đi tới, một tay liền đem cái dương kia nhẹ nhõm xếp lên, một cái tay khác còn thuận tiện ôm hai cái bao lớn. Người thân thể này quá yếu, đến luyện. Tô Tiêu Minh nhìn mình lão ba kia nhẹ nhõm bộ dáng, trợn cả mắt lên. Ba, ngươi đây khí lực cũng quá lớn a. Trước kia không có phát hiện a, ngươi đây là ra ngoại quốc mỗi ngày nâng sát sao? Lưu Vũ ước lượng trong tay cái dương, cười nói, không kém bao nhiêu đâu, ở bên kia làm việc, thể lực tiêu hao đại. Đây là hệ thống cho thể năng cường hóa dược tề hiệu quả, hắn đương nhiên không thể nói thẳng. Về sau mỗi sáng sớm cùng ta cùng nhau sáng sớm chạy bộ, không gian nửa năm, ngươi cũng có thể có đầy khí lực. Thật. Tô Tiêu Minh nhãn tỉnh sáng lên, tràn đầy sùng bái, nhất định phải. Ta khẳng định lên được đến. Hai cha con xách hành lý đi trong phòng đi. Mà trong phòng, Trịnh tỷ bọn hắn đã đi thăm một vòng, miệng liền không có khép lại qua. Chơi ạ, khách này bộ, so với chúng ta ra toàn bộ phòng ở đều lớn. Còn có cái này phòng bếp, ta mà ơi, đây đều có thể mở tiệm cơm. Tô Hiểu Nguyệt mang theo bọn hắn, trọng điểm đi thăm biệt thự bên trong đưa thang máy. Khi nhìn thấy cái kia nhỏ nhắn tinh xảo thang máy kiệu mái thì Trần Hồng Diễm vành mắt lập tức liền đỏ lên. Đây còn có thang máy. Nàng sờ lấy thang máy lạnh buốt kim loại cái nút, âm thanh đều có chút nghẹn nào. Nàng đi đứng là bệnh cũ, trước kia ở tại lầu 6, mỗi ngày trên dưới lầu đó là một loại trà tấn. Có đôi khi mua món ăn nhiều, đều phải dưới lầu nghỉ mấy lần. Lưu Vũ đó là yêu thương nàng cái này, mới kiên trì muốn đổi cái có thang máy phòng ở có thể nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, con rể trực tiếp cho nàng một cái có điện bậc thang ra. Mụ, về sau ngài muốn đi đâu một tầng, ấn vào là được, rốt cuộc không cần leo thang lầu. Lưu Vũ cùng Tiểu Minh chuyển xong đồ vật tiền đến, vừa hay nhìn thấy một màn này. Tốt, hào hai tử. Trần Hồng Diễm lôi kéo Lưu Vũ tay, kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Tô Đại Quân cũng ở một bên vỗ con rể bà bay, mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Trịnh tỷ đứng ở một bên, trong lòng là rời sông lấp biển. Hâm mộ. Ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Nàng lấy lại bình tĩnh, rốt cục vẫn là nhịn không được, kéo qua Tô Hiểu Nguyệt, thấp giọng lặng lẽ hỏi: "Tiểu Nguyệt, ngươi cùng A Di nói thật, biệt thự này đến cùng hoa bao nhiêu tiền?" Tô Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn, tiến đến bên hai nàng, dùng không lớn nhưng đầy đủ để bên cạnh Tô Đại Quân phu phụ nghe thấy âm thanh nói: "Ta ba nói, làm được tổng cộng là hơn 26 triệu." Tê, Trịnh tỷ hít sâu một hơi, cảm giác mình sắp cơ tim tắc nghẽn. Hơn 26 triệu? Đây là khái niệm gì? Nàng tân tân khổ khổ cả một đời, liền biệt thự này một cái nhà vệ sinh cũng mua không nổi. Tô Hiểu Nguyệt tựa hồ cảm thấy cái này lựu đạn còn chưa đủ kinh bạo, lại bồi thêm một câu: "À đúng, ta ba mua phòng ốc tiền, đó là dùng hôm qua muốn cho ra gian mãi mãi tấm thẻ kia soát. Tấm thẻ kia bên trong giống như có 3000 vào đây." Lời này vừa ra, bên cạnh Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm liếc nhau, cùng nhau vô ngực. "Ta ai ra, may mắn hôm qua không muốn." Tô Đại Quân nghĩ mà sợ nói: "3000 vạn a. Tiền này nếu là cho chúng ta, hai ta buổi tối ngủ đều ngủ không được. Không phải mình kiếm tiền, cầm lấy phòng tay." Trần Hồng Diễm liên tục gật đầu. Nàng xem thấy Lưu Vũ, vô cùng nghiêm túc nói: "Tiểu Vũ à, tiền này cho chúng ta cũng không hiểu xài như thế nào. Ngươi lấy ra cho bọn nhỏ đặt mua gia nghiệp, cái này mới là chính sự. Phòng ở rơi vào Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt danh nghĩa, chúng ta mới yên tâm nhất." Trịnh tỷ vốn đang tại 2600 vạn sóng xung kích bên trong không có tỉnh táo lại. Nghe được Trần Hồng Diễm câu nói sau cùng, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, lại một cái sấm sét giữa trời quang. "Chờ, chờ chút. Đỏ tươi ngươi vừa nói cái gì? Phòng này rơi vào ai danh nghĩa?" Trần Hồng Diễm chuyện đương nhiên giải đáp: "Đương nhiên là Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt danh nghĩa a." Trịnh tỷ thân thể lắc lắc. Nàng cảm thấy mình hôm nay nhận kích thích, so với quá khứ 50 năm thêm lên đều nhiều. Hơn 26 triệu biệt thự, tiền đặt cọc. Bất động sản chứng bên trên viết còn không phải đại nhân danh tự, mà là trực tiếp cho hai cái còn tại lên cấp 3 hài tử. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Nghe khó, thật hạn chế nàng tất cả sức tưởng tượng. Chương 23, bữa cơm này đỉnh ta một năm tiền lương. Chương 23, bữa cơm này đỉnh ta một năm tiền lương. Trịnh tỷ bị tưởng, cảm giác bắp chân đều tại như nhũn ra, hơn nửa ngày mới tìm quay về mình âm thanh. Không, không phải. Nàng xem thấy Tô Hiểu Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. "Tiểu Nguyệt ta, ngươi cùng A Di nói thật. Ngươi, các ngươi không phải trước mấy ngày mới tìm được ba ba sao? Ta nhớ được rõ ràng, đầu tuần hai huynh muội các ngươi còn không có tìm tới ba ba đây. Có thể lúc này mới thời gian vài ngày, một tuần cũng chưa tới. Vừa nhận nhau cha, trực tiếp liền đưa một bộ hơn 26 triệu biệt thự. Đây, đây đập phim truyền hình cũng không dám như vậy diễn a. Tô Hiểu Nguyệt nghe xong cái này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức viết đầy đắc ý đúng a. Trịnh A Di ngài không biết, ta ba có thể xoái. Nàng sinh động như thật giằng lên, tay nhỏ còn tại không trung khoa tay lấy. Ngày đó ta liếc nhìn liền nhận ra ba ta. Ta mụ nhãn quang đó là tốt, ta ba dáng dấp đẹp trai, khí chất lại tốt, đi kia vừa đứng, cùng người khác đó là không giống nhau. Ta lúc ấy liền xuống tới. Nói đến đây, nàng vẫn rất bộ ngực nhỏ, một bộ ta siêu dũng biểu tình. Bên cạnh Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm nghe, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hai tử tìm tới cha ruột, đây là thiên đại chuyện tốt. Trịnh tỷ nghe được sửng sốt một chút, quá trình này nghe là rất thuận lợi, có thể trọng điểm không phải cái này à? Kia. Yeah. Vậy các ngươi làm sao lại xác định đi quan trấn trung học đọc sách? Các ngươi mụ mụ không phải? Tô Hiểu Nguyệt tiếp lời đầu, ta mụ đó là quan trấn trung học tốt nghiệp nha. Nàng nói đó là nàng thanh xuân đợi qua địa phương, cho nên để cho chúng ta cũng tới nơi này đọc sách, cảm thụ một chút nàng thanh xuân. Trịnh tỷ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có như vậy một tầng nguồn gốc. Nhưng nàng lòng hiếu kỳ triệt để bị câu lên đến, nàng xích lại gần chút, hạ giọng hỏi. Kia, Tiểu Nguyệt, ngươi ba, đến cùng là làm cái gì công tác nha? Cái này cũng quá hảo phóng một chút ta. Có thể tiện tay lấy ra 3.000 vạn, còn có thể con mắt không nháy mắt địa hoa hơn 26 triệu cho vừa nhận nhau hải tử mua biệt thự. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được đến sự tình. Tô Hiểu Nguyệt thần thần bí bí cười cười. Ta ba nha, là tứ tài tập đoàn bộ phận đầu tư tổng giám. Tứ tài tập đoàn. Trịnh tỷ con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Cái tên này nàng có thể quá quen. Trên TV, trên báo chí, quảng bá bên trong, mỗi ngày đều có thể nghe được. Đây chính là toàn quốc đều xếp hàng đầu siêu cấp đại tập đoàn. Có thể tại loại này địa phương làm cái tổng giám. Ta tiên. Trịnh tỷ cảm giác mình hô hấp lại bắt đầu không trôi chảy. Nàng vẫn cho là Lưu Vũ nhiều nhất là chút chuyện nghiệp hưu thành công ty lão bản, tuyệt đối không nghĩ đến, người ta là tại kim tự tháp đỉnh đi làm. Chắc không được. Chắc không được. Trịnh tỷ tự lẩm bẩm, tất cả đều nói đến thông. Đối với loại cấp bậc kia đại nhân vật đến nói, hơn 2000 vạn, khả năng thật. Chỉ là con số chữ. Tô Hiểu Nguyệt nhìn Trịnh tỷ khiếp sợ biểu tình, tâm lý đừng đề cập thật đẹp, lại ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Trịnh A Di, cái này cũng chưa tính cái gì đây. Ta ba hôm qua còn mang bọn ta đi vị nhã đường ăn cơm, trực tiếp cho chúng ta hai huynh muội một người làm tấm thẻ hội viên. Mỗi tấm trong thẻ đều nạp 100 vạn. 100 vạn. Trịnh tỷ âm thanh đều biến điệu. Nàng cảm giác mình trái tim sắp không chịu nổi đây liên tiếp đánh sâu vào. Vị nhã đường là địa phương nào? Đó là người bình thường ngay cả cửa miệng cũng không dám tới gần đỉnh cấp thực phủ. Đi vào ăn bữa cơm, không có 5 chữ số sợ mặt. Một người 100 vạn thẻ hội viên. Đây là khái niệm gì? Để nàng đi ăn, nàng có thể từ hôm nay năm ăn đến sang năm, mỗi ngày ăn đều ăn không hết. Ta ma ơi. Trịnh tỷ che ngực, tựa ở cửa thang máy bên trên, bụng lớn thở phì phò. Nàng cảm thấy mình cần gọi cái xe cứu thương. Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm cũng bị cái số này giật nảy mình, nhưng bọn hắn đã dần dần bắt đầu chết lặng. Cùng 3000 vạn so với đến 100 vạn, tựa hồ cũng còn có thể tiếp nhận. Hai vợ chồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rồi, theo hắn đi thôi bất đắc dĩ. Con rể quá có tiền, bọn hắn đây khi nhạc phụ nhạc mẫu, ngoại trừ đi theo hưởng phúc, còn có thể nói cái gì? Đi thôi đi thôi, đi xuống lầu, tiểu Vũ bọn hắn nên sốt ruột chờ. Trần Hồng Diễm lôi kéo còn tại choáng váng Trịnh tỷ. Mấy người ngồi thang máy xuống đến lầu 1. Cửa thang máy vừa mở, liền thấy Lưu Vũ cùng Tiểu Minh đã đem tất cả hành lý đều rời tiền đến, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất ở phòng khách nơi nhỏ lánh. Trịnh tỷ, đều tham quan xong. Lưu Vũ cười chào đón. A a, tham quan xong, tham quan xong. Trịnh tỷ ánh mắt còn có chút phiêu hốt, nhìn Lưu Vũ ánh mắt cũng không giống nhau, tràn đầy kính sợ. Lưu Vũ nhìn một chút thời gian, nhiệt tình giữ lại nói, Trịnh tỷ, đây đều nhanh giữa trưa, chờ đi, lưu lại cùng một chỗ ăn bữa cơm à? Không được không được. Trịnh tỷ dọa đến liên tục quát tay, ta đơn vị còn có việc, ta phải nhanh đi về. Nói bừa. Tại nhà này hơn 2000 vạn biệt thự bên trong, cùng giá trị bản thân không biết bao nhiêu ước đại lao cùng nhau ăn cơm. Nàng sợ mình tiêu hóa không tốt. Tô đại chúng cũng đi theo quyền, lưu lại ăn đi, lao Trịnh, khách khí với chúng ta cái gì? Ngươi giúp nhà chúng ta nhiều như vậy bận rộn, ăn bữa cơm là hẳn phải. Đúng vậy a Trịnh tỷ, Tiểu Vũ tất cả an bài xong, liền ăn cơm rau dưa. Trần Hồng Diễm cũng lôi kéo nàng tay. Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt cũng xuống tới. Trịnh A Di, lưu lại ăn cơm đi. Ta ba đặt trước cơm ăn rất ngon đấy. Người một nhà thịnh tình không thể chối từ, Trịnh tỷ từ chối không được, cuối cùng cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Kia, yeah. Vậy liên quá quấy rầy. Không quấy rầy không quấy rầy. Vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên. Lưu Vũ đi qua mở cửa, đứng ngoài cửa mấy người mặc thống nhất chế phục người trẻ tuổi, trong tay mang theo từng cái tinh xảo hộp cơm. Chào ngài, là Lưu tiên sinh sao? Vị nhã đường cơm trưa, cho ngài đưa đến. Cầm đầu giám đốc một mực cung kính nói ra. Trịnh tỷ nhíu mắt. Thật đúng là vị nhã đường. Chỉ thấy những phục vụ viên kia nối đuôi nhau mà vào, đem từng cái hộp cơm đặt ở to lớn trên bàn cơm. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra, đem bên trong món ăn nhất nhất bày ra đi ra. Vững chắc Phật mẹ tường, hấp cua hoàng đế, tỏi băm hấp úc châu đại tôn hùng, than nướng bò hỏa yểu. Từng đạo chỉ ở lễ hội ẩm thực trong mắt gặp qua đỉnh cấp thức ăn, liền như vậy sống sờ sờ bày tại trước mắt. Kia lưu ký, không ngừng đi trong lỗ mũi chui. Trịnh tỷ con mắt đều nhìn thẳng. Nàng đời này cũng chưa từng thấy qua như vậy đại chiến trận. Thế này sao lại là ăn cơm rau dưa? Đây quả thực là mãn hán toàn thịnh a. Chờ món ăn toàn bộ dâng đủ, đám phục vụ viên lại bái, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. To lớn trong nhà ăn, chỉ còn lại có nuốt nước miếng âm thanh. Tới tới tới, đều ngồi, đều ngồi. Lưu Vũ kêu gọi mọi người, Trịnh tỷ, mau mời ngồi. Trịnh tỷ cơ giới chuyển đến bên cạnh bàn ăn, nhìn cả bàn kim quang lóng lánh món ăn, cảm giác cái mông phía dưới giống có cái đinh. Làm sao cũng ngồi không nỡ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy bữa, nhìn cái kia so với chính mình mặt còn lớn của hoàng đế, nửa ngày không dám ra tay. Nàng lôi kéo bên cạnh Trần Hồng Diễm, dùng khí âm thanh hỏi, đỏ tươi, đây, một cái bàn này, cỡ nào thiếu tiền a? Trần Hồng Diễm nào biết được, nàng cũng ngọc đây. Trịnh tỷ mình suy nghĩ một cái, run rẩy duỗi ra ba ngón tay, nói, cũng phải số này a, ba vạn. Lưu Vũ cười cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, hàm hồ nói, không có bao nhiêu tiền, đó là chút đồ ăn thường ngày, mọi người mau thừa dịp ăn nóng. Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm nghe xong ba vạn đau lòng đến thẳng niết miệng. Tiểu Vũ a, đây quá phô trương, một bữa cơm ăn hết người bình thường một năm thu nhập, về sau cũng không thể dạng này a. Tô Đại Quân nhịn không được nhắc tới, đó là chính là, chính chúng ta ở nhà làm điểm là được, hoa cái này tiền tiêu đường phí làm gì? Trần Hồng Diễm cũng phụ họa. Tô Hiểu Nguyệt ở một bên lanh mồm lanh miệng, đang muốn mở miệng nói ba, cái này dừng ba vạn a, liền bị bên cạnh Tô Tiêu Minh tại dưới đáy bàn lặng lẽ đạp một cước. Tô Tiêu Minh xông nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng đừng có lại kích thích lão nhân gia cùng Trịnh A Di. Tô Hiểu Nguyệt thè lưỡi, lập tức thay đổi một bộ nhu thuận bộ dáng, ân cần đứng lên đến. Ra ra nãi mãi, ta cho các người gấp thức ăn. Nàng trước cho Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm một người kẹp một cái đại bảo ngư. Trịnh A Di, ngài cũng ăn. Sau đó lại cho Trịnh tỷ kẹp một khối nướng bò hoặc ít hứa. Tô Tiêu Minh tắc cầm lấy công cụ, thuần thục phá giải lấy cua hoàng đế, đem tràn đầy một bản thịt cua bỏ vào ra ra nãi mãi trước mặt. Ra ra, nãi mãi, cái này chân cua thịt món ngon nhất, chám điểm cái này nước. Nhìn bọn nhỏ như vậy hiếu thuận hiểu chuyện, Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm tâm lý chút khó chịu đó cũng tan thành mây khói, trên mặt trong bụng nở hoa. Trịnh tỷ nhìn đây vui vẻ hòa thuận người một nhà, nhìn lại mình một chút chén trong kia khối mùi thơm nước mũi thịt bò, căng cứng thần kinh cũng cuối cùng lỏng xuống dưới. Tính, quản hắn bao nhiêu tiền vậy, hôm nay coi như là khai nhan giới. Nàng quyết định chắc chắn, kẹp lên thịt bò, nhắm mắt lại, cắn một cái xuống dưới, vào miệng tan đi cảm giác, nồng đậm nước thịt tại trong miệng nổ tung. Ăn ngon, ăn quá ngon. Trịnh tỷ con mắt trong nháy mắt sáng lên. Chương 24, tiền tiêu vặt 20 vạn. Chương 24, tiền tiêu vặt 20 vạn. Một bữa cơm, ăn đến là chủ và khách đều vui vẻ. Trịnh tỷ triệt để buông xuống câu thúc, cái gì của hoàng đế, đại tôn hùng, ai đến cũng không có cự tuyệt, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Nàng một bên ăn, một bên ở trong lòng cảm khái, người có tiền này thời gian, thật là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc gần đi, Lưu Vũ còn để phục vụ viên gói mấy đạo không sao cả đậu món ngon, quả thực là kín đáo đưa cho Trịnh tỷ. Nói là để nàng mang về cho người trong nhà cũng nếm thử. Trịnh tỷ từ chối không được, cuối cùng đành phải đỏ mặt, dẫn theo túi lớn túi nhỏ, thiên ân vạn tạ đi. Đưa tiễn Trịnh tỷ, người một nhà cuối cùng có thể bắt đầu dán xếp lại. Biệt thự này mặc dù một mực có người định kỳ quét dọn, không nhiễm một hạt bụi, nhưng dù sao cũng là nhà mới, rất nhiều nhân vật phẩm vẫn là cần một lần nữa hợp quy tắc. Lưu Vũ đầu tiên là giúp đỡ Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm đem lầu một gian phòng thu thập hợp lý. Nhị lão hành lý không nhiều, chủ yếu là chút thay đi giặt quần áo cùng thường ngày vật dụng. Lưu Vũ động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền giúp bọn hắn đem giường chiếu tốt, y phục treo vào tủ quần áo, đồ rửa mặt cũng nhất nhất bày ra tại trong phòng vệ sinh. Ba, mụ, các ngươi nhìn xem còn thiếu cái gì không? Thiếu cái gì nha, cái gì cũng không thiếu. Trần Hồng Diễm ngồi tại mềm mại trên giường lớn, vỗ vô đệm, cười đến không ngậm miệng được. Cái giường này thật là mềm mại cùng, so nhà chúng ta kia cứng rắn phản thoải mái hơn. Tô Đại Quân cũng tại trong phòng đi vòng vo một vòng, thỏa mãn gật gật đầu. Đi, Tiểu Vũ, ngươi đi giúp ngươi a, chính chúng ta thu thập là được. Tốt, vậy các ngươi trước nghỉ ngơi một lát, ta đi lên xem một chút Tiểu Minh cùng Tiểu Nguyệt. Lưu Vũ ứng với, đi lên lầu 2. Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt gian phòng ngay tại Lưu Vũ phòng ngủ chính hai bên, cách cục không sai biệt lắm, lắp đặt thiết bị phong cách hơi có khác biệt. Tô Tiêu Minh gian phòng thiên hướng giản lược hắc bạch hôi, mà Tô Hiểu Nguyệt gian phòng nhưng là ấm áp bơ sắc hệ. Hai cái tiểu gia hỏa đang ấp úng đem dương hành lý bên trong đồ vật ra bên ngoài móc. "Ca, ngươi nhìn, hai ta gian phòng không chênh lệch nhiều ấy." Tô Hiểu Nguyệt ôm lấy một chồng sách, thò đầu ra nhìn đi Tô Tiêu Minh trong phòng nhìn. Tô Tiêu Minh đang đem hắn bảo bối máy chơi game cùng mô hình gạ dạ kỹ cẩn thận từng ly từng tí bày ở trên giá sách. Nghe vậy cũng không quay đầu lại nói ra, đó là đương nhiên, ba còn có thể bất công không thành. Lưu Vũ đứng tại cửa ra vào, nhìn đây đối với tên dở hơi, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười. Chờ bọn hắn hai đem hành lý đều chỉnh lý đến 7-8 phần, Lưu Vũ mới gõ cửa một cái khung. Thu thập xong. Ba, không sai biệt lắm. Hai minh muội đồng thời quay đầu. Đi, vậy các ngươi hai đến ta thư phòng một chuyến, có việc nói với các ngươi. Lưu Vũ nói xong, liền quay người đi hướng lầu 2 thư phòng. Tô Tiêu Minh cùng Tô Hiểu Nguyệt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mấy phần hiếu kỳ, sau đó như một làn khói đi theo. Thư phòng rất lớn, nguyên một mặt tường đều là đỉnh thiên lập địa kệ sách, phía trên bày đầy đủ loại thư tịch. Một tấm rộng lớn gỗ lim bàn đọc sách bày ở chính giữa, nhìn liền phong thái. Lưu Vũ đang ngồi ở bàn đọc sách sau trên ghế ra, gặp bọn họ tiến đến, liền từ trong ngăn kéo lấy ra hai tấm màu đen thẻ ngân hàng. Đến, ngồi. Hắn chỉ đối diện cái ghế. Hai huynh muội ngoan ngoãn ngồi xuống, cùng chờ đợi lao sư dạy bảo học sinh tiểu học giống như. Lưu Vũ đem hai tấm thẻ ngân hàng phân biệt đẩy lên bọn hắn trước mặt. Cái này, hai người các ngươi một người một tấm, cầm lấy làm tiền tiêu vặt. Tô Tiêu Minh tò mò cầm lấy tấm thẻ nhìn một chút, màu đen thẻ trên mặt in thiếp vàng đường vân, nhìn liền cao cấp. Ba, trong này có bao nhiêu tiền a? Lưu Vũ thân thể hướng phía sau tựa ở thành ghế bên trên, ngựa khí bình đạm giống như là nói hôm nay khí trời tốt. Không nhiều, mỗi tấm trong thẻ có 20 vạn. Thư phòng bên trong nháy mắt an tĩnh. Tô Tiêu Minh cầm lấy thẻ tay run một cái, kém chút đưa thẻ cho ném ra. Hắn mở to hai mắt nhìn, miệng há thành nhỏ hình, khó có thể tin nhìn Lưu Vũ. Nhiều? Bao nhiêu? 20 vạn. Lưu Vũ lặp lại một lần, sau đó nói bổ sung, đây chỉ là cái này tháng. Tại các ngươi cao trung trước khi tốt nghiệp, mỗi tháng ta đều sẽ cho các ngươi số này. Chờ các ngươi lên đại học, nhìn tình huống lại cho các ngươi tăng. Phúc, Tô Tiêu Minh cảm giác mình muốn cơ tim tắc nghẽn. Một tháng 20 vạn tiền tiêu vặt. Một năm đó là 240 vạn. Cao trung 3 năm xuống tới. Hắn không dám tính. Hắn trước kia một tháng tiền tiêu vặt mới 1.000 khối, còn phải bất ăn bất mặc mới có thể mua cái ưa thích trò chơi làn da. Đây hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên a. Đơn giản đó là bánh từ trên trời rớt xuống, vẫn là thuần kim nhân bánh. Tô Hiểu Nguyệt cũng bị cái số này hù dọa, nàng đội vàng khoát tay, đem thẻ ngân hàng đẩy trở về. Ba, đây nhiều lắm. Ta không muốn. Ta một tháng mấy trăm khối là đủ rồi, thật. Không dùng đến nhiều tiền như vậy. 20 vạn. Nàng đã lớn như vậy, liền 2 vạn khối đều không có gặp qua đây. Tiền này cầm lấy phòng tay a. Lưu Vũ nhìn nữ nhi bộ này chấn kinh tiểu lộc bộ dáng, không thể nín được cười. Hắn đem thẻ lại đẩy trở về, ngữ khí ôn hòa nhưng không để xem vào. Cầm lấy a, nhà đồng đốc. Trước kia là trước kia, tình huống bây giờ không đồng dạng, các ngươi là ta Lưu Vũ hài tử, liền nên có tốt nhất sinh hoạt. Hắn dừng một chút, nhìn hai huynh muội khiếp sợ ánh mắt, tiếp tục ném ra ngoài tạp đạn nặng ký. Các ngươi cũng không cần lo lắng tiền nguồn gốc. Ta tại tứ tài tập đoàn bên kia, ngoại trừ đảm nhiệm đầu tư tổng giám, còn có một số cổ phần. Cho nên, chút tiền ấy đối với ba đến nói, không tính là gì. Các ngươi an tâm thoải mái hoa, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Nhưng là, Lưu Vũ lời nói xoay chuyển, biểu tình nghiêm túc lên. Có một chút phải nhớ kỹ, tiền không thể phung phí, càng không thể cầm lấy đi làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, hiểu chưa? Tô Tiêu Minh đại não đã bị liên tiếp kết sủ con số đập choáng. Tứ tài tập đoàn cổ phần. Ôi trời ngoan ngoãn. Lúc trước hắn còn vụng trộm điều tra, tứ tài tập đoàn thế nhưng là trong nước đỉnh tiêm đầu tư công ty, thành phố trị bao ước. Kia cổ phần đến trị bao nhiêu tiền a? Hắn cha đây là thỏa đáng ẩn tàng đại lão a. Minh Bạch, ba người yên tâm. Tô Tiêu Minh lấy lại tinh thần, kích động đem thẻ ngân hàng nhét vào trong túi, vỗ bộ ngực cam đoan. Ta khẳng định sẽ quản tốt chính ta, thuận tiện cũng giúp ngươi xem Tiểu Nguyệt. Nói đến, hắn liếc mắt nhìn về phía Tô Hiểu Nguyệt, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi nhìn, vẫn là ca có thấy xa a. Tô Hiểu Nguyệt vẫn cảm thấy không nỡ, nàng cắn môi, nhỏ giọng nói, thế nhưng là bà, ta thật không dùng đến nhiều như vậy. Chậm rãi thành thói quen. Lưu Vũ ôn nhu khuyên nhủ, về sau ba tất cả tài sản còn không đều là lưu cho hai huynh muội các ngươi, sớm thích đứng một cái cũng tốt. Lời này vừa ra, Tô Tiêu Minh con mắt sáng lên. Hắn tiến đến Tô Hiểu Nguyệt bên cạnh, hạ giọng, dùng đùi trỏ thọc nàng. "Ôi, ngươi không muốn cho ta à? Ta giúp ngươi hoa." "Ca, ngươi chẳng ghét?" Tô Hiểu Nguyệt tức giận đến trừng mắt liếc hắn một cái. "Được rồi được rồi." Lưu Vũ nhìn hai hải tử đấu võ mồm, dở khóc dở cười ngăn lại bọn hắn, cả đủ cất kỹ. "Ta lát nữa muốn đi một chuyến công ty, xử lý một ít chuyện. Hai người các ngươi nhìn xem trong nhà còn thiếu thứ gì, ăn, dùng, xuyên, mình liệt kê một cái tờ đơn đi mua. Không đủ tiền nói, tùy thời gọi điện thoại cho ta." Nghe xong có thể đi mua sắm, Tô Tiêu Minh lập tức tinh thần tỉnh táo. "Ba, ta bộ kia máy tính cũ sớm nên thay. Thẻ muốn chết, ta muốn đổi cái cao nhất phối trí." "Có thể." Lưu Vũ gật gật đầu, lập tức lại dặn dò, "Nhưng là, không thể ảnh hưởng học tập, đã nghe chưa?" Tô Tiêu Minh lập tức đứng nghiêm, kính cái không làm sao tiêu chuẩn lễ. "Yes, sir." Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. "Lần sau đề thi chung, ta khẳng định kiểm tra cái niên cấp số 1 trở về." "Liên ngươi." Tô Hiểu Nguyệt ở bên cạnh không chút lưu tình phá, "Niên cấp đầu tiên là tốt như vậy kiểm tra sao?" "Hắc, ngươi đừng xem nhẹ người a." Tô Tiêu Minh không phục cứng cổ, "Ta kiểm tra cho ngươi xem." Tô Hiểu Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế hừ một tiếng. "Niên cấp đệ nhất ta không dám nói, nhưng lớp thứ nhất, ta nhất định có thể bắt lấy." Chương 25, ngả bài, ta là phú nhị đại. Chương 25, ngả bài, ta là phú nhị đại lớp đệ nhất. Tô Tiêu Minh giống như là nghe được cái gì thiên đại trò cười, khoa trương nhìn từ trên xuống dưới Tô Hiểu Nguyệt. "Ta nói muội muội, ngươi có phải hay không đối với mình thực lực có cái gì hiểu lầm? Liền ngươi kia số học thành tích, có thể kiểm tra cái lớp 3 vị trí đầu, ca liền thắp nhang cầu nguyện." "Ngươi..." Tô Hiểu Nguyệt tức giận đến gương mặt phình lên, giống con tiểu hà đồn. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Lưu Vũ, lôi kéo hắn cánh tay cáo trạng. "Ba, ngươi xem một chút hắn, chỉ biết khi dễ ta." Lưu Vũ cười vỗ vỗ nữ nhi mu bàn tay, trấn an nói, "Đừng nghe ngươi ca nói mỏ, có thể kiểm tra đến lớp 3 vị trí đầu đã vô cùng lợi hại, tận lực liền tốt, chớ cho mình áp lực quá lớn." Nói xong, hắn lườm Tô Tiêu Minh lên nhìn. "Ngươi cũng bất tranh cãi, có công phu kia không bằng nhìn nhiều hai đạo đề." Lưu Vũ cầm lấy trên ghế salon áo khoác mặc vào. "Tốt, ta phải đi công ty một chuyến. Các ngươi ở nhà ngoan ngoãn, có bất kỳ sự tình tùy thời gọi điện thoại cho ta." Hắn đi tới cửa đổi giày, lại quay đầu dặn dò một lần. "Mua đồ tiền nếu là không đủ, cũng cho ta gọi điện thoại." "Biết rồi ba." Ngài trên đường chậm một chút. Tô Tiêu Minh trung khí 10 phần hô. Cửa cùng cụt một tiếng đóng lại, trong nhà trong nháy mắt an tĩnh lại. Tô Tiêu Minh lập tức lộ ra nguyên hình, hắn lắc lư đến Tô Hiểu Nguyệt trước mặt, dùng bả vai đụng đụng nàng. "Ôi, Tiểu Nguyệt, đi a, bồi ca đi mua đồ bật đi." ta kia máy tính hỏng cuối cùng có thể về hưu, hôm nay nhất định phải toàn bộ đính phối cơ vương trở về. Tô Hiểu Nguyệt lại lắc đầu, ôm lấy mình số học bài thi, một mặt khổ đại cứu thâm. Ta không đi, ta phải ở nhà soát đề, ta lần này số học nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Cắt, tiền đồ. Tô Tiêu Minh bĩu môi, nhưng cũng không có cơ cầu. Được thôi, vậy chính ngươi ở nhà học tập cho giỏi. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Có cái nào đạo đề sẽ không, trước hết chống không, chờ ca mua đồ xong trở về, tự mình kể cho ngươi giải. Tô Hiểu Nguyệt tức giận lường hắn một cái, nhưng lần này nhưng không có phản bác. Tô Tiêu Minh đắc ý khẽ hát, lại chạy đến đang tại xem TV Tô Đại Quân cùng Trần Hồng Diễm trước mặt. Ra ra, mãi mãi, các ngươi có cái gì muốn mua? Ta lát nữa thuận tiện mua hết. Tô Đại Quân khoát tay áo. Chúng ta không có gì muốn mua, đến thời điểm đều mang đủ. Trần Hồng Diễm ngược lại là từ trong túi lục lọi, móc ra mấy tấm nhăn nhữ tiền giấy, muốn kín đáo đưa cho Tô Tiêu Minh. Tiểu Minh A, cầm lấy, ra ngoài mua chút ăn ngon. Ôi không cần không cần. Tô Tiêu Minh mau đem tiền đẩy trở về, sau đó vô mình túi túi, một mặt thần bí. Mãi mãi ngài cứ yên tâm đi, ta ba cho ta tiền, bao no. Trần Hồng Diễm lúc này mới đem tiền thu về, cười ha hả nói. Đủ là được, đủ là được. Tô Tiêu Minh tâm lý đắc ý mà tính toán. Một tháng 20 vạn tiền tiêu vặt, hôm nay tốn mấy vạn khối mua cái máy tính, cũng không tính xài tiền bậy bạ a. Ân, khẳng định không tính. Đây gọi hợp lý tiêu phí. Hắn cùng nhị lão lên tiếng chào hỏi, hứng thú bừng bừng ra cửa. Đứng tại tiểu khu cửa ra vào, Tô Tiêu Minh lần đầu tiên thể nghiệm được kẻ có tiền phiền não. Trước kia đều là bóp xe buýt hoặc là cọ đồng học xe điện, hiện tại đón xe. Hắn tiêu sái vây vây tay, một chiếc xe taxi vững vàng dừng ở trước mặt. Sư phó, đi gần đây siêu thị máy tính. Ngồi tại rộng rãi chỗ ngồi phía sau, Tô Tiêu Minh nết lên chân bắt chéo, lấy ra điện thoại di động, thuần thục bấm một số điện thoại. Uy, hào tử, làm gì đây? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận ồn ào dòng điện âm thanh gió mát âm thanh. Làm gì? Ta còn có thể làm gì? Cưới ta mến yêu xe điện đủ lại, cho mẹ ta đưa văn kiện đây. Tranh thủ thời gian, điện báo não thành một chuyến, ca hôm nay phải phối máy mới máy tính, ngươi qua đây cho ta làm cái thăng lưu. Ta dựa vào. Tiểu tử ngươi lấy ở đâu tiền? Ngươi không phải nói ngươi bộ kia máy tính hỏng muốn chiến đấu đến cao khảo kết thúc sao? Thạch Hạo âm thanh tràn đầy hoài nghi. Tô Tiêu Minh háng giọng một cái, cố ý hạ giọng, dùng một loại thâm trầm ngữ khí nói. Lúc này không giống ngày xưa, hào tử, mau tới, đến có ngươi quả ngon để ăn. Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Sau mười mấy phút, Tô Tiêu Minh tại siêu thị máy tính cửa ra vào xuống xe. Hắn vừa đứng vững, một cỗ tao tức màu làm xe điện đu lại liền một cái xinh đẹp vung đuôi, dừng ở trước mặt hắn. Thạch Hạo lấy nón an toàn xuống, lộ ra một tấm bị gió thổi đến có chút lộn xộn xoáy khí khuôn mặt. Hắn đem Tô Tiêu Minh từ đầu đến chân đánh giá một lần, ánh mắt cùng thầm tặc giống như thành thật khai báo. Tiểu tử ngươi có phải hay không đem ngươi ra ra mãi mãi tiền hưu cho lắc lư đi ra? Xéo đi. Tô Tiêu Minh cười mắng, ngươi ca ta là cái loại người này sao? Kia không đúng. Thạch Hạo sờ lên cằm, một mặt không tin. Nhà ngươi tình huống như thế nào ta không biết. Ngươi lấy ở đâu tiền nhàn rỗi đổi máy tính? Vẫn là đính phối. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là mua thẻ cào trúng thưởng đi. Trúng bao nhiêu? Chia cho ta phân nửa. Tô Tiêu Minh đẩy ra hắn lại gần mặt to. Bên trong cái đầu ngươi. Cách cục mở ra bắt lính theo danh sách không được. Hắn đôi tay bỏ túi, cái cằm hơi nâng lên, bày ra một cái tự nhận là rất khốc tư thế. Ta ngả bài, hao tử. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải gọi ta Tô Thiếu, bởi vì anh em hiện tại là phú nhị đại. Thạch Hạo sửng sốt một chút, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng cười. Ha 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 ha. Tô Tiêu Minh ngươi tỉnh ngủ không? Làm cái gì nằm mơ ban ngày đây? Tô Tiêu Minh cũng không tức giận, liền như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn cười. Thạch Hạo cười nửa ngày, nhìn Tô Tiêu Minh vẫn là một mặt bình tĩnh, tiếng cười dần dần nhỏ xuống. Hắn nghi ngờ bu lại. Ôi, ta nói thật, tiểu tử ngươi hẳn là bị cái gì kích thích a? Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, biểu tình trở nên có chút cổ quái. Đúng, gần đây trường học bên trong đều đang đồn, nói mọi người Tô Hiểu Nguyệt ở cửa trường học nhận cái mở rộn rồi sở phú hào làm ba. Thạch Hạo hạ giọng, thần thần bí bí hỏi. Việc này, không phải là thật a?